Chương 40. Nho thủ tâm tư Lý Biên trước, Trường Tôn Nam tiểu trước khi đi cái kia mị hoặc chúng sinh dáng tươi cười tại Lý Tử Dạ trong nao không ngừng quanh quẩn, thật lâu không chỉ. Yêu tinh. Lý Tử Dạ dùng sức lung lay đầu, đem trong nao tạp niệm lung lay ra ngoài. Dày vo một ngày, cuối cùng có thu hoạch. Lý Tử Dạ quay người đi vào trong phủ, khóe miệng hơi gấp. Hắn đã xuất chiêu, liền nhìn Trường Tôn gia có thể hay không đỡ được. Đô thành, trời chiều đem rơi, ánh chiều tà vẩy xuống, toàn bộ đô thành có vẻ hơi cổ kính. Trên đường phố, chạy trong xe ngựa, Trường Tôn Phong Vũ nhìn trước mắt an tĩnh không nói cô, quan tâm hỏi, cô, có tâm sự gì sao? Ngay tại vừa rồi, Lý gia mở ra hợp tác điều kiện. Trường Tôn Nam tiểu đuốt có chút đau đầu, đạo, bọn hắn muốn Trường Tôn gia hai thành dược liệu buôn bán số định mức, lại thêm một gốc ngàn năm dược vương. Ta đi. Trường Tôn Phong Vũ nghe vậy, kém chút nhịn không được bạo nói tục, đạo, cái này Lý gia cũng quá đen tối. Cháu đích tôn của ta nhà lấy dược liệu sinh ý là bản, cửa hàng trải rộng toàn bộ đại thương triều, hai thành số định mức là khổng lồ cỡ nào số lượng bọn hắn biết không? Lý gia tại sao không đi đoạn, còn muốn cái gì ngàn năm dược vương? Khi dược vương là cụ cái sao? Chúng ta lên cái nào cho hắn tìm đi. Nói đến đây, Trường Tôn Phong Vũ nhìn người trước mắt, kinh ngạc đạo, cô sẽ không đáp ứng đi. Đáp ứng. Trường Tôn Nam Kiều gật đầu nói, Trường Tôn gia cần Lý gia dạng này hợp tác đồng bạn. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng là nàng rất rõ ràng, Trường Tôn gia sinh ý đã đến một cái bình cảnh, đồng dạng. Có dạng này khốn nhiễu còn có Thương Minh cùng Doãn Thị Tiền Trang, ba nhà cạnh tranh, hoặc sáng hoặc tối, càng phát ra hướng tới gay cấn, muốn đánh vỡ cục diện bế tắc này, nhất định phải mượn nhờ Lý gia cơn gió đông này. Thế nhưng là, Lý gia muốn dược vương, chúng ta cũng không có. Trường Tôn Phong Vũ ngưng tiếng nói. Có. Trường Tôn Nam Tiểu trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, nói ra, ngươi quên thần điện đội ngũ, lập tức liền muốn tới đô thành mà bọn hắn mang tới lễ vật bên trong, liền có một gốc ngàn năm dược vương. Thần điện. Trường Tôn Phong Vũ kinh ngạc nói, thế nhưng là, thần điện đồ vật, chúng ta thì như thế nào làm chủ? Chúng ta không có khả năng, ngươi hoàng hậu cô có thể. Trường Tôn Nam Kiều bình tĩnh nói, thần điện tiến cống cho triều đình lễ vật, cuối cùng sẽ do bệ hạ tới phân phối, dựa theo lệ cũ, bệ hạ sẽ chọn mấy thứ thưởng cho hậu cung cùng trong triều có công chi thần, ngươi nhị cô thân là hậu cung chi chủ, sớm tuyển một hai dạng lễ vật còn có thể làm được. Trường Tôn Phong Vũ nghe qua, thần sắc khẽ giật mình, chợt rôi ra ngón tay cái, bội phục nói, hay là tiểu cô người thông minh. Thông minh không phải ta, là Lý gia con trai trưởng. Trường Tôn Nam Kiều thản nhiên nói, Phong Vũ, ngươi cần phải hảo hảo học một ít, kẻ này tâm tư chi sâu, ngay cả ta đều cảm thấy đau đầu. Cô ý là, Lý Tử Dạ ngay từ đầu mục đích chính là thần điện cây thuốc kia vương. Trường Tôn Phong Vũ cả kinh nói, không sai. Trường Tôn Nam Tiểu vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, đạo, lúc đầu ta cũng một mực hoang mang, vì sao Lý gia con trai trưởng trước sau thái độ biến hóa to lớn như thế, thẳng đến vừa rồi ta mới nghĩ rõ ràng, Lý gia sở dĩ thay đổi chủ ý, đáp ứng cùng chúng ta Trường Tôn gia hợp tác, chính là coi trọng Yến Tiểu Ngư mang tới cây thuốc kia vương, mà chúng ta Trường Tôn gia bất quá là Lý gia con trai trưởng vì đạt được thành mục đích cần có một con cờ thôi. Muốn lợi dụng chúng ta Trường Tôn gia, cái kia Lý Tử Dạ thật to gan. Trường Tôn Phong Vũ nghe vậy, thần sắc trầm xuống, đạo, hắn đây là ngay cả nhị cô cũng đã tính toán rồi. Như Trường Tôn gia muốn có được cây thuốc kia vương, nhất định phải thỉnh cầu nhị cô vị này đại thương hoàng hậu nương nương ra mặt, Lý gia con trai trưởng tâm tư, đúng là thâm trầm như vậy. Hậu sinh khả úy. Trường Tôn Nam Tiểu than nhẹ một tiếng, đạo, Phong Vũ, ngươi là cháu đích tôn của ta nhà sau này hy vọng, cũng không thể thua bởi hắn. Trường Tôn Phong Vũ xấu hổ cười một tiếng, từ hôm nay cái này Lý gia con trai trưởng biểu hiện ra tâm cơ đến xem, hắn thật đúng là không có chút tự tin nào. Ngay tại hai người là Lý Tử Dạ tâm cơ cảm thấy có chút khó giải quyết lúc, Lý gia, nội viện, Lý Mộ Nhân chính một mặt định hót quấn lấy anh Tuấn Tiểu Hồng Mạo cầu chỉ đạo. Bạch Vong Ngữ bị máy giày không có cách nào, bất đắc dĩ, cùng một chỗ hỗ trợ nghiên cứu phi tiên quyết thân pháp. Phía bên trái ba bước, đối với, dựa vào. Tây Sương, Bạch Vong Ngữ chỉ điểm Lý Tử Dạ luyện võ, gần một canh giờ, rốt cục nhịn không được bộc phát, miệng phun hương thơm. Có thể đem hàm dưỡng, tính tình đều hoàn mỹ như vậy nho môn đại sư Minh Ép Bạo nói tục, Lý Tử Dạ, có thể nói thiên hạ hôm nay người thứ nhất. Thanh. Bởi vì bộ pháp xảy ra vấn đề, không chút huyền niệm, Lý Tử Dạ lần nữa bay ra ngoài, đụng đầu vào trong viện cây hạnh bên trên. Lập tức, cây hạnh lay động, lá cây hào hào lạp lạp hướng xuống rơi. "Lão Bạch, nhanh cứu ta xuống tới." Cây hạnh bên trên, Lý Tử Dạ bị kẹt tại chặt cây ở giữa xuống không được, không khỏi một bên giãy giụa, một bên la lớn. Bạch Vong Ngữ thực sự muốn giả bộ như nghe không được, để tiểu tử này tạp tử tính toán. Sẽ dậy xuống dưới, hắn sợ mình bị tươi sống tức chết. Két. Cây hạnh bên trên, có lẽ là Lý Tử Dạ giãy giụa hung ác nhánh cây đứt gãy thành âm vang lên. Rất đột ngột, rất chói tai. Lý Tử Dạ thân thể cứng đờ không còn dám động. Cách đó không xa, Bạch Vong Ngữ cũng ngây ngẩn cả người, quên đi cứu. Phanh. Sau đó, một tiếng vang thật lớn. Nhánh cây đứt gãy, Lý Tử Dạ trực tiếp rớt xuống, giống như là đống cát bình thường đập vào trên mặt đất. Mặt hướng. Lý Minh, ta có chút sự tình, chính ngươi luyện. Bạch Vong Ngữ thấy thế, cố nín cười đi ra xúc động, nói một cú họng, chợt bước nhanh rời đi. Tây Sương, hoàn toàn yên tĩnh, ba cái hô hấp sau, Lý Tử Dạ một chút nhảy dựng lên, trong lỗ mũi, hai đạo máu tươi chảy xuống, trong mắt lửa giận ngút trời. Bạch Vong Ngữ, đại gia ngươi. Ha ha. Tây Sương bên ngoài, Bạch Vong Ngữ rốt cục cũng nhịn không được nữa, thoải mái cười ha hả. Thật sự là quá hết giận. Lao Thiên có mắt. Bạch công tử, bên ngoài có một vị tự xưng quá học cung đệ tử nho sinh muốn tìm ngài. Đúng lúc này, Tây Sương trước, một tên gã sai vặt bước nhanh đi tới, thần sắc cung kính nói: "Quá học cung người." Bạch Vong Ngữ nghe vậy, thần sắc cứng lại, bước nhanh hướng phía bên ngoài phủ đi đến. Lý Viên trước, một tên thân mang nho bảo thiếu niên đang đợi, nhìn thấy đại sư huynh đi ra sau, mặt lộ vẻ vui mừng, đạo: "Đại sư huynh, sao ngươi lại tới đây, có chuyện gì không?" Bạch Vong Ngữ mở miệng nói. Thiếu niên cung kính thi lễ, đạo: "Là nho thủ chi lệnh, để đại sư huynh về một chuyến qua học cung." "Nho thủ chi lệnh?" Bạch Vong Ngữ thần sắc giật mình, không dám một lát chỉ hoãn, đạo: "Cái kia đi nhanh đi." Nói xong, hai người khởi hành, cùng nhau hướng phía Quá Học Cung phương hướng tiến đến. Lý Viên Nội, Lý Tử Dạ nghe được Tiểu Hồng Mạo đi mặt lộ nghi hoặc, xảy ra chuyện gì? Nho môn làm sao đột nhiên đem Tiểu Hồng Mạo triệu hắn trở về? Cũng đừng a, không có kim bài này tay chân, hắn còn thế nào ra ngoài sóng toàn bộ bản đồ? Quá Học Cung, phía đông tiểu viện. Trời chiều tan mất, cuối cùng một tia ánh chiều tà vẩy xuống, trong viện, lao nhân thu thập xong vườn rau xanh, thẳng lên cái kia đã 10 phần giản mua thân thể. Tham kiến nho thủ. Bên ngoài sân nhỏ, Bạch Vong Ngữ một người đi tới, cùng kính hành lễ nói: "Cùng cái kia Lý gia tam tử trung đụng như thế nào?" Trong viện, Khổng Câu đem cái cuốc buông xuống, hỏi: "Lý huynh thông minh, kiến thức phi phàm, quyền ngựa không bằng, những ngày này cùng Lý huynh cùng một chỗ thu hoạch rất nhiều." Bạch Vong Ngữ thần sắc nghiêm túc hồi đáp: "Ân." Khổng Câu gật đầu, đạo: "Lý gia tam tử mặc dù tu vi còn thấp, lại là tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, điểm này cũng chính là ngươi thiếu hụt, ngươi đi theo bên cạnh hắn, học nhiều, nhìn nhiều." "Là." Bạch Vong Ngữ cung kính đáp. "Thiên dụ điện yến tiểu ngư muốn tới đô thành, việc này ngươi biết sao?" Khổng Câu hỏi. "Biết." Bạch Vong Ngữ đáp. "Ngươi cùng cái kia yến tiểu ngư từng giao thủ qua, đối với hắn dù sao cũng hơi hiểu rõ, ngươi cảm thấy lấy Lý Tử Dạ hiện tại võ học tiến độ, bao lâu có thể đuổi theo kịp?" Khổng Câu bình tĩnh hỏi. Bạch Vong Ngữ nghe vậy, do dự một lát, chợt chi tiết đạo: "Đuổi không kịp." Khổng Câu nghe qua, nhẹ gật đầu, đạo: "Vậy ngươi liền giúp hắn một chút." "Là." Bạch Vong Ngữ cung kính đáp ứng, liền làm không có cái gì hỏi. "Ngươi liền không muốn biết nguyên nhân, ta vì cái gì để cho ngươi giúp hắn sao?" Khổng Câu hỏi. "Nho thủ quyết định, tự có đạo lý." Bạch Vong Ngữ đáp. "Tôn sư trọng đạo, là của ngươi ưu điểm." Khổng Câu than khẽ, đạo: "Nhưng cũng là khuyết điểm của ngươi, thế gian này không có bất kỳ người nào quyết định là vĩnh viễn chính xác ngươi, phải học được chất vấn, dù là muốn chất vấn đối tượng là ngươi sư tôn pháp nho, thậm chí là ta." Bạch Vong Ngữ nghe vậy, sắc mặt giật mình, vội vàng cung kính thi lễ, đạo: "Đệ tử không dám." "Có gì không dám?" Khổng Câu nhìn chăm chú lên ngoài viện nho môn tương lai người nối nghiệp, bình tĩnh nói: "Quý nữ, từ đầu đến giờ, ngươi liền không có nghĩ tới muốn đi tiến viện này sao?" Bạch Vong Ngữ thân thể run lên, hồi lâu, hai tay nắm nắm, nếm thử phóng ra bước đầu tiên. "Chỉ là, nho thủ xây dựng ảnh hưởng nhiều năm lực các bách, để cái này nho môn đại sư minh phóng ra bước chân, lại lần nữa thu hồi lại." Khổng Câu thấy thế, lại lần nữa thở dài. Hắn muốn không phải người trong thiên hạ đối với hắn tôn kính, mà là chất vấn. Quyền uy vốn chính là phải dùng đến đánh mỡ. Vô luận người, võ học hay là điện tịch. Bên ngoài sân nhỏ, Bạch Vong Ngữ đứng ở nơi đó, mặt lộ vẻ ấy nấy, đạo: "Để nho thủ thất vọng." "Không trách ngươi." Khổng Câu cảm khái nói: "Là ta sai rồi, vốn định giáo hóa bạn dân, lại không nghĩ rằng lại dùng lễ pháp trói buộc lại các ngươi. Quyền nữ, đây cũng là ta vì sao để cho ngươi đi theo Lý gia tam tử bên người nguyên nhân. Nhớ kỹ, thế gian này không có cái gì thánh nhân, ngươi phải học được dùng trái tim của chính mình lại phán đoán đúng sai." "Là." Bạch Vong Ngữ nhẹ giọng đáp. Khổng Câu gật đầu, đạo: "Mấy ngày nữa thiên dụ điện người liền muốn tới, nếu là ta không có suy tính sai, Lý gia tam tử cùng cái kia Yến tiểu ngư sẽ có khẽ đảo tranh đấu, ngươi liền tiếp theo đi theo Lý gia tam tử bên người, khi tất yếu giúp hắn đỡ một chút những cái kia ám tiễn." "Đệ tử tuân nho thủ pháp chỉ." Bạch Vong Ngữ cung kính lĩnh mệnh đạo. "Tốt, lui ra đi." Giao phó xong sau, Khổng Câu không tiếp tục nhiều lời, phất phất tay, đạo: "Đệ tử cáo lui." Bạch Vong Ngữ lại lần nữa cung kính thi lễ, chợt quay người rời đi. Kỳ thật, người trẻ tuổi này đã rất xuất sắc. Bạch Vong Ngữ vừa rồi rời đi, trong tiểu viện, Tần Anna đi ra, bình tĩnh nói: "So với đệ tử của ngươi, còn muốn kém một chút." Khổng Câu bình tĩnh nói, liền thu đồ đệ ánh mắt đến xem, Hoa Mai kiếm tiên muốn so lão hủ cao mình không ít. Nho thủ khen ngợi này, ta thụ chi không hẹn. Tần Anna rất không khiêm tốn nhận lấy khích lệ, tựa hồ mang tính lựa chọn quên lúc trước nàng biết được Lý Tử Dạ không có khả năng tập võ chân tướng lúc, hận không thể cho mình một bàn tay sự tình. Chương 41. Tiến tiểu ngư Ly Biên, sát trời bắt đầu tối, trăng sáng dâng lên. Tiên viện, Lý Tử Dạ còn tại lo lắng chờ đợi, thần sắc lo được lo mất, tựa như là thất tình bình thường. Thẳng đến trăng sáng treo trên cao tính cũng lúc, Lý Biên ngoại, một vòng áo trắng nho bảo thân ảnh mới cất bước đi tới, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất phi phàm. Nhìn người tới, Lý Tử Dạ lập tức kích động nên đón tiếp lấy. Tiểu Hồng Mạo rốt cục trở về hù chết hắn. "Lão Bạch, ta cho là ngươi không trở lại." Lý Tử Dạ một phát bắt được Tiểu Hồng Mạo tay, cảm động sắp khóc đi ra. Nhất định là Tiểu Hồng Mạo không bỏ được hắn, cho nên mới kiên trì trở về. Bạch Vong Ngữ chịu đựng buồn nôn, kéo ra tay, không có rút ra, sau đó dùng sức co lại. "Nho thủ tìm ta, cho nên trở về một chuyến." Đang khi nói chuyện, Bạch Vong Ngữ không lưu vết tích xoa xoa bị Lý Tử Dạ nắm qua tay, sợ có bệnh truyền nhiễm. "Nho thủ tìm ngươi." Lý Tử Dạ không có chú ý tới Tiểu Hồng Mạo động tác, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Là có chuyện gì gấp sao? Nếu là cần ta hỗ trợ cứ việc nói." "Không có việc gì, chính là bàn giao mấy câu, để cho ta đi theo Lý huynh bên người học nhiều, nhìn nhiều." Bạch Vong Ngữ thần sắc bình tĩnh đạo: "Đi theo ta học tập." Lý Tử Dạ nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, lỗ thai hắn không có phạm sai lầm đi. Hai tử của người khác phải hướng hắn học tập. "Lão Lý, ngươi đã nghe chưa, con của ngươi tiền đồ." Nho thủ không hổ là nho thủ, có thể phát hiện thường nhân không phát hiện được ưu điểm. Lý Tử Dạ đưa tay vô vỗ trước mắt Tiểu Hồng Mạo bả vai, "Đạo, hảo hảo học đi, ta sẽ kiên nhẫn dạy ngươi. Bạch Vong Ngữ im lặng, thật sự là hắn học được không ít đồ vật, tỉ như ra mặt dạy. Đi ngủ đi, đợi ngươi nửa đêm, vây chết tiểu gia. Nhìn thấy Tiểu Hồng Mạo bình yên vô sự trở về, Lý Tử Dạ cũng yên lòng, khoát tay áo, chợt quay người hướng nội viện đi đến. Lý Minh, hậu phương, Bạch Vong Ngữ mở miệng, đều. Ân. Lý Tử Dạ dừng bước, quay đầu lại, nghi ngờ nói, chuyện gì? Mai Hoa Kiếm Tiên, tại Lý Minh tới nói, là cái gì? Bạch Vong Ngữ nghiêm mặt hỏi. Sư phụ a. Lý Tử Dạ hồi đáp. Ngươi có hay không hoài nghi tới, Mai Hoa Kiếm Tiên dạy ngươi, hoặc là vì ngươi an bài đường, là sai? Bạch Vong Ngữ tiếp tục hỏi. Không có. Lý Tử Dạ dùng sức lắc đầu nói, ta như thế tôn sư trọng đạo người, làm sao có thể hoài nghi ta tiên tử sư phụ? Tiên tử sư phụ nói tất cả đều là đúng. Lý Minh, ta muốn nghe nói thật. Bạch Vong Ngữ thần sắc chăm chú hỏi. Lý Tử Dạ nhìn người trước mắt vẻ mặt nghiêm túc, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nhếch miệng cười nói, hoài nghi? Đâu chỉ hoài nghi, có đến vài lần ta cũng nhịn không được mở miệng hỏi đợi nàng thân thích, bất quá cuối cùng hạ chẳng có chút thảm là được, nhiều lần đều bị Lão Tần đánh tra ruột đều nhận không ra. Lão Bạch, ngươi hôm nay thật kỳ quái, hỏi cái này chút làm cái gì? Không có gì. Bạch Vong Ngữ lắc đầu, đạo, thời điểm không còn sớm, Lý Minh đi nghỉ ngơi đi. Là lạ. Lý Tử Dạ im lặng, quay người rời đi. Bạch Vong Ngữ nhìn xem người trước bóng lưng, trong mắt lộ ra một vòng dị sắc. Hiện tại, hắn biết vì cái gì nho hàng đầu hắn đi theo Lý Minh bên người. Hắn có thể nhìn ra được, Lý Minh đối với Mai Hoa Kiếm Tiên người sư phụ này rất để ý, cũng rất tôn trọng. Nhưng là, Lý Minh cũng sẽ không tuân theo Mai Hoa Kiếm Tiên mỗi một cái an bài, có can đảm chất vấn, điểm ấy, thật sự là hắn không bằng Lý Minh. Hắn sẽ hết sức học tập. Để báo đáp lại, hắn cũng sẽ cần tuân nho thủ pháp chỉ, toàn lực giúp Lý Minh tăng thực lực lên. Nghĩ tới đây, Bạch Vong Ngữ cất bước đi hướng Tây Sương, chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút phi tiên quyết thức thứ ba. Trăng sáng cao chiếu, dưới bóng đêm, nội viện cùng Tây Sương, hai người, đồng dạng trong tay cầm kiếm, đồng dạng ánh mắt chấp nhất, một lần lại một lần luyện tập. Lý Tử Dạ cũng không có ngủ, hắn tin tưởng, cần cù đủ kém cỏi, một lần không có khả năng hắn liền luyện 10 lần, 10 lần không được, hắn liền luyện 100 lần, 1000 lần. Bạch Vong Ngữ cũng không có ngủ, trắng đêm trợ giúp Lý Tử Dạ nghiên cứu phi tiên quyết thức thứ ba, một thân hạo nhiên chính khí, so trăng sáng còn muốn sáng tỏ. Hai người, hai thanh kiếm, xét qua một đạo lại một đạo sắc bén hàn quang, đồng thời, đồng bộ, tinh tâm động phách. Cùng lúc đó, đại thương đô thành phía tây, thần điện đội ngũ đi cả ngày lẫn đêm, khoảng cách đô thành càng ngày càng gần. Sau 7 ngày, cửa thành phía tây trước, móng ngựa ù ù đi đường nhiều ngày thần điện đội ngũ rốt cục đến. Ngoài cửa thành, tam hoàng tử Mộ Nghiêu tự mình mang theo Hồng Lư tự mấy vị thần tử đó lấy, cho đủ thần điện mặt mũi. Đại thương triều dùng võ lập quốc, lễ nghi bên trên nhưng cũng từ trước tới giờ không mất đại quốc phong phạm. Thần điện đội ngũ vào thành, trên đường phố, rất nhiều bách tính đều hiếu kỳ đến đây xem náo nhiệt. Cái này mười mấy năm qua, đại thương triều cùng Thiên Dụ thần điện ở giữa mặc dù trận có ma sát, bất quá, trên tổng thể còn tính là hòa bình. Cho nên, đại thương bách tính đối với Thiên Dụ thần điện lần này tới thăm đám sứ giả cũng không có cái gì địch ý, nhất là tới chơi người bên trong còn có tên trấn thiên hạ Thiên Dụ điện thần tử Yến Tiểu Ngư, càng làm cho đại thương dân chúng lòng sinh hiếu kỳ, đều muốn đến xem thử trong truyền thuyết này thần tử đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Đương nhiên, những này người nhàm chán bên trong, liền có càng nhàm chán Lý Tử Dạ, kéo mạnh lấy rất là không muốn tới Tiểu Hưng Mạo. Hai bên đường phố, đám người sau, đợi đã lâu, Bạch Vong Ngữ gặp thần điện kia đội ngũ còn không có xuất hiện, không muốn lại tiếp tục chờ đợi, mở miệng nói ra, "Lý Minh, ta đã thấy qua cái kia Yến Tiểu Ngư còn giao thủ qua, liền đi về trước." "Đừng a." Lý Tử Dạ kéo lại người trước, "Đạo, đến đều tới, làm sao cũng nhìn xem náo nhiệt lại đi." "Lý Minh vì sao đối với Yến Tiểu Ngư cảm thấy hứng thú như vậy?" Bạch Vong Ngữ không hiểu hỏi, lấy hắn đối với Lý Minh hiểu rõ, coi như Yến Tiểu Ngư dáng dấp cùng hoa mở dạng, nhưng chỉ cần hắn là cái nam, Lý Minh liền sẽ không có bất kỳ hứng thú. Trung đụng những ngày này, Lý Minh tính cách yêu thích, hắn bao nhiêu cũng có thể nhìn ra một chút. "Ta không phải đối với Yến Tiểu Ngư cảm thấy hứng thú, ta là đối với ta cây thuốc kia vương cảm thấy hứng thú, trước nhìn một chút." Không phải vậy bạn nhất ném đi, ta khóc đều không có chỗ để khóc. Lý Tử Dạ một bên giải thích, một bên nhón chân lên nhìn về phía cuối phố, thần điện này đội ngũ làm sao còn chưa tới, chẳng lẽ còn muốn ở ngoài thành ăn một bữa cơm phải không? Lý Minh vì cái gì đối với thuốc này vương để bụng như vậy, quên ngữ thực sự không hiểu. Bạch Vong Ngữ nhịn không được hỏi lần nữa. Đương nhiên là có đại dụng. Lý Tử Dạ nhìn thoáng qua bên người Tiểu Hồng Mạo, nghĩ nghĩ, đạo, cũng được, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi không có khả năng nói cho người khác biết. Những ngày này ở chung, hắn cảm thấy Tiểu Hồng Mạo rất không tệ, đem bí mật này nói cho hắn biết cũng không sao. Ta không nói cho người khác. Bạch Vong Ngữ một mặt tò mò nhẹ gật đầu, đáp. Kỳ thật. Lý Tử Dạ nhìn chung quanh một chút, hạ giọng, nhỏ giọng nói, trong cơ thể ta tám mạch không thông, muốn nhờ ngoại lực chấn vỡ tám mạch, sau đó dùng dược vương chữa trị, dùng phương pháp này tái tạo kỳ kinh bát mạch. Bạch Vong Ngữ nghe vậy, thân thể chấn động, khó có thể tin nhìn trước mắt thiếu niên, rung động trong lòng khó nén. Tám mạch không thông, có thể làm cho Mai Hoa Kiếm Tiên thu làm đệ tử, lại để cho nho thủ để ý như vậy người, làm sao có thể tám mạch không thông? Nghĩ tới đây, Bạch Vong Ngữ một phát bắt được người trước cánh tay, chân khí thăm dò vào kinh mạch. Sau đó, sắc mặt càng ngày càng chấn kinh. Lý Minh không có nói sai. Trong bát mạch, lục mạch ngăn chặn, cho dù đã thông hai mạch cũng còn không có hoàn toàn chữa trị, rõ ràng là vừa tái tạo không lâu. Lý Minh, ngươi. Bạch Vong Ngữ nhìn trước mắt thiếu niên, ánh mắt phức tạp, đã không biết nên nói cái gì. Ngàn vạn giữ bí mật a. Lý Tử Dạ nhỏ giọng dặn dò, ta ngược lại thật ra không có gì, bất quá, ta tiên tử kia sư phụ là cái sĩ diện người, nếu để cho thế nhân biết nàng thu cái phế vật, lan truyền ra ngoài, Lao Tần mặt mũi không nhịn được, khẳng định sẽ đánh chết ta. Ta minh bạch. Bạch Vong Ngữ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt phức tạp, đạo, Lý Minh, ngươi thật sự là cho ta một lần lại một lần kinh hỉ. Điệu thấp. Lý Tử Dạ nhếch miệng cười một tiếng, đạo, dù sao, giống Bạch Minh ngươi dạng này nhà khác ưu tú hài tử thực sự quá ít, trong thiên hạ, hay là ta như vậy người bình thường tương đối nhiều, muốn tập võ làm sao bây giờ, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp, không từ thủ đoạn cho mình sáng tạo điều kiện. Khó trách, nho thủ nhất lại căn dặn để cho ta đi theo Lý Minh bên người học nhiều, nhìn nhiều, Lý Minh trên thân, có quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bạch Vong Ngữ than khẽ, từ Lý gia quật khởi, đến Lý Minh thành công bái Mai Hoa kiếm tiên vi sư, hết thảy tất cả, đều vượt quá thế nhân đoán trước. Nếu không có phải dùng một cái từ để hình dung, vậy chỉ có thể là kỳ tích. Nho thủ tâm tư, ta không biết, nhưng là, ta biết, ta một ngày lấy không được thần điện mang tới cây thuốc này vương, ta liền sẽ một ngày ngủ không yên. Lý Tử Dạ nhìn xem cuối phố, thuận miệng trả lời một câu, chợt hai mắt tỏa ánh sáng, kích động nói, lão Bạch, tới, thuốc của ta vương tới. Bạch Vong Ngữ nghe vậy, ánh mắt cũng nhìn đi qua. Nhưng gặp cuối phố, xe kêu ù ù, chiến giáp âm vang, tam hoàng tử cùng Hồng Lư tự quan viên phía trước dẫn đường, thần điện đội ngũ tùy hành, phía trước nhất thần điện thiết kỵ từng cái toàn thân bao vây lấy màu bạc cao giáp, chỉ lộ ra hai con mắt, túc sát chi khí, làm cho người rung động. Mà tại đội ngũ ở giữa nhất, một vị thân mang trường bào xanh nhạt, khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi ngồi tại trên xe kéo, khóe miệng nhạt chứa ý cười, dáng tươi cười ấm áp như tia nắng ban mai, khí chất cao quý, thậm chí so đại thương hoàng tử còn muốn càng hơn một bậc. Thân tử Yến Tiểu Ngư, nhân gian thế hệ tuổi trẻ tuyệt đại thiên tiêu, giá lâm đại thương đô thành. Bá khí lộ bên. Đám người sau, Lý Tử Dạ nhìn xem trên xe kéo Yến Tiểu Ngư, rất công chính phun ra bốn chữ. Ban về bên ngoài, cái này thần tử thật đúng là không tệ. Đều nhanh vượt qua hắn cùng tiểu hồng mạo. Thân điện trong đội ngũ, Yến Tiểu Ngư cảm thụ được đại thương dân chúng sùng bái, ánh mắt hâm mộ, khóe miệng người gấp. Đại thương bị quang minh chi thần vứt bỏ quốc gia, nơi này bất tính, cũng đều là một chút không có tín ngưỡng ngu dân, có thể nào cùng hắn thiên dụ thần điện đánh đồng? Đám người sùng bái dưới ánh mắt, đột nhiên Yến Tiểu Ngư thần sắc cứng lại, cảm nhận được trong đám người cái kia đạo đặc biệt ánh mắt, chợt nhìn đi qua. Hai người ánh mắt đối mặt, ngắn ngủi một cái chớp mắt, Yến Tiểu Ngư chân mày hơi nhíu lại. Kỳ quái, người kia là ai? Khí tức trên thân quả thực làm cho người không thoải mái, có loại không nói ra được không hài hòa cảm giác. Đám người sau, Lý Tử Dạ nhìn thấy Yến Tiểu Ngư trông lại ánh mắt, nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu gia dược vương rốt cuộc đã đến, cảm tạ đưa tài đồng tử. Trên xe kéo, Yến Tiểu Ngư nhìn xem người trước dáng tươi cười, trong lòng càng chán ghét. Ở đâu ra đồ đần? Chương 42. Xung đột đô thành trên đường phố, Lý Tử Dạ, Yến Tiểu Ngư hai người lần thứ nhất gặp nhau, tựa hồ cũng không tính rất thân mật. Chỉ ít, Yến Tiểu Ngư rất không thích Lý Tử Dạ. Đương nhiên, Lý Tử Dạ cũng tương tự không thích Yến Tiểu Ngư, hoặc là nói, hắn chán ghét tất cả so với hắn đẹp trai nam nhân, trừ đáng yêu tiểu hồng mạo. Chính giữa ngã tư đường, thần điện đội ngũ ù ù chạy qua, xe kéo bên cạnh, thần điện Hồng Y Liễu đại giáo chủ Liễu Nhung Nữ không nói một lời cất bước tiến lên, nếu không có cái kia một bộ dễ thấy áo bào đỏ, ai cũng không thể tin được, cái này hình dung tiểu tụy lão nhân đúng là một vị mở năm tòa thần tàng cường giả tuyệt thế. Liễu Nhung Nữ. Đám người sau, Bạch Vong Ngữ lần đầu tiên liền nhìn thấy Yến Tiểu Ngư xe kéo cái khác lão nhân, vẻ mặt nghiêm túc đạo. Lão đầu kia chính là Thiên Dụ Điện Hồng Y Liễu đại giáo chủ. Lý Tử Dạ thuận tiểu hồng mạo ánh mắt nhìn lại, chợt một mặt kinh ngạc hỏi. Nhìn quả thực không thế nào giống, lão đầu này hình tượng, nhìn còn không bằng nhà hắn vị kiếm sĩ kia Dương Lôi thôi. Lý huynh nhỏ giọng một chút. Bạch Vong Ngữ nghe vậy, thần sắc khẽ biến, đạo, đệ ngũ cảnh đại tu hành giả cảm giác viễn siêu thường nhân, chúng ta nói lời, hắn đều có thể nghe được. Quả nhiên, lời của hai người âm thanh vừa dứt, Yến Tiểu Ngư xe kéo bên cạnh, Liêu Nhung Nữ ánh mắt nhìn về phía hai người, già mua trong con ngươi bộc phát ra hào quang chói mắt. Đám người sau, Bạch Vong Ngữ thấy thế, thần sắc biến đổi, một tay lấy Lý Tử Dạ kéo đến phía sau mình, chu thân hạo nhiên chính khí kịch liệt tuôn ra. Phanh. Sau một khắc, kịch liệt lực trùng kích bộc phát, Bạch Vong Ngữ thân thể chấn động, dưới chân rời khỏi nửa bước, khóe miệng một vòng máu tươi lặng yên chảy xuống. Lão Bạch. Lý Tử Dạ thấy thế, thần sắc biến đổi, tiến lên một bước, đợi nhìn thấy tiểu hồng mạo vết máu ở khóe miệng sau, trên mặt ít có lộ ra một vòng tức giận. Kinh người quá đáng. Lý Tử Dạ ánh mắt nhìn về phía thần điện trong đội ngũ Liêu Nhung Nữ, trong mắt lửa giận hừng hực, song quyền gấp ca ca văng lên. Tại hắn đại thương, còn dám làm càn như vậy, hôm nay dụ điện, coi là thật quá vô pháp vô thiên. A. Xe kéo bên cạnh, Liêu Nhung Nữ cảm nhận được thiếu niên ánh mắt phẫn nộ, mặt lộ dị sắc, biết hắn là đệ ngũ cảnh đại tu hành giả, còn dám táo bạo như vậy đáp lại, tiểu tử này ngược lại là có chút đảm lượng. Trên xe kéo, Yến Tiểu Ngư giờ khắc này cũng nhận ra Bạch Vong Ngữ bộ dáng, khóe miệng cong lên một vòng quỷ dị độ cong. Nguyên lai là nho môn đại đệ tử, không nghĩ tới hắn cũng tới. Lý Minh, không thể. Đám người sau, Bạch Vong Ngữ đưa tay bắt lấy bên người Lý Tử Dạ, lắc đầu, nói khẽ, là chúng ta vô lễ trước đây, thần điện đám sứ giả ở xa tới là khách, chúng ta không được mất lễ. Lý Tử Dạ nghe vậy, khẽ cau mày, chợt thu hồi ánh mắt, thần sắc trước nay chưa có chân thành nói, lão Bạch, ta cam đoan với ngươi, hôm nay chẳng tử, ngày sau ta nhất định giúp ngươi tìm trở về, tuyệt sẽ không để cho ngươi không công bị thua lỗ. Bạch Vong Ngữ nhìn xem trước người thiếu niên trước đây chưa từng gặp chăm chú biểu lộ, đầu tiên là khẽ giật mình, một lát sau, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, đạo, ta tin tưởng Lý Minh. Gió nhẹ lướt qua, hai người đồng thời thu hồi ánh mắt, thật vất vả nghiêm túc lại bầu không khí, trong nháy mắt phá toái. Buồn nôn. Lý Tử Dạ bấm một cái bắp đùi của mình, trong lòng nghĩ mà sợ, hắn sẽ không công đi. Một bên, Bạch Vong Ngữ khỏe miệng cũng kéo ra, trong lòng mặc niệm thánh hiển kinh quyển. Quên ngữ, lễ tiết thứ này là cho có giáo dưỡng người nhìn, nếu người khác ngay cả giáo dưỡng đều không có, ngươi còn thủ cái gì lễ tiết? Đúng lúc này, đám người bên hai, một giọng dàn mua vang lên, tựa như kinh lôi, rung động ở đây tất cả mọi người. Nho thủ. Giờ khắc này, tính cả Tam hoàng tử, Liễu Nhung nữ, Tiên tiểu ngư ở bên trong mọi người sắc mặt tất cả đều thay đổi. Bạch Vong Ngữ nghe được thanh âm này sau, thần sắc cũng ngưng tụ, lập tức không người chấp đệ tử lễ. Thế nào? Thế nào? Ở đây, chỉ có Lý Tử Dạ chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, ở đâu ra thanh âm, những người này vì sao phản ứng lớn như vậy? Sau một khắc, giữa thiên địa, hạo nhiên chính khí mãnh liệt, một cỗ lực lượng vô hình ầm vang bộc phát ra. Phúc. Thần điện trong đội ngũ, Liễu Nhung nữ trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, dưới chân liền lùi mấy bước. Lập tức, mọi người tại đây thần sắc giật mình. Tam hoàng tử Mộ Nghiêu, thân tử Yến Tiểu Ngư ánh mắt nhìn về phía phương xa quá học cùng, mặt lộ hãi nhiên. Bọn hắn quả thực không nghĩ tới, nho thủ lại ở chỗ này xuất thủ. Liễu Nhung nữ, tuổi đã cao, lại còn lòng dạ hẹp hòi như vậy, khi dễ hai cái tiểu bối, ngươi mất mặt hay không? Đám người ánh mắt rung động bên dưới, nho thủ thanh âm vang lên, quanh quẩn ở giữa thiên địa. Nho thủ. Liễu Nhung nữ ổn định thân hình, đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, song quyền nắm ca ca vang lên. Đám người sau, Lý Tử Dạ giờ phút này cũng kịp phản ứng là ai xuất thủ, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Đại lao rốt cục muốn lộ diện, quét ngang hết thảy sao? Đánh, đánh nhau. Hắn tốt thừa dịp loạn nhặt nhạnh chỗ tốt, đem hắn dược vương cướp đến tay. Thuận tiện hỏi hỏi một chút nho thủ, lão tần có ở đó hay không quá học cung. Nhưng mà, để Lý Tử Dạ thất vọng là, nho thủ dạy dỗ Liễu Nhung nữ sau, liền không tiếp tục xuất thủ, càng không có lộ diện ý tứ. Mà Liễu Nhung nữ, càng là không dám nửa phần khiêu khích, cưỡng ép nuốt xuống khẩu nộ khí này, không có lại nhiều nói nửa câu. Thân điện đội ngũ yên lặng tiến lên, lần này, rõ ràng thu liễm rất nhiều. Nho thủ, sư phụ ta đâu? Ngươi thả nàng trở về đi. Mắt thấy xung đột bộc phát không nổi, nho thủ cũng không có lộ diện, Lý Tử Dạ có chút gấp, nhìn xem quá học cùng phương hướng hô một cú họng. Một bên, Bạch Vong Nữ giật nảy mình, vội vàng lôi kéo bên người thiếu niên, ra hiệu không cần thất lễ. Mọi người tại đây nghe được Lý Tử Dạ kêu một cú họng sau, tất cả đều nhìn đi qua. Liêu Nhung Nữ trầm mặc, tạm thời không còn dám có bất kỳ động tác. Trên xe kéo, Tiến Tiểu Ngư ánh mắt nhìn Bạch Vong Nữ thiếu niên bên cạnh, lông mày lần nữa nhíu một cái, người này đến cùng là ai, dám như thế cùng nho thủ nói chuyện. Mà lại, Bạch Vong Nữ một mực bảo hộ ở bên cạnh hắn, nhìn quan hệ không giống bình thường, chẳng lẽ thiếu niên này là đại thương người của hoàng thất sao? Nhưng là đại thương mỗi vị hoàng tử, thần điện đều có hồ sơ ghi chép. Hắn nhìn qua chân dung, tựa hồ cũng không người này. Nếu không phải hoàng tử, chẳng lẽ là vị nào hoàng thân quốc thích hoặc là võ vương thế tử? Tiến Tiểu Ngư trong lòng suy nghĩ không ngừng hiện lên, trong lúc nhất thời quả thực nghĩ không ra Bạch Vong Ngữ thiếu niên bên cạnh đến tột cùng là thân phận gì. Trong đám người, Lý Tử Dạ cảm thụ được ánh mắt của mọi người, lại là không thèm để ý chút nào, ánh mắt nhìn qua học cung phương hướng, chờ đợi nho thủ đáp lại. Hắn là thật có chút bận tâm hắn tiên tử sư phụ. Chỉ là nho thủ tựa hồ không có nghe được Lý Tử Dạ chất vấn, cũng không đáp lại. Thế là Lý Tử Dạ có chút gấp. Một bên, Bạch Vong Ngữ nhìn thấy Lý Tử Dạ muốn một phát, đội vàng một tay lấy bắt lấy. Đạo, Lý Minh, Mai Hoa Kiếm Tiên sẽ không có chuyện gì, ngươi đừng có gấp. Nho thủ. Lý Tử Dạ không để ý Tiểu Hồng Mạo khuyên can, tiếp tục hô, cho âm thanh đáp lại đi. Trên đường phố, mọi người thấy đám người sau có chút lên cơn thiếu niên, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Người kia là ai? Điên rồi sao? Cũng dám đối với nho thủ vô lễ như thế. Chúng nhân chú mục bên trong, Lý Tử Dạ một mực lo lắng chờ đợi nho thủ đáp lại. Hắn tin tưởng, nho thủ có thể nghe được thanh âm của hắn, nhưng là, vì sao nho thủ không trả lời hắn? Chẳng lẽ tiên tử sư phụ thật xảy ra chuyện gì sao? Càng nghĩ càng là lo lắng, càng là sợ sệt, rốt cục, Lý Tử Dạ cũng nhịn không được nữa, một thanh hất ra Bạch Vong Ngữ tay, tức giận nói, lao đầu, thả cái dám không được sao? Trên đường phố, trong nháy mắt an tĩnh lại, liền ngay cả thần điện trong đội ngũ người cũng giật nảy mình, tất cả đều ngừng lại. Lý Tử Dạ bên người, Bạch Vong Ngữ dọa đến sắc mặt cũng thay đổi, cả người toát mồ hôi lạnh, sợ nho thủ sẽ ra tay, một bàn tay chụp chết ra hỏa này. Thái học, phía đông trong tiểu viện. Khổng Khâu nghe được Lý Tử Dạ đại bất kính lời nói sau, nhịn không được cười lên, nói ra, ngươi đệ tử này thật đúng là gan to bằng trời. Hắn là có chút gấp. Tần Anna nói một câu, nhưng trong lòng có chút cảm động. Nàng biết, Lý Tử Dạ tiểu tử kia mặc dù không cách nào vô thiên, lại là người cực kỳ thông minh, sẽ không rõ nho thủ thân phận là cỡ nào tôn quý. Hắn sở dĩ thất thố như vậy, chỉ sợ là thật đang lo lắng an nguy của nàng. Tiểu tử này không sai, ngươi không có nhìn nhầm. Khổng Câu cười cười, đạo, Mai Hoa Kiếm Tiên, hay là ngươi tự mình đáp lại đi, đừng để ngươi đệ tử này lo lắng quá mức. Ân. Tần Anna gật đầu, đầu ngón tay vung lên, thanh xương cổ kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ. Trong chốc lát, thiên địa trì trệ, nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Bá. Sau một khắc, thanh xương kiếm phá toái hư không, một đạo sáng chói mà kiếm khí cường đại phá không mà ra, bay về phương xa. Sát na, trong đô thành, tất cả võ giả có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, mặt lộ kinh hãi. Kiếm khí. Trên đường phố, thần điện trong đội ngũ, Liêu Nhung nữ cảm nhận được trên bầu trời cái kia kinh người một kiếm, sắc mặt lại lần nữa biến hóa. Kiếm khí như xương, là Mai Hoa Kiếm Tiên. Trên xe kéo, Tiến Tiểu Ngư cũng nhận ra một kiếm này chủ nhân, thần sắc ngưng lại. Mai Hoa Kiếm Tiên, vậy mà cũng tại Đại Thương đô thành. Tiên tử sư phụ. Đám người sau, Lý Tử Dạ cảm nhận được cái này quen thuộc kiếm khí, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Quá tốt rồi, lão tần không có việc gì. Một bên, Bạch Vong Ngữ cũng thở dài một hơi, Mai Hoa Kiếm Tiên không có việc gì, Lý huynh liền có thể bình tĩnh một chút sẽ không lại tiếp tục nổi điên. Hắn vừa rồi thật sự là lo lắng, nho thủ sẽ nhịn không nổi một trường vỗ chết tiểu tử này. Mai Hoa kiếm tiên xuất thủ, chẳng lẽ thiếu niên kia là? Lúc này, trên xe kéo, Tiễn Tiểu Ngư tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, ánh mắt nhìn về phía đám người sau Lý Tử Dạ, con ngươi có chút nheo lại. Du Châu thành Lý gia con trai trưởng, Lý Tử Dạ. Nguyên lai, hắn chính là Lý Tử Dạ, Mai Hoa kiếm tiên đệ tử thân truyền. Thất kính. Tiễn Tiểu Ngư khẽ miệng cong lên một vòng lạnh lùng đường cong, lần này đại thương đô thành chi hành, xem ra sẽ không quá tịch mịch. Đám người sau, Lý Tử Dạ biết được lão Tần không sau đó, nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn qua đám người, nhếch miệng cười một tiếng, "Đạo, thật có lỗi, thất thố, ta có ý bệnh, sẽ không định giờ nổi điên, để các vị bị chê cười." Nói xong, Lý Tử Dạ kéo qua một bên tiểu hưởng bạo, đội vàng rời đi. Lại, mất mặt. Thân điện đội ngũ trước, Tam hoàng tử Mộ Nghiêu nhìn xem Lý Tử Dạ rời đi bóng lưng, trong mắt dị sắc nhảy lên. Cái này Lý gia con trai trưởng, thật sự là một lần lại một lần đánh vỡ hắn nhận biết. Bất tuân lẽ thường, không có chút nào quy củ có thể nói, nếu không thể lôi kéo tới, chính là một cái tương đương phiền phức đối thủ. Doãn thị tiền trang cùng Thương Minh hai nhà này thật sự là phế vật, chỉ biết là nội đấu, một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Thân tử, xe kéo bên cạnh, Liễu Nhung nữ mở miệng, thanh âm khàn khàn đạo, nếu có cơ hội, diệt trừ người này, bản tọa có dự cảm, kẻ này tương lai sẽ trở thành thần điện đại phiền toái. Ta minh bạch. Yến Tiểu Ngư gật đầu, trong mắt nguy hiểm quang mang hiện lên. Bất tuân quy của người, không nên còn sống tại thế gian này. Quang Minh chi thần, không thích. Hắn cũng không thích. Chương 43. Kỳ tích Lý Minh, lần sau cũng không nên lại như thế lỗ mãng, vừa rồi ta đều sắp bị ngươi hủ chết. Lý Viên, Bạch Vong Ngữ nhìn trước mắt thiếu niên, cười khổ nói. Đến bây giờ, sau lưng của hắn mồ hôi lạnh còn không có làm. Mấy ngày nay, hắn đi theo Lý Minh lo lắng hãi hùng số lần, đã vượt qua trước kia nửa đời người. Bình tĩnh. Lý Tử Dạ vỗ vỗ tiểu hồng bạo bà bay, nhếch miệng cười nói, nho thủ là thiên hạ chi sư, lại thế nào cùng ta một tên tiểu bối so đo. Hú hổ, nho thủ để cho ngươi đi theo bên cạnh ta, đã nói lên ta tại quá học cùng còn có giá trị, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền trụ chết ta. Hắn là có chút gấp, nhưng là, hắn lại không phải người ngu. Chuyện tìm chết, hắn cũng sẽ không làm. Bạch Vong Ngữ im lặng, hắn thừa nhận, nho thủ hẳn là sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tùy tiện sinh khí, nhưng là, Lý Minh cử động thực sự quá mức kinh thế hai tụ. Tại thế gian này, ai lại dám đối với nho thủ vô lễ như thế? Cho dù Tây vực Thiên Dụ điện vị kia kinh tài tuyệt diễm điện chủ, nhìn thấy nho thủ, cũng phải khách khách khí khí chấp lễ. Lão Bạch, ngươi chính là quá mức thủ lễ nho thủ ném đi quá học cùng chi chủ thân phận, cũng chính là một vị lại bình thường bất quá lao nhân già, cũng không phải hồng thủy mãnh thú, ngươi đến mức như thế sợ sẽ sao? Huống chi, ngươi hay là nho môn đại sư mình, hắn còn có thể ăn ngươi phải không? Lý Tử Dạ một mặt hận nó không tranh đất nói ra. Khục khục. Bạch Vong Ngữ nghe vậy, một hơi kém chút lên không nổi, sắc mặt một trận đường hồng, che miệng kịch liệt ho khan. Lão Bạch, ngươi thế nào, là thương thế tái phát sao? Lý Tử Dạ thấy thế, tiến lên một bước, mặt lộ quan tâm nói, không có việc gì. Bạch Vong Ngữ hít một hơi thật sâu, đạo, Lý Minh, coi như ta cầu ngươi, chớ nói nữa, ta thật sợ ta ngày nào một hơi lên không nổi, bị ngươi tức chết tại Lý Biên. Lý Tử Dạ khinh bỉ nhìn người trước một chút, đạo, lão Bạch, ta khinh bỉ ngươi. Khinh bỉ đi, lúc đầu muốn chỉ điểm ngươi một chút phi tiên quyết thức thứ ba, hiện tại xem ra, hay là không cần. Bạch Vong Ngữ nhàn nhạt nói một câu, chợt cất bước hướng phía tây xương đi đến. Lý Tử Dạ khẽ giật mình, chợt lấy lại tinh thần, gấp giọng nói, lão Bạch, không, Bạch Minh, ta sai rồi. Ta người bội phục nhất chính là ngươi. Tây Sương, Lý Tử Dạ đuổi theo, một chút liền nhìn thấy Tây Sương biến hóa. Trong viện, từng cây tơ hồng giăng khắp nơi, trên tơ hồng buộc lấy từng cái linh đăng, vừa vặn 27, cùng phi tiên quyết thức thứ 3 bước số giống nhau. Hiển nhiên, tơ hồng này chất pháp là cố ý là phi tiên quyết thức thứ 3 mà bố trí. Lý Tử Dạ thấy thế, lập tức cảm động bên trong chảy đầy mặt. Đây nhất định là lão Bạch vì hắn chuyên môn bày ra, xem ra những ngày này lão Bạch vì giúp hắn, không ít tốn tâm tư. Hắn cam đoan, về sau cũng không tiếp tục khi dễ tiểu hưởng mạo. Tơ hồng này trên chất pháp có 27 linh đăng, phân biệt đối ứng phi tiên quyết thức thứ 3 27 bước thân pháp, ngươi liền chiếu vào linh đăng phương vị đến luyện, linh đăng mỗi vang một lần, liền đại biểu ngươi đi đúng rồi một bước, mặt khác, những này tơ hồng đều là đặc chế, 10 phần rắn chắc, có thể giúp ngươi đang luyện tập trong quá trình ổn nắn phương vị. Bạch Vong Ngữ tận tình khuyên bảo nói, vì làm những vật này, hắn nhưng là vài ngày đều không có đi ngủ, hắn mỗi một bước đều thử qua, phương vị chính xác, không có vấn đề. Lão Bạch, ngươi thật tốt, ôm một cái. Lý Tử Dạ cảm động cực kỳ, tiến lên một bước, giơ ra hai tay, nói ra, "Lan." Bạch Vong Ngữ nhịn không được lại tuôn ra nói tục. Nho môn đại sư Minh Kiên nhẫn cùng hầm dưỡng, trải qua mấy ngày nay, đã bị ma diệt không sai biệt lắm. Lý Tử Dạ mặt dạn mày dày thu hồi hai tay, coi như người không việc gì bình thường, chợt đi đến cái thứ nhất linh đăng trước, bắt đầu luyện tập. Đốt. Lý Tử Dạ thân ảnh lướt đi, đụng chạm cái thứ nhất linh đăng sát na, linh đăng đinh linh rung động. Sau đó, chính là cái thứ hai, cái thứ ba. Nhiều ngày luyện tập, Lý Tử Dạ đã có thể bước ra 10 bước, nhưng là, vượt qua 10 bước sau, chẳng những chân nguyên tiêu hao sẽ kịch liệt gia tăng, liền liền đối thân thể khống chế đều sẽ trở nên càng phát ra khó khăn. Quả nhiên, khi cái thứ 10 linh đăng vang sau, Lý Tử Dạ thân thể lại lần nữa không tự chủ được bay ra, mất đi khống chế. Mượn nhờ tơ hồng, tìm về chính xác phương vị. Bạch Vong Ngữ thấy thế, lập tức trầm giọng hô. Giao thoa tơ hồng bên trong, Lý Tử Dạ nghe được tiểu hồng mạo nhắc nhở, lăng không đập mạnh, thân hình trở về, mượn tơ hồng chi lực trở lại lúc đầu phương vị. Đốt. Rốt cục, linh đang vang lên lần nữa, Lý Tử Dạ bước ra bước thứ 11, đột phá bản thân cực hạn. Đừng sợ phạm sai lầm, đi trước hoàn toàn bộ 27 bước, để cho ngươi thân thể nhớ kỹ những này phương vị. Tơ Hồng ngoài trận pháp, Bạch Vong Ngữ lên tiếng lần nữa nhắc nhở.
Tốt.
Tơ Hồng bên trong, Lý Tử Dạ lên tiếng, thân hình lại lần nữa lướt đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, bay ra ngoài số lần cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá, mỗi một lần Lý Tử Dạ đều sẽ mượn nhờ Tơ Hồng một lần nữa đem chính mình kéo về chính xác phương vị. Cứ như vậy, một lần lại một lần, vô số lần nếm thử sau, Lý Tử Dạ rốt cục thất tha thất thểu đi đến toàn bộ 27 bước, trên thân cũng bị Tơ Hồng hoạch xuất ra mấy chục trên trăm cái lỗ hổng.
Đốt.
Cái cuối cùng linh đang vang lên, Lý Tử Dạ trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, sau đó thở hồng hộc nằm xuống, mệt một ngón tay cũng không muốn động.
Mệt chết tiểu ra.
Vẹn vẹn 27 bước, triệt để rút khô Lý Tử Dạ trong thần tàng tất cả chân khí, nếu không có Tơ Hồng tương trợ, hắn thậm chí đi không hết cái này 27 bước.
Thế nào?
Bạch Vong Ngữ cất bước đi tới, chân thành nói, lúc nào ngươi có thể không tá trợ ngoại lực đi đến cái này 27 bước, ngươi liền chân chính thành công.
Lão Bạch, ngươi thật là một cái thiên tài, ta thật ghen tị ngươi.
Lý Tử Dạ nằm trên mặt đất, thở hồng hộc nói ra, hài tử của người khác, làm sao đều ưu tú như vậy, liền hắn như cái địa chủ gia nhi tử ngốc, làm gì cái gì không được, gây chuyện hạng nhất.
Ta lớn hơn ngươi 2 tuổi, đã học qua sách sẽ nhiều hơn một chút, đối với võ học cảm ngộ cũng liền càng sâu một chút, kỳ thật, Lý huynh ngươi so ta thông minh.
Bạch Vong Ngữ sợ thiếu niên trước mắt mất đi đối với võ học lòng tin, thế là mở miệng an ủi.
Ta cũng cảm thấy như vậy.
Lý Tử Dạ rất không khiêm tốn đáp, hắn cảm thấy mình hay là rất thông minh.
Bạch Vong Ngữ cảm thấy mình an ủi thực sự quá mức dư thừa.
Hắn hiện tại thật muốn một cước giẫm tại tiểu tử này trên mặt, nhìn xem giá hỏa này ra mặt có phải hay không so với hắn đế dạy còn dày hơn.
Ta quyết định hảo hảo tu luyện, sau đó quyền đả lửa lân nhi, chân đá yến tiểu ngư, vô địch thiên hạ, danh chấn cửu châu.
Trên mặt đất, Lý Tử Dạ tưởng tượng lấy tương lai cái nào đó chẳng cảnh, nụ cười trên mặt càng ngày càng biến thái.
Bạch Vong Ngữ giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn trước mắt thiếu niên, hắn thật hoài nghi, tiểu tử này luyện võ đem đầu óc luyện hỏng.
Lý Tử Dạ từ trong ngực xuất ra vài quặng trăm năm cổ thăm ra, giống như là nhai củ cải một dạng gặm, một miệng không do nói, "Lão Bạch, quá học cung có cái gì khôi phục nhanh trong chân khí linh đan rượu dược, bán ta điểm, giả gặm thứ này, núi không trôi à?"
Một bên, Bạch Vong Ngữ nhìn khỏe miệng nhịn không được kéo ra, Lý gia ngang tàng trình độ, thật sự là thấy được, đại dược này giống như là không cần tiền một dạng, khi củ cải đến gặm.
Chỉ chốc lát, Lý Tử Dạ ăn xong vài quặng cổ thăm ra sau, chân khí trong cơ thể cũng khôi phục 7-8 phần, thế là, một phát cá chép nhảy nhảy dựng lên, chuẩn bị tiếp tục luyện tập.
Cái này phi tiên quyết tinh diệu không gì sánh được, ngươi nếu có thể tại đệ nhất cảnh thời điểm liền luyện thành cái này thức thứ ba, ngươi chính là từ ngàn năm nay, trừ sơ đại kiếm thần bên ngoài người thứ nhất.
Bạch Vong Ngữ mở miệng, nghiêm mặt nói, trong vòng 3 năm, ngươi như muốn đuổi kịp lửa lân nhi, liền muốn không ngừng sáng tạo kỳ tích, bước đầu tiên này, ngươi nhất định phải vượt qua.
Ta minh bạch.
Lý Tử Dạ nghe vậy, ánh mắt cũng chăm chú xuống tới, gật đầu trả lời một câu, chợt đạp chân xuống, lại lần nữa bật ra.
Đốt, 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 đốt.
Tiếp lấy, từng tiếng tiếng chuông vang lên. Giang khắp nơi Tơ Hồng bên trong, Lý Tử Dạ thân hình không ngừng xê dịch, tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Tơ Hồng 10 phần cứng cỏi, có thể để Lý Tử Dạ mượn lực, nhưng mà bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, mỗi một lần bay ra, Lý Tử Dạ trên thân đều sẽ bị Tơ Hồng đạch ra một vết thương, máu tươi ẩn hiện. Thế gian này, trừ số rất ít thiên tài, bất luận kẻ nào đều cần bỏ ra phần trăm cố gắng mới là thu hoạch 50 điểm kết quả.
Lý Tử Dạ thiên phú cùng thiên tài hoàn toàn không liên quan đến nhau tí nào, dùng Lý Khánh Chi lời nói chính là cái phế vật, cho nên nếu như không liều mạng cố gắng, thì như thế nào đuổi được Lửa Lân Nhi cùng Yến Tiểu Ngư dạng này tuyệt đại thiên tiêu.
Tơ Hồng bên ngoài, Bạch Vong Ngữ nhìn về phía trước đổ mồ hôi như mưa thiếu niên, trầm mặc không nói.
Hắn đang suy nghĩ, như đổi lại là hắn, tám mạch không thông, không có khả năng tập võ, hắn có thể làm được giống Lý Minh như vậy, vì con đường võ đạo thẳng tiến không lùi phân đấu, cho dù biết rõ sẽ đụng đầu rơi máu chảy, cũng muốn dốc hết toàn lực thử một lần, không để cho mình hối hận.
Chỉ sợ, hắn làm không được, không phải sợ khổ, mà là không có dũng khí này đi được ăn cả ngã về không.
Phanh. Không biết luyện bao lâu, thử bao nhiêu lần, Tơ Hồng trong trận đột nhiên, một cây Tơ Hồng cuối cùng đã tới cực hạn chịu đựng, ứng thanh đứt đoạn, Lý Tử Dạ thân thể lập tức không bị khống chế bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào cây xương trên tường.
Sau đó, Lý Tử Dạ thân thể giống như là người giấy bình thường rớt xuống, đập vào trên mặt đất.
Bạch Vong Ngữ yên lặng tiến lên, sẽ đoạn rơi Tơ Hồng thay đổi mới.
Dưới tường, Lý Tử Dạ lại lấy ra một gốc đại dược bắt đầu gặm, miệng đầy cắn thuốc, khổ mặt đều bắt đầu bặm mèo.
Là thật núi không trôi a.
Trời chiều lặn về phía tây, trăng sáng sao thừa, trong tây sương, Lý Tử Dạ vẫn còn tiếp tục luyện tập. Tiểu Hồng Mạo cũng ở một bên tiếp tục buổi tiếp, thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm một câu, vô nắn Lý Tử Dạ võ học này tiểu bạch các loại cổ quái kỳ lạ sai lầm.
Thẳng đến, trăng sáng treo trên cao chính giữa, Lý Tử Dạ rốt cục mệt bỏ đều không đứng dậy được, nằm trên mặt đất, khẽ động cũng không động được.
Thế là, Bạch Vong Ngữ giống như là lôi kéo một con lợn bình thường, đem Lý Tử Dạ kéo tới trước gian phòng trên thềm đá.
"Lão Bạch, ta cảm thấy ta có thể thành công."
Lý Tử Dạ nằm tại trên thềm đá, nhìn xem tinh đấu đầy trời, nhếch miệng cười nói.
Mặc dù hắn tiến triển vẫn như cũ không nhanh, nhưng là, hắn rõ ràng thấy được hy vọng.
Hắn thật phải cảm ơn Tiểu Hồng Mạo.
Hắn cảm thấy, Tiểu Hồng Mạo chính là thiên sứ, mọc ra cánh, sẽ vụ sáng loại kia. Cho dù vận mệnh cho hắn đóng lại một cánh cửa, lại hàn chết một cánh cửa sổ, hắn vẫn như cũ có thể tại Tiểu Hồng Mạo, tiên tử sư phụ, Trương Lạp Tháp đám người trợ giúp bên dưới, cưỡng ép đào ra một đầu địa đạo đến. Có những này đáng yêu bằng hữu cùng người thân, trời cao đối đãi với hắn cũng coi như không tệ.
Suy nghĩ ở giữa, Lý Tử Dạ cực kỳ mệt mỏi mê man đi qua, mang trên mặt một tia nụ cười thỏa mãn.
Một bên, Bạch Vong Ngữ lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, không nói một lời.
Nói thật,
Trước lúc này, hắn không nghĩ tới, Lý Minh thật sự có thể thành công. Dù sao, phi tiên quyết phương pháp tu luyện thực sự rất khó khăn, ngàn năm qua, bao nhiêu ngày chi tiêu tử tất cả đều không thể không lựa chọn từ bỏ, đổi luyện võ học khác. Nhưng là, hôm nay qua đi, hắn có lẽ có ý tin. Lý Minh chính là cái kia có thể sáng tạo kỳ tích người. Hắn rất chờ mong, sẽ có một ngày, sơ đại kiếm thần kiếm pháp tái hiện thế gian. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Chương 44. Đại hỏa Lê Minh, phương đông chân trời, một vòng ngân bạch sắc nổi lên. Trên thềm đá, Lý Tử Dạ hai mắt đột nhiên mở ra, đúng giờ tỉnh lại. Thần hôn giao thế, giữa thiên địa, âm cực chuyển dương, chính là tu luyện phi tiên quyết tâm pháp thời điểm tốt nhất. Lý Tử Dạ ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tâm pháp, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Trong chốc lát, sân nhỏ chung quanh, vô cùng vô tận thiên địa linh khí mãnh liệt mà đến, liên tục không ngừng chui vào nó khô cạn trong thần tàng. Thời gian từng giờ trôi qua, phương đông, tiêu dương dâng lên, luồng thứ nhất tia nắng ban mai vẩy xuống đại địa lúc, Lý Tử Dạ quanh thân, chân nguyên ba động dần dần tu liễm. Thần tàng, nhân thể bảo khố, tự thành tiểu thế giới, trong thần tàng, sấm sét vang dội, thiên địa linh khí hội tụ, hình thành vô biên vô tận chân nguyên chi hải, sóng lớn quay cuồng, kinh đảo gào thét, cảnh tượng rung động lòng người. Theo Lý Tử Dạ tu vi ngày càng tinh thâm, chân nguyên chi hải quy mô cũng theo đó không ngừng quyết trường, nhìn không thấy bờ, không thấy cuối cùng. Mở đầu thứ hai kinh mạch sau, Lý Tử Dạ tốc độ tu luyện cũng so trước đây nhanh hơn gấp đôi có thừa, chân nguyên nhanh chóng khuyết trương tốc độ cũng thành ra tăng gấp bội. Bá. Nửa khắc đồng hồ sau, Lý Tử Dạ bỗng nhiên mở ra hai con người, nhưng gặp một cỗ duệ mang hiện lên, tựa như một thanh lăng lệ thần kiếm, phong mang bức người. Một bên, Bạch Vong Nữ có cảm giác trên mặt lộ ra một vòng dị sắc. Thật bén nhọn kiếm ý. Vẹn vẹn đệ nhất cảnh, liền có như thế sắc bén kiếm ý, phi tiên quyết, không hổ là thiên hạ đệ nhất pháp. Lý Minh, muốn hay không tỉ thí một chút? Bạch Vong Nữ nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi. Lý Tử Dạ nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra kích động biểu lộ, một chút nhảy dựng lên, đạo, tốt, uy của cũ, ngươi đem tu vi đặt ở đệ nhất cảnh trung kỳ. Ân. Bạch Vong Ngữ gật đầu, đi vào giữa sân, chợt tay phải hư nắm, quá dễ cổ kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ, sát na, hạo nhiên chính khí mãnh liệt mà ra. Đối diện, Lý Tử Dạ rút ra thuần quân kiếm, nhếch miệng cười một tiếng, đạo, xin mời. Tiếng rơi, Lý Tử Dạ thân ảnh trong nháy mắt động, đánh đòn phủ đầu. Cực nhanh thân pháp, tựa như phi tiên, khó mà bắt, chỉ gặp trong nháy mắt, thuần quân kiếm phong đã tới Bạch Vong Ngữ trước người. Khen. Quá dễ, tinh khiết quân. Song kiếm giao phong, chân khí chấn động, Lý Tử Dạ mũi kiếm trong tay chuyển thế, thân ảnh lại cử động, trong nháy mắt đi vào tiểu hồng mạo sau lưng. Thuần quân kiếm phong vung qua, phong mang chói mắt, lăng lệ một kiếm, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng mà, Bạch Vong Ngữ lại là không tránh không né, trở lại một kiếm, rào rào ngăn lại lăng lệ mũi kiếm. Nhanh, nhanh làm cho người không kịp phản ứng, hai chiêu giao phong sau, Lý Tử Dạ kiếm thế lại lần nữa cải biến, thân pháp cũng càng lúc càng nhanh. Chiều dương bên dưới, hai cái kiếm không đoạn giao phong, hỏa hoa vang khắp nơi, đúng là có cân sức ngang tài chi thế. Đảo mắt, 10 chiêu đã qua. Bạch Vong Ngữ huy kiếm, một kiếm chấn khai chiến cuộc, tán thán nói, không cần đánh, Lý Huynh tổng cộng chỉ học được không đến 3 chiêu, lại có thể trong tay ta kiên trì 10 chiêu, không rơi vào thế hạ phòng, Lý Huynh tiến bộ, thật khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Làm sao nghe là lạ? Lý Tử Dạ thu kiếm, nói lầm bầm, là hắn suy nghĩ nhiều sao? Vì sao cảm thấy câu nói này thổi phồng đến mức hắn rất không thoải mái? Công tử. Đúng lúc này, Tây Sương bên ngoài, nến đỏ cất bước đi tới, cung kính nói, canh giờ sắp đến. Lý Tử Dạ nghe vậy, nhẹ gật đầu, cất bước hướng phía ngoài viện đi đến. Lý bên ngoài, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Lý Tử Dạ, Nến Đỏ cùng nhau lên xe ngựa. Cùng lúc đó, đô thành Đông Nam, tương mép nước trong tiểu viện, Du Thanh Huyền thu thập xong cổ cầm, ngồi lên xe ngựa rời đi. Doãn thị tiền trang, pháo tiếng vang, người đến người đi, khắp nơi đều là ăn mừng bầu không khí. Doãn gia lão thái gia 60 đại thọ, tân khách đầy ngập, phần lớn là Doãn gia tiểu bối cùng một chút thân bằng hảo hữu. Doãn thị tiền trang tại đại thương đô thành lực ảnh hưởng không nhỏ, thậm chí cùng triều đình đều có chút liên quan. Bây giờ, Doãn gia lão thái gia đại thọ, đến đây chúc thọ người đương nhiên không ít. Doãn gia trước, một giá kéo xe ngựa dừng lại, trong đó, một kéo xe ngựa bên trên Nến Đỏ một đôi mảnh khảnh tay tại Lý Tử Dạ trên mặt sờ tới sờ lui, lấy tên đẹp, dịch dung. Nhưng là, Lý Tử Dạ hoài nghi, Nến Đỏ là đang cố ý chiếm hắn tiện nghi. Tốt. Không bao lâu, Nến Đỏ thu tay lại, thỏa mãn nhìn xem kiệt tác của mình, chợt xuất ra một chiếc gương, cười nói, nhìn một chút. Đối diện, Lý Tử Dạ nhìn thấy chính mình trong kính sau, lập tức giật nảy mình. Tên tiểu bạch kiểm này là ai? Kính trung, trắng non thiếu niên, bộ dáng rất là tuấn tiếu, thậm chí, so Lý Mộ Mộ bản nhân còn dễ nhìn hơn bên trên rất nhiều. Lý Tử Dạ có chút tức giận. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình là trên thế giới này đẹp mắt nhất nam nhân, không nghĩ tới, hắn sai. Nguyên lai, thế gian này đẹp mắt nhất nam nhân là hóa song trang hắn. Du Thanh Huyền xe ngựa cũng tới. Nến Đỏ không để ý đến trước mắt tự luyến tiểu công tử, xốc lên buồng xe cái khắc rèm, đợi nhìn thấy cách đó không xa lái tới xe ngựa sau, mở miệng nhắc nhở. Lý Tử Dạ nghe vậy, đem tấm gương buông xuống, đứng dậy chuẩn bị xuống đi. Nến Đỏ, ngươi ở bên ngoài tiếp ứng. Lý Tử Dạ nói một câu, chợt cất bước đi xuống xe ngựa. Doãn phủ trước, Du Thanh Huyền xe ngựa cũng dừng lại. Sau đó, Du Thanh Huyền đi xuống, nhìn chung quanh một chút, tìm kiếm người kia bằng dáng. Thanh Huyền tiên tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Tử Dạ tiến lên, tươi cười nói, công tử, chúng ta tựa hồ cũng không nhận ra. Du Thanh Huyền nhìn người tới, nhíu mày khẽ nhíu, đáp, Thanh Huyền tiên tử, ta là Nhị Nhu a. Lý Tử Dạ nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ, đạo, đưa ngươi rộng lăng tán Nhị Nhu. Du Thanh Huyền nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động, đạo,
nhị ngư ca, nguyên lai là ngươi. Nói xong, Du Thanh Huyền phốc thử cười một tiếng, cũng nhịn không được nữa, đạo, Tử Dạ, ngươi biến hóa này cũng quá lớn chút.
Không có cách nào, thực sự quá nổi danh, sợ bị người nhận ra. Lý Tử Dạ nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, một hồi đi vào, tuyệt đối đừng cứ gọi lỡ miệng.
Ta minh bạch. Du Thanh Huyền trắng trước người thiếu niên một chút, chợt cầm trong tay cổ cầm đưa tới, cười nói, nhị ngư ca, đi thôi, đi vào chung.
Được rồi. Lý Tử Dạ tiếp nhận cổ cầm, nhếch miệng cười một tiếng, cất bước đi theo Du Thanh Huyền bên người, cùng nhau đi vào Doãn gia phủ đệ. Doãn gia trong viện, sân khấu kịch sớm đã dựng lên, danh linh hát hí khúc, nổi trống rung trời. Phía dưới, tân khách gọi tốt, mười phần náo nhiệt. Trong phủ, đến đây chúc thọ tân khách đều là đô thành nhân vật có mặt mũi, bất quá, khi nhìn đến Du Thanh Huyền thân ảnh sau, hay là có không ít người chủ động xuống tới, xung xoe định loạn. Đối với những người này, Du Thanh Huyền chỉ là thái độ bình thản đáp lại vài câu, không có chút nào leo lên ý tứ. Một bên, Lý Tử Dạ ánh mắt đảo qua Doãn gia từng cái phương vị, trong lòng đúng là có một vẻ khẩn trương. Có thể hay không đạt được quyển kia thiên công yếu thuật liền nhìn hôm nay. Các vị, hôm nay là gia phụ 60 đại thọ, cho nên cố ý mời Thanh Huyền tiên tử vì mọi người hiến đàn, mọi người hoan nên. Lúc này, trên sân khấu, một vị nam tử trung niên đứng xuống dưới, nhìn phía dưới đông đảo tân khách, cười nói: "Thanh Huyền tiên tử, Thanh Huyền tiên tử." Lập tức, phía dưới, tất cả mọi người lớn tiếng gào to đứng lên, nhất là một chút người trẻ tuổi, càng là kích động mặt đỏ tới mang tai. Một bên, Lý Tử Dạ bị cái này đột nhiên tới trận thế giật nảy mình, ánh mắt nhìn về phía bên người nữ tử, mặt lộ vẻ không thể tin được. Cô nương này tại đô thành rất đỏ sao? Phan cuồng nhiều như vậy. Du Thanh Huyền tựa hồ cảm nhận được Lý Tử Dạ trong ánh mắt kinh ngạc, nhuận miệng cười, chợt tiếp nhận cổ cầm, cất bước hướng phía trước đi đến. Trên sân khấu, Du Thanh Huyền ngồi xuống, đem cổ cầm để xuống. Phía dưới, nam tử trung niên đập mấy lần tay, sân khấu kịch bên cạnh, mấy vị dáng người uyển chuyển nữ tử đi tới, là Thanh Huyền tiên tử tiếng đàn phối múa. Đốt. Du Thanh Huyền đánh đàn, êm hai cầm âm vang lên, tựa như róc rách thanh tuyển, tinh khiết mà thấu triệt. Cầm âm động, hậu phương, mấy vị nữ tử tùy theo nhảy múa, uyển chuyển dáng múa, cùng cầm âm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phía dưới, đông đảo tân khách đang tính lại, một bên nghe cầm âm, một bên nhìn xem ca múa, như si như say, được không tự tại. Cách đó không xa, Lý Tử Dạ lại là không có tâm tình thưởng thức ca múa, ánh mắt nhìn Doãn gia hậu viện, chờ đợi Doãn Khuông động tác. Cùng lúc đó, cách xa nhau Doãn gia không tính quá xa Hồng Lư tự, thần điện đám sứ giả được an bài ở đây, chờ đợi đại thương hoàng đế triệu kiến. Hồng Lư tự bên trong, đang tu luyện Yến Tiểu Ngư chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, khẽ cau mày. Chỗ nào như thế nhau nhau người? Yến Tiểu Ngư đứng dậy, cất bước hướng phía bên ngoài đi đến. Thần tử. Bên ngoài gian phòng, thần điện kỵ sĩ cung kính hành lễ nói. Đi hỏi một chút nhà ai, như vậy ồn ào. Yến Tiểu Ngư mở miệng nói. Là. Thần điện kỵ sĩ linh mệnh, chợt bước nhanh rời đi. Không bao lâu, thần điện kỵ sĩ đi trở về, cung kính nói, khởi bẩm thần tử, là đô thành Doãn gia người tại cho Doãn Lao Thái gia ăn mừng 60 đại thọ, cho nên ồn ào một chút. Doãn gia. Yến Tiểu Ngư con ngươi nhắm lại, Doãn thị tiền trang cái kia Doãn gia sao? Theo thần điện quyển tông ghi chép, cái này Doãn thị tiền trang phía sau, rất có thể là đại thương vị kia tam hoàng tử. Cháy rồi. Đúng lúc này, Hồng Lư tự bên ngoài, một đạo thanh âm vội vàng vang lên, chấn kinh tất cả mọi người. Doãn gia cháy rồi. Tiếp lấy, càng nhiều thanh âm vang lên, nhao nhao buôn tàu bẩm báo, dẫn người tiến đến hỗ trợ cứu hỏa. Hồng Lư tự bên trong, Yến Tiểu Ngư nghe vậy, ánh mắt nhìn Doãn gia phương hướng, con ngươi có chút nheo lại. Lửa cháy. Đang yên đang lành tại sao phải đột nhiên lửa cháy? Nghĩ cho đến này, Yến Tiểu Ngư cất bước hướng phía Hồng Lư tự đi ra ngoài. Thân tử, không cần thiết sự tình, đừng đi quản. Lúc này, hậu phương, Liễu Dung nữ thân ảnh xuất hiện, ngữ khí khàn khàn đạo: "Ta sẽ có phân tức." Yến Tiểu Ngư gật đầu trả lời một câu, chợt đi ra Hồng Lư tự. Doãn gia. Trong hậu viện, đột nhiên tới đại hỏa, đột nhiên như thế, để trong phủ tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, luôn cuống tay chân. Bởi vì Doãn Lao Thái gia đại thọ, trong phủ đại bộ phận đều phía trước viện chuẩn bị, hậu viện căn bản không có mấy người. Cho nên, đại hỏa bốc cháy sau, không kịp cứu hỏa, hỏa thế liền càng lúc càng lớn. Thế là, toàn bộ Doãn gia đều loạn làm một đoàn. Tháng riêng bên trong là năm mới cái nào yêu cho ăn không thể loạn hơn được nữa cục diện bên trong, Lý Tử Dạ khẽ hát, bình tĩnh tự nhiên hướng Doãn Khung nói cho hắn biết phương vị đi đến. Doãn gia từ đường trước. Doãn Khung đứng ở nơi đó lo lắng chờ đợi. Không bao lâu, Lý Tử Dạ cất bước đi tới, trên lưng đeo một viên ngọc bội màu xanh, lấy tên đẹp, Tín Vận. Doãn Khung nhìn thấy người trước mắt bên hông ngọc bội sau, lập tức biết được người đến thân phận, tiến lên hành lễ nói, công tử. Đi thôi, cùng đi cầm đồ vật. Lý Tử Dạ trả lời một câu, cùng nhau hướng phía trước đi đến. Hai người tiến vào Doãn gia từ đường, mở ra mật đạo cửa vào, đập vào mi mắt, một đầu trừng dài hơn 10 trượng mật đạo xuất hiện, âm trầm lờ mờ. Công tử, sau đó nhất định phải theo sát ta, ngàn vạn không thể đi sai một bước, nếu không, chúng ta đều không thể còn sống rời đi. Doãn Khung nhìn về phía trước mật đạo, vẻ mặt nghiêm túc đạo. Chương 45. Thần tích mật đạo trước, Doãn Khung thần sắc trở nên 10 phần nghiêm trọng, cẩn thận từng ly từng tí từng bước một đi thẳng về phía trước. Phía sau, Lý Tử Dạ lại là đứng tại chỗ, không cùng bên trên. Hắn có dự cảm, chuyến này không có dễ dàng như vậy. Suy nghĩ còn chưa rơi, phía trước Doãn Khung cương đi ra không có mấy bước, đột nhiên dưới chân phiến đá trầm xuống, hai bên trên tường vô số mũi tên bay ra. Không có khả năng. Doãn Khung thần sắc giật mình, đạp chân xuống, thân hình xê dịch, tránh đi một chi lại một chi ám tiễn. Hậu phương, Lý Tử Dạ thấy thế, con ngươi có chút nheo lại, mở miệng nói, lui về đến. Nghe được nhắc nhở, Doãn Khung không còn dám do dự, lập tức thả người lui về mật đạo cửa vào. tại sao có thể như vậy? Lui về cửa vào sau, Doan Cung nhìn về phía trước đầy đất mũi tên, sắc mặt đều là không hiểu, hắn cũng không có đi nhầm, vì sao hay là chạm đến cơ quan? Không kỳ quái. Lý Tử Dạ đáp, ngươi trước đây trộm Doãn gia xí hỏa thiết tinh, Doãn gia nhược không có đề phòng, mới là thật kỳ quái, mật đạo này cơ quan khẳng định đều đã thay đổi. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ thế từ bỏ sao? Doan Cung sắc mặt nặng nề đạo, bọn hắn bố cục lâu như vậy, nếu là cứ thế từ bỏ, thực sự đáng tiếc. Đương nhiên không có khả năng từ bỏ, ngươi đi bên ngoài trông coi, ta đến. Lý Tử Dạ nhìn chăm chú lên phía trước mật đạo, thần sắc bình tĩnh đạo. Lúc đầu kế hoạch, như Doan Cung có thể thông qua những cơ quan này, thuận lợi cầm tới vật hắn muốn, cái kia không còn gì tốt hơn, hắn cũng không cần đi theo mạo hiểm, nhưng là, bây giờ xem ra, không dễ dàng như vậy. Doan Cung nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, muốn nói điều gì, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, đạo, công tử cẩn thận một chút. Nói xong, Doan Cung quay người rời đi mật đạo, đi từ đường bên ngoài canh chừng. Trước cửa vào, Lý Tử Dạ nhìn về phía trước âm trầm mở tối mật đạo, một lát sau, thân thể lướt đi, nhanh như kinh lôi. Cùng một thời gian, toàn bộ mật đạo phảng phất đều bị kích hoạt, hai bên trên bức tường, vô số mũi tên bay ra, tựa như mưa to, bắn về phía người xung vào. Đốt, 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 đốt. Mũi tên đâm vào trên phiến đá, hỏa hoa văng khắp nơi, Lý Tử Dạ thân ảnh lướt qua, gián tiếp xê dịch, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Phi Tiên Quyết, được vinh dự thiên hạ đệ nhất pháp, trừ kiếm chiêu tinh diệu bên ngoài, đặc điểm lớn nhất chính là nó thân pháp cực nhanh, có thể xưng thế gian không hai. Cho nên, đối mặt Doãn gia mật đạo cơ quan, Lý Tử Dạ thi triển Phi Tiên Quyết, dùng tuyệt đối tốc độ phá đi. Mấy cái hô hấp công phu, mật đạo cuối cùng, Lý Tử Dạ thân ảnh cấp đến, ngừng lại. Hậu phương, khắp nơi trên đất mũi tên, toàn bộ mặt đất cùng bức tường đều trở nên mấp mô hiển nhiên, những mũi tên này nếu là bắn tại trên thân người, sợ rằng sẽ trực tiếp đâm thành tổ ong. Mật đạo cuối cùng, Lý Tử Dạ nhìn phía trước cửa đá, trong mắt dị sắc hiện lên. Cửa đá này cơ quan, sẽ không cũng đổi đi. Suy nghĩ ở giữa, Lý Tử Dạ giơ tay lên, đồng thời xoay tròn trên cửa đá hai cái thành vòng. Sát na, tiến tính trong mật đạo, thanh âm ù ù vang lên, cửa đá từ từ mở ra. Lý Tử Dạ cất bước đi vào, nhưng mà, ngay một khắc này, trong thạch thất, một đạo hắc ảnh đột nhiên nào tới. Đột nhiên tới nguy cơ, Lý Tử Dạ có cảm giác, đạp chân xuống, tránh đi đánh tới bóng đen. Đập vào mi mắt, là một cái nhìn đại khái cao 4 thước hài đồng, tóc hai bù xù, khuôn mặt dữ tợn, cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, Lý Tử Dạ chân chính thấy rõ người trước khuôn mặt sau, mới phát hiện, người trước mắt cũng không phải là hài đồng, mà là một tên trưởng thành. Người lùn. Lý Tử Dạ tâm bên trong trầm xuống, mà lại là một cái thân thủ rất nhanh nhẹn người lùn. Võ giả sao? Lý Tử Dạ trên mặt lộ ra ngưng sắc, không dám kinh thường, giải khai đai lưng, rút ra một thanh nhuyễn kiếm, chân nguyên rót vào, nhuyễn kiếm lập tức trở nên trực tiếp, hàn quang chói mắt. Giống. Trong thạch thất, người lùn gào thét một tiếng, lại lần nữa nhào tới. Đồng thời, người lùn ngực, ngân quang ẩn hiện, thần tàng oanh minh. Lý Tử Dạ thấy thế, con người nhíu lại. Quả nhiên. Phanh. Người lùn nhào đến, hai tay tựa như lợi chảo, Lý Tử Dạ tránh đi sát na, sau lưng cột đá bị trực tiếp đánh gãy, đá vụn bay tán loạn, làm người ta sợ hãi. Mắt thấy người lùn này thân thủ bất phàm, Lý Tử Dạ không muốn nhiều làm dây dưa, ánh mắt đảo qua chung quanh mật thất, chuẩn bị trước tiên tìm thiên công yếu thuật tung tích. Doãn Khung nói thiên công yếu thuật liền đặt ở một cái chiếc hộp màu xanh bên trong, chỉ là những thứ kia cũng quá là nhiều điểm, hắn phải tìm đến lúc nào? Giống. Còn chưa kịp nhìn vài lần, phía trước người lùn lại lần nữa một tiếng tức giận gào thét, tựa như mãnh hổ chụp mồi bình thường nhào tới. Lý Tử Dạ khẽ to mày, thân ảnh hiện lên, lại một lần nữa tránh đi. Mật thất địa phương cũng không tính quá lớn, người lùn dáng người thấp bé, rất là linh hoạt, một lần thất thủ, liền lại lần nữa bổ nhào qua, liền như là một đầu đói khát dã thú, không bắt được con mồi thể không bỏ qua. Lý Tử Dạ một lần lại một lần tránh đi, tránh né người lùn đồng thời nắm chặt thời gian tìm kiếm thiên công yếu thuật hạ lạc. Khen. Liên tục tránh né mấy lần, người lùn công kích càng ngày càng mãnh liệt, rốt cục tránh cũng không thể tránh, Lý Tử Dạ nhất kiếm vung qua, chính diện cứng rắn chống đỡ người trước thế công. Tiếng gõ sát chói tai vang lên, người lùn hai tay có thể so với kim thạch bình thường cứng rắn, đúng là có thể lấy huyết nhục chi khu đối cứng lợi kiếm phong mang. Ân. Lý Tử Dạ thấy thế, một cước đá vào người trước trên hai đầu gối, dựa thế rời khỏi ngoài bá trượng. Phiền phức. Lý Tử Dạ nhìn thoáng qua phía trước người lùn hai tay, khẽ cau mày, cứng vai móng vuốt, cũng không biết Doãn gia từ chỗ nào làm ra dạng này một con quái vật. Giống. Ngoài mười bước, người lùn thấp giọng gào thét, tựa như giống như dã thú con mắt, tràn đầy tham lam cùng sắc cơ. Lúc đầu không muốn thương tổn ngươi, bất quá, bây giờ xem ra, không đem ngươi đánh ngã, ngươi liền sẽ không để cho ta an tâm tìm đồ. Đang khi nói chuyện, Lý Tử Dạ thần sắc lạnh xuống, không muốn lại né tránh, thân ảnh như lưu tinh xung ra. Cùng một thời gian, người lùn cũng hưng phấn mà liền xông ra ngoài, một đôi lợi chảo muốn xé rách trước mắt con mồi. Khen. Kim thạch giao phong thanh âm lại lần nữa vang lên. Lý Tử Dạ nhuyễn kiếm trong tay trong nháy mắt chuyển thế, đồng thời bước chân đạp chuyển, cướp đến người lùn sau lưng. Xoẹt xẹt, trường kiếm bạch phá quần áo, máu tươi bầy ra, người lùn trong miệng một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức trở về qua thân, lại lần nữa nhào tới. Lý Tử Dạ thân thể một chiết, tránh đi lợi chảo, chợt hai tay cầm kiếm, dậm chân, định thân, thạch phá thiên kinh một kiếm, ầm vang chém xuống. Giống. Nguy cơ đánh tới, người lùn sợ hãi gào thét một tiếng, dã thú bản năng phản ứng bên dưới, liều mạng hướng một bên lăn đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ba thước kiếm khí phá không, phía trước một tòa đổ đầy bảo vật giá đỡ ứng thanh mà đức, tất cả bảo vật tất cả đều rớt xuống, lốp buốt rơi đầy đất đều là. Ân. Lúc này ngã xuống đầy đất bảo vật bên trong, một cái hộp gỗ màu xanh cũng đi theo rớt xuống, như vậy dễ thấy, Lý Tử Dạ thấy thế
trên mặt lộ ra nét mừng. Rốt cuộc tìm được. Ngay tại Lý Tử Dạ tìm tới Thiên Công yếu thuật hạ lúc, Doãn gia hậu viện, lửa lớn rừng rực bên dưới, tràn diện trở nên càng phát hỗn loạn. Hậu viện đại hỏa, đốt nửa bầu trời đều đỏ đứng lên, Doãn gia già trẻ lớn bé tất cả đều đến đây cứu hỏa, thậm chí ngay cả người quan phủ đều kinh động, phái binh tới hỗ trợ. Doãn gia bên ngoài, một bộ trường bào xanh nhạt tiến tiểu ngư cất bước đi tới, ánh mắt nhìn phía trước cháy hừng hực đại hỏa, trong mắt dị sắc hiện lên. Hỏa thế quả thực không nhỏ. Bất quá, hắn luôn cảm thấy trận này lửa tới rất là kỳ quái. Thời cơ thật trùng hợp. Trận này lửa, sớm không tới, muộn không tới, không phải đuổi tại Doãn gia lão thái gia ngày đại thọ xuất hiện, thấy thế nào, cũng giống như có người cố ý hành động. Nhường một chút, không đi hỗ trợ cứu hỏa cũng đừng chặn đường. Lúc này, hậu phương, một tên quan binh đưa tay liền đẩy ra Yến Tiểu Ngư, chợt mang người vội vàng tiến nhập doãn phủ. Yến Tiểu Ngư nhíu mày, chán ghét nhìn thoáng qua bị quan binh đụng chạm qua địa phương. Xem ra, áo choàng này sau khi trở về muốn ném xuống. Gió thu thổi qua, một chút hơi lạnh đánh tới, trên đường phố, ánh nắng dần dần biến mất. Yến Tiểu Ngư có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía chân trời. Trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, yêu dương đã biến mất, tầng mây dày đặc che đậy ánh nắng, đúng là có một tia trời mưa dấu hiệu. Nhưng mà, doãn gia trong ngoài, tất cả mọi người đang bận bịu cứu hỏa, ai cũng không có chú ý tới thời tiết biến hóa. Doãn phủ trước, Yến Tiểu Ngư nhìn về chân trời mây đen, khóe miệng có chút cong lên. Quang Minh chi thần ở trên, cảm ơn ngài chiếu cố. Thần nói, chúng sinh đau khổ. Yến Tiểu Ngư mở miệng, thanh âm không lớn, lại tựa như kinh lôi bình thường, vang vọng doãn phủ trong ngoài trong thai mỗi người. Trong chốc lát, Yến Tiểu Ngư quanh thân, trắng tinh không tì vết ánh sáng lập lòe, hai tòa thần khiếu tùy theo quanh mình, sau một khắc, một đạo cột sáng màu trắng xông thẳng tới chân trời, chói lóa mắt. Đó là cái gì? Doãn phủ trong ngoài, tất cả mọi người bị một màn kinh người này hấp dẫn đi lực chú ý, ánh mắt nhìn doãn phủ trước cột sáng màu trắng, mặt lộ rung động. Thần nói, phải có cam lâm. Doãn phủ bên ngoài, Yến Tiểu Ngư lên tiếng lần nữa, lập tức, quanh thân bạch quang càng thêm lóa mắt. Vâng. Đúng lúc này, trên đường chân trời, tiếng sấm đại tác, tiếp lấy, giọt giọt nước mưa từ trên trời giáng xuống, vẩy xuống nhân gian. Giờ khắc này, doãn phủ trong ngoài, tất cả bách tính cùng quan binh tất cả đều kinh sợ. Thần tích, thần tích. Đây là thần tích a. Thần tích. Không biết là ai hô một câu, tiếp lấy, tất cả mọi người đều kích động đi theo hô lên. Mưa càng lúc càng lớn, lòng của mọi người tỉnh cũng càng ngày càng kích động. Mưa to bên dưới, doãn phủ đại hỏa dần dần yếu bên dưới, mắt thấy là phải dập tắt. Lao thái gia, là Thiên Dụ Điện thần tử. Lúc này, một tên gã sai vặt thở hồng hộc chạy tới, kích động nói, là Thiên Dụ Điện thần tử cho chúng ta hạ xuống mưa. Doãn gia, tính cả doãn gia lão thái gia ở bên trong đám người nghe vậy, lập tức vội vàng hướng phía bên ngoài phủ đi đến. Doãn phủ trước đó, mưa rào tầm tã bên dưới, Yến Tiểu Ngư hai tay nâng lên, tắm rửa thần quang màu trắng bên trong, khí chất siêu phàm thoát tục, tựa như thần minh trích phàm, phổ độ chúng sinh. Không nói nhiều, do doãn lao thái gia cầm đầu, doãn gia mọi người đi tới trước phủ, nhìn xem cổ sáng màu trắng dưới người trẻ tuổi, tất cả đều mặt lộ cảm kích gửi tới lời cảm ơn nói đa tạ thần tử. Đa tạ thần tử hỗ trợ mưa xuống dập lửa. Rất cảm tạ. Bên ngoài phủ, doãn gia đám người mang ơn, không ngừng nói lời cảm tạ, hai bên đường phố cũng không ít bách tính tận mắt chứng kiến một màn này thần tích, trong lòng đồng dạng kích động không thôi. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có thần minh? Mà hôm nay dụ điện thần tử chính là thần minh ở nhân gian hóa thân. Doãn lao thái gia khách khí. Doãn phủ trước, Yến Tiểu Ngư trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, bình tĩnh nói, đây đều là quang minh chi thần chiếu cố. Cách đó không xa trên xe ngựa, từ đầu đến cuối chứng kiến đây hết thảy đến đỏ, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Cầu thí quang minh chi thần. Thiên Dụ Điện người quả nhiên đều là một chút miệng đầy hoang ngôn thần côn. Chương 46. Đẹp trai nhất, thủy chung là đại sư Minh Doãn gia mật thất, Lý Tử Dạ phát hiện Thiên Công yếu thuật hạ lạc, không do dự chút nào, lập tức xuống tới. Giống. Một bên, người lùn gặp trước mắt người xâm nhập muốn trộm bảo vật, gào thét một tiếng, đồng dạng xuống tới. Đổ xuống giá gỗ trước, Lý Tử Dạ thân ảnh lướt qua, một bả nhấc lên trên đất thanh mục hộ, chợt thân ảnh một chiếc, tránh đi hậu phương đánh tới lợi trảo. Ầm ầm một tiếng, người lùn đánh tới, một đôi lợi trảo trực tiếp đem đổ xuống trên đất giá gỗ đập nát. Một bước bên ngoài, Lý Tử Dạ một cước đá vào trước mắt người lùn trên thân, dựa thế lại lui. Người lùn kêu lên một tiếng đau đớn, ổn định thân hình sau, lập tức lại nhào tới. Trả lại. Tiểu gia không phục hồi. Lý Tử Dạ cười lạnh một tiếng, huy kiếm đẩy lui trước mắt người lùn, chợt dưới chân lại lần nữa đạp mạnh, từ trong cửa đá rời khỏi. Phanh. Rời khỏi mật thất sau, Lý Tử Dạ hai tay níu lại hai cái thành vòng, trực tiếp đem cửa đá đóng lại. Giống. Người lùn đâm vào trên cửa đá, không cam lòng gào thét. Cửa đá đóng lại, toàn bộ mật đạo lại lần nữa an tĩnh lại. Lý Tử Dạ mở ra trong tay thanh mục hộ, nhìn thấy bên trong tàn quyển sau, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Rốt cục lấy được. Công tử. Đúng lúc này, mật đạo bên ngoài, Doãn Khung bước nhanh đi tới, gấp giọng nói, công tử nhanh lên, có người đến. Lý Tử Dạ nghe vậy, thu hồi trong tay tàn quyển, hướng phía bên ngoài tiến đến. Doãn gia từ đường bên ngoài, ba năm cái gia phó đi tới, dập tắt đại hỏa sau, Doãn lao thái gia cũng bắt đầu hoài nghi là có người cố ý phóng hỏa, phái người trong phủ bốn chỗ xem xét phải chăng có cái gì dị thường. Trong từ đường, Lý Tử Dạ nhìn thấy bên ngoài trong mưa to đi tới gia phó, ngưng tiếng nói, ta đi dẫn dắt rời đi bọn hắn, ngươi thừa cơ rời đi, không cần bại lộ thân phận. Nói xong, Lý Tử Dạ xông ra từ đường, hướng phía Doãn phủ bên ngoài lao đi. Nơi đó có người, mau đuổi theo. Một tên gia phó phát hiện Lý Tử Dạ tung tích, hô lớn một tiếng, lập tức dẫn người đuổi theo. Trong từ đường, Doãn Khung thấy thế, lập tức đi ra từ đường, thừa cơ rời đi. Doãn gia tiền viện, Lý Tử Dạ bước nhanh đi tới, thừa dịp loạn gia phủ đệ. Trước phủ, Doãn gia lão thái gia bọn người còn tại cảm tạ Yến Tiểu Ngư hỗ trợ, không có chú ý tới Lý Tử Dạ tung tích. Trên bầu trời, mưa rơi lúc này dần dần nhỏ đi rất nhiều, một trận mưa nặng hạt, đến nhanh, đi cũng nhanh. Cái này khiến Doãn gia cùng trên đường phố bách tính càng thêm tin tưởng trận mưa này chính là Thiên Dụ Điện thần tử chỗ hàng. Thần tích. Chứ thần tích, Doãn gia mọi người và dân chúng đã không biết nên dùng cái gì để hình dung. Doãn phủ trước, Lý Tử Dạ sau khi ra ngoài, hướng thẳng đến cách đó không xa xe ngựa đi đến, bởi vì tràng diện hỗn loạn, cũng không có người để ý Lý Tử Dạ dạng này một cái người râu ria. Nhưng mà, một người ngoại trừ, Yến Tiểu Ngư. Đám người lấy lòng dưới ánh mắt, Yến Tiểu Ngư lông mày đột nhiên nhíu một cái, nhìn về phía cách đó không xa đi tới thiếu niên. Cô này không hài hòa cảm giác, rất quen thuộc. Kỳ quái. Cách đó không xa, bên cạnh xe ngựa, Lý Tử Dạ leo lên xe ngựa, chợt lập tức cơi xe ngựa rời đi, không có bất kỳ cái gì lưu lại. Các vị, ta có chút sự tình, rời đi trước một lát. Doãn phủ trước, Yến Tiểu Ngư cười nói một câu, quay người đuổi theo. Không đối, thiếu niên kia có vấn đề. Suy nghĩ ở giữa, Yến Tiểu Ngư bước chân nhanh hơn mấy phần, truy đuổi phía trước xe ngựa mà đi. Doãn phủ trước, Doãn lao thái ra bọn người một mặt sương mù, không rõ chuyện gì xảy ra. Đô thành trên đường phố, xe ngựa ù ù tiến lên, lượn quanh tầm vài vòng sau, vừa rồi hướng phía Lý Viên tiến đến. Trong xe ngựa, Lý Tử Dạ xuất ra trong ngực tạc quyển, cười miệng không khép lại. Nước bọt chảy xuống, lau một chút. Một bên, Nến Đỏ mở miệng nói ra. Ân. A. Lý Tử Dạ nghe qua, vô ý thức đưa tay lau đi khóe miệng, sau đó, ý thức được bị lừa, ngẩng đầu nhìn trước mắt giống như cười mà không phải cười nữ tử, ngượng ngùng nói ra, thật vất vả tới tay cho nên có chút kích động. Một bản sách nát mà thôi, cần thiết hay không? Nến Đỏ tức giận nói ra, lập tức liền muốn tới Lý Viên ta giúp ngươi đem mặt bên trên đồ vật trả sát đi. Tốt. Lý Tử Dạ gật đầu, chậm chủ động đem chính mình mặt to sẽ tới. Nến Đỏ đưa tay ra, vừa muốn vì đó tan mất trên mặt dự vật, đột nhiên, thần sắc cứng lại, ánh mắt nhìn về phía xe ngựa hậu phương. Không thích hợp. Thế nào? Lý Tử Dạ phát giác được người trước dị thường, hỏi. Phía sau có người. Nến Đỏ thấp giọng nói ra. Lý Tử Dạ nghe vậy, thần sắc cứng lại, bọn hắn đã rất cẩn thận cố ý tại phụ cận vòng vo tầm bài vòng, lại vẫn là bị người để mắt tới. Người nào, lợi hại sao? Lý Tử Dạ nhỏ giọng nói. Có thể cùng lâu như vậy không bị ta phát hiện, tu vi tại trên ta. Nến Đỏ ngữ khí ngưng trọng nói. Lý Tử Dạ tâm bên trong giật mình, Nến Đỏ tỷ võ học thiên phú không tầm thường, sớm đã mở ra tòa thứ hai thần tàng, khoảng cách đệ nhị cảnh trung kỳ cũng chỉ kém một đường, tu vi của người này tại Nến Đỏ tỷ phía trên, chẳng phải là nói, chí ít cũng là đệ nhị cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Về phần đệ tam cảnh hoặc là đệ tứ cảnh, Lý Tử Dạ cũng không có cân nhắc, đến cảnh giới này, bọn hắn là không thể nào phát giác nó hành tung. Làm sao bây giờ? Lý Tử Dạ ngưng tiếng nói. Coi như làm không có phát hiện, tiếp tục đi đường. Nến Đỏ đáp, tiểu công tử an nguy trọng yếu nhất, người này một mực theo ở phía sau không có động thủ, chắc hẳn chỉ là muốn biết được thân phận của bọn hắn, nếu là đánh cỏ động rắn, ngược lại có thể sẽ dẫn tới người này xuất thủ đả thương người. Đối mặt cao thủ như vậy, nàng không có nắm chắc có thể hộ đến tiểu công tử chu toàn. Xe ngựa sau, Yến Tiểu Ngư an tĩnh đi theo. Một bộ trường bảo xanh nhạt không nhiễm mảy may bụi bặm, bộ pháp nhìn như không vội không chậm, lại là từ đầu đến cuối vững vàng đi theo xe ngựa hậu phương. Hắn ngược lại muốn xem xe ngựa này đến tột cùng muốn đi hướng địa phương nào. Giá, thật không ngờ, đúng lúc này, khu phố phía trước, hơn 10 người thiết kỵ băng băng mà tới, tốc độ cực nhanh, không tránh không né, trực tiếp nên đón Lý Tử Dạ cùng Nến Đỏ xe ngựa vào tới. Hu, trên xe ngựa, đánh xe gã sai vật thấy thế, đội vàng tìm ngựa tránh né. Long, long, long. Hơn 10 người thiết kỵ lao nhanh mà qua, cầm đầu tướng quân, một bộ áo xanh chiến giáp, dáng người thẳng tắp, khí chất bất phàm. Thiết kỵ lướt qua, tướng quân cúi đầu, nhìn thoáng qua xe ngựa sau lưng Yến Tiểu Ngư, trong mắt dị sắc hiện lên. Người này mặc cũng không phải là đại thương nhân sĩ, chẳng lẽ là Thiên Dụ Điện tới đám thần côn kia sao? Ngắn ngủi một chút, tướng quân cũng không có dừng lại, xuất lĩnh thân vệ thiết kỵ nhanh chóng đi. Hu, trên đường phố, không biết có phải hay không bị thiết kỵ tốc sát chi khí kinh hãi đến, trước xe ngựa đại hắc mã đột nhiên khởi sướng đi đến, mặc cho gã sai vặt ta đuổi ra sao, đại hắc mã đều không thể bình tĩnh trở lại. Ngựa chấn kinh, trên nhảy dưới tránh, xe ngựa cũng bắt đầu lắc lư. Công tử, mau xuống đây, kinh mã. Đánh xe gã sai vật mắt thấy ngựa đã không chế trụ nổi, không khỏi gấp giọng hô. Tiếng còn không có rơi, lại hát mã kéo xe ngựa liên tục đụng vào mấy cái thêm đá, tiếp lấy, xe ngựa triệt để mất đi cân bằng, trực tiếp lật lại. Thời khắc nguy cấp, trên xe ngựa, Lý Tử Dạ một thanh níu lại gã sai vật nhảy xuống tới, trên mặt đất ngay cả đánh mấy cái lăn. So sánh với mà nói, Nến Đỏ liền muốn lộ ra ưu nhã rất nhiều, một trường phá vỡ xe ngựa, rơi xuống từ trên không. An tĩnh trên đường phố, Lý Tử Dạ đứng dậy, hậu phương, Tiên Tiểu Ngư không nói một lời đứng ở nơi đó. Trang diện lập tức trở nên có chút quỷ dị. Lý Tử Dạ rất muốn tiếp tục giả vờ làm không có phát hiện sau lưng người theo dõi, chỉ là đã không có khả năng. Yến Tiểu Ngư, như thế nào là cái này tôn tặc? Đây chính là Tiểu Hồng Mạo cũng không dám nói có thể thắng được đối thủ, tu vi đã tới đệ nhị cảnh đỉnh phong, khoảng cách mở tòa thứ ba thần tàng cũng không khác nhau lắm. Đánh không lại a? Làm sao bây giờ, muốn chạy sao? Thế nhưng là, nếu là chạy cũng không chạy nổi làm sao bây giờ? Nếu không, cùng Nến Đỏ tỷ liên thủ, có lẽ có thể đánh thắng cũng có nói. Không đối, có lẽ Yến Tiểu Ngư đối bọn hắn không có lý, cũng sẽ không xuất thủ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Lý Tử Dạ trong đầu lần nữa bắt đầu phong bạo, tìm kiếm phương pháp thoát thân. "Công tử, ngươi không có bị thương chứ?" Lúc này, Nến Đỏ đi tới, một bên hỏi, một bên nháy mắt. "Đi." "Không có, đi thôi, nơi này cách Vương phủ đã không xa, chúng ta đi đường trở về."
Lý Tử Dạ tâm linh thần hội, cất cao giọng trả lời một câu, chợt giả bộ như cái gì cũng không có phát sinh, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hai người bước nhanh tiến lên, một khắc cũng không dám dừng lại. Thiên Dụ Điện thần tử, có thể nói là thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, tuyệt không phải người bình thường có thể ứng phó. Nơi này khoảng cách Lý Viên đã không tính xa, hy vọng còn kịp. Lý Tử Dạ tâm bên trong liều mạng hò hét. Lao Trương, cứu mạng a. Tiểu Hưng Mạo, ngươi ở đâu? Ca ca cần trợ giúp của ngươi. A Di Đà Phật, A Môn, các lợi lộ á, phù hộ chúng ta a. Hai vị, gấp gáp như vậy đi sao? Đáng tiếc, Phật tổ cùng thượng đế đều không có nghe được Lý Tử Dạ hò hét. Hậu phương, Tiến Tiểu Ngư thanh âm vang lên, thân ảnh hiện lên, ngăn tại trước người hai người. Các hạ là? Lý Tử Dạ cường ép trong lòng bận sóng, nhếch miệng cười nói. Một bên, Nến Đỏ Thần Sắc Ngưng bên dưới, Thẩm Vận Chân Nguyên chuẩn bị động thủ. Thiên Dụ Điện, Tiến Tiểu Ngư. Tiến Tiểu Ngư nhàn nhạt trả lời một câu, ánh mắt nhìn hai người trước mắt, đạo, tốt, ta đã nói thân phận của mình, hai vị có phải hay không cũng nên tự giới thiệu. Nguyên lai là thần tử. Lý Tử Dạ cười nói, thất kính thất kính, chúng ta là Tuyên Võ Vương phủ người, phụ mệnh là Doãn Lao Thái gia đưa lên hạ lễ, không nghĩ tới, ở chỗ này kinh ngạc ngựa, để thần tử chê cười. A. Tiến Tiểu Ngư nghe vậy, khoe miệng lộ ra một vòng lanh ý, đạo, nếu là Tuyên Võ Vương phủ người, vậy ta liền đưa hai vị trở về đi, thuận tiện bái phòng một chút Tuyên Võ Vương. Không cần. Lý Tử Dạ bên người, Nến Đỏ mở miệng, thản nhiên nói, vương gia hôm nay có sự tình không trong phủ, thần tử ngày khác trở lại bái phòng đi. A Yến Tiểu Ngư lạnh giọng cười một tiếng, đạo, ra sức khước từ, hẳn là trong lòng có quỷ, ta cái này liền bắt các ngươi đi gặp Tuyên Võ Vương, nhìn hắn có biết hay không các ngươi. Tiếng rơi, Yến Tiểu Ngư thân ảnh lướt qua, trắng tinh không tì vết thần quan quanh quẩn, khí thế kinh người. Lý Tử Dạ, Nến Đỏ thấy thế, biến sắc, lập tức lui về phía sau. Yến Tiểu Ngư khỏe miệng hơi gấp, đạp chân xuống, lần nữa lấn người mà lên. Thời khắc nguy cấp, cuối con đường, một cỗ kiếm ý đột nhiên phóng lên tận trời, hạo nhiên chính khí, bành trướng quần quần mà hiện. Bá. Sau một khắc, cổ kiếm phá không, ầm vang ngăn lại Yến Tiểu Ngư một trường. Quá dễ kiếm. Yến Tiểu Ngư nhìn thấy trước mắt chi kiếm, thần sắc trầm xuống, lập tức trở về thủ nhìn về phía cuối con đường. Nho môn, trắng quyến nữ. Chỉ gặp gió thu quyển trong lá rụng, cuối phố, một đạo thân mang màu trắng nho bảo thân ảnh tuổi trẻ cất bước đi tới, một bước vừa vững, lạnh nhạt tự nhiên thần sắc, không thấy mảy may gợn sóng. Lý Tử Dạ nhìn người tới, lại một lần nữa khoái cảm động khóc. Là Tiểu Hưng Mạo. Bước lại cho ngươi giả bộ. Chương 47. Nho thủ hứa hẹn đô thành, trên đường phố, Lý Tử Dạ thời khắc nguy cấp, bạch vòng ngữ lần nữa hiện thân. Phảng phất là thượng tiên an bài, cũng có lẽ là vận mệnh cho phép, Lý Tử Dạ mỗi lần gặp nguy hiểm, Tiểu Hồng Mạo đều sẽ rất kịp thời xuất hiện. Cha ruột đều không có để ý như vậy. Bạch vòng ngữ. Yến Tiểu Ngư nhìn người tới, sắc mặt trầm xuống, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Thân tử, nơi này là Đại Thương đô thành, không phải Thiên Dụ Điện, còn xin tuân thủ ta Đại Thương triều giới luật, chớ có bên đường đập võ. Đang khi nói chuyện, Bạch vòng ngữ cất bước đi tới, rút ra trên đất quá dễ kiếm, thản nhiên nói, nếu là thần tử nhất định phải tỉ thí, tại hạ phục bồi. Phía trước, Lý Tử Dạ trên mặt đều là vẻ cảm động. Quả nhiên, hay là Tiểu Hồng Mạo nhất bá khí. Cảm tạ A Di Đà Phật, A Môn, các lợi lộ á, mỗi lần tại hắn nguy hiểm nhất thời điểm, đều sẽ đem Tiểu Hồng Mạo đưa đến bên cạnh hắn. Rất tốt. Tiến Tiểu Ngư nhìn trước mắt Nho Môn đại đệ tử, trên mặt cũng lộ ra một vòng chiến ý, đạo, lần trước giao thủ đã là 2 năm trước, ta cũng muốn nhìn xem, 2 năm này, ngươi tiến bộ bao nhiêu. Tiếng rơi, Tiến Tiểu Ngư quanh thân thần quang đại thịnh, trắng tinh không tỉ vết quang mang bốc lên, tựa như thần tích, chiếu sáng cả con đường. Lý, hai vị huynh đài, còn xin lui ra phía sau một chút. Bạch Vong Ngữ nhìn về phía sau lưng hai người, vừa muốn gọi ra cái kia quen thuộc hai chữ, lại mạnh mẽ nuốt xuống, cải biến xưng hô, nói ra. Lý Tử Dạ, Nến Đỏ nghe vậy, nhìn chăm chú một chút, chợt không nói một lời, yên lặng lui lại, đem không gian lưu cho hai người. Đánh, đánh nhau, đánh cho tàn phế đầu này xuống ngư. Thân tử, xin mời ban thưởng chiêu. Trên đường phố, Bạch Vong Ngữ nâng lên trong tay kiếm, thần sắc lạnh nhạt nói, xin mời. Tiến Tiểu Ngư vẻ mặt nghiêm túc trả lời một câu, đối mặt Nho Môn thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất đại sư mình, không dám bất kỳ khinh thường nào. Đệ nhị cảnh đỉnh phong tu vi toàn bộ triển khai, hai tòa thần tàng oanh minh, cực kỳ cường hãn uy áp tràn ngập ra. Sau một khắc, Tiến Tiểu Ngư thân thể động. Thần quang màu trắng tựa như sóng lớn, Tiến Tiểu Ngư một trường, tựa hồ có kinh thần chi uy. Chính giữa ngã tư đường, Bạch Vong Ngữ nhìn xem mãnh liệt mà tới trường uy, thần sắc không thấy mảy may kinh hoàng. Quá dễ kiếm huy chém, hạo nhiên chính khí bành trướng, ầm vang một tiếng, ngăn lại thần tử trường uy. Giữa gang tấc, hai người ánh mắt đối mặt, trường kình, kiếm khí va chạm, dư ba chấn động, từ bên cạnh hai người sẽ qua. Trung quanh, sóng bụi cuồn cuộn, khí kình trồ đến, khắp nơi một mảnh hỗn độn. Một chiêu giao phong, cân sức ngang tài, Nho Môn đại sư mình, Thiên Dụ Điện thần tử, hiển thị rõ đương đại tuyệt đại thiên tiêu phong thái. Một chiêu đằng sau, thân ảnh của hai người đồng thời động. Không kịp đảo mắt, trên đường phố, trưởng phong, kiếm quang giang khắp nơi, tốc độ càng lúc càng nhanh, uy lực cũng càng ngày càng kinh người. Hai người đại chiến dư ba, không ngừng quyết tán, khu phố bốn phía cũng biến thành càng phát ra bừa bộn. Chiến cuộc bên ngoài, Lý Tử Dạ nhìn xem cái này thuộc về thế hệ tuổi trẻ tuyệt đại thiên kiêu một trận chiến, trên mặt đều là rung động. Nguyên lai, trước đây Tiểu Hồng Mạo cùng hắn tỉ thí, hoàn toàn không hề động thật. Quá mạnh. Công tử, ngươi phải nghiêm túc nhìn, quan sát bọn hắn mỗi một chiêu mỗi một thức, thậm chí liền hô hấp đều muốn dụng tâm trải nghiệm, cơ hội như vậy cũng không phổ biến, sẽ đối với ngươi tương lai con đường võ đạo rất có ích lợi. Một bên, Nến Đỏ nhìn về phía trước đại chiến, mở miệng nhắc nhở. Ân. Lý Tử Dạ khẽ gật đầu một cái, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem đại chiến bên trong hai người, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Trong chiến đấu, Tiễn Tiểu Ngư càng đánh càng cảm thấy đến có chút không đúng, dư quang nhìn lướt qua chiến cuộc ngoại quan chiến hai người, chợt ánh mắt vừa nhìn về phía trước mắt Nho Môn đại đệ tử. Kỳ quái, Bạch Vong Ngư tựa hồ là đang cố ý kéo chiến. Vì cái gì? Suy nghĩ ở giữa, Tiễn Tiểu Ngư nhắc lại ba thành chân nguyên, thần quang tựa như sóng lớn, ầm vang đánh ra. Năm bước bên ngoài, Bạch Vong Ngư dậm chân thuấn thân mà ra, tránh đi trường kình, cướp đến Yến Tiểu Ngư trước người sát na, chém xuống một kiếm. Bèn, Yến Tiểu Ngư tát, ầm vang ngăn lại mũi kiếm. Bắt được ngươi. Đỡ kiếm sát na, Yến Tiểu Ngư con ngươi hàn ý hiện lên, chật bàn tay nắm một cái, đúng là lấy huyết nhục chi khu nắm lấy thần binh mũi kiếm. Đồng thời, Yến Tiểu Ngư tay trái ngưng nguyên, bên mông chân khí mãnh liệt, hóa thành thánh khiết thần quang, dễ như trở bàn tay mà ra. Gần trong gang tấc một trường, đã tránh cũng không thể tránh. Chỉ gặp Bạch Vong Ngư không tránh không né, chu thân hạo nhiên chân khí chấn động, đồng dạng một trường, chính diện nên đón tiếp lấy. Thình thịch kịch chấn, hai cố lực lượng cường hãn trực tiếp va chạm, chiến cuộc lập tức song phân, hai người thân ảnh đồng thời rời khỏi mấy bước, thắng bại khó phân. Nguyên lai, ngươi không chỉ là biết dùng kiếm. Yến Tiểu Ngư nhìn trước mắt đối thủ, thần sắc trầm xuống, nói ra: ta chưa bao giờ nói qua, ta sẽ chỉ dùng kiếm. Bạch Vong Ngư thản nhiên nói: trưởng công, đồng dạng cũng là nho môn võ học cơ sở, tại hạ thân là Quá Học Cung đại sư mình, sao lại dám không chăm chú luyện tập, làm gương tốt? Chiến cuộc bên ngoài, Lý Tử Dạ nghe Tiểu Hồng Mạo lời nói, cơ hồ muốn nước mắt hai hàng. Nhìn xem người ta, cỡ nào bạc khí, nhìn nhìn lại hắn. Tính toán, không nói cũng được. Nho môn Bạch Vong Ngư, danh bất hư truyền, hôm nay, linh giáo, sau này còn gặp lại. Đối thủ nhất thời khó, Yến Tiểu Ngư không muốn lại ham chiến, lạnh giọng nói một câu, chợt quay người rời đi. Không tiễn. Bạch Vong Ngư trả lời một câu, nhìn thấy Yến Tiểu Ngư sau khi rời đi, ánh mắt rời qua, nhìn về phía chiến cuộc bên ngoài hai người, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Lý Tử Dạ bước nhanh về phía trước, thương vấn mà cơ hồ muốn đem Tiểu Hồng Mạo ôm. Tiểu Hồng Mạo quá đẹp rồi, lại đánh chạy một cái. Lý Minh, xem hiểu bao nhiêu? Bạch Vong Ngư mở miệng, mỉm cười nói, ba chiêu. Lý Tử Dạ duỗi ra ba ngón tay, nhếch miệng cười nói, bất quá, xem không hiểu cũng đi xuống. Vậy thì tốt rồi. Bạch Vong Ngư nhẹ gật đầu, vui mừng nói, cái kia Yến Tiểu Ngư rất lợi hại, ta cũng vô pháp một mực kéo chiến. Nguyên lai, ngươi là đang cố ý kéo dài, để cho công tử quan chiến. Một bên, nến đỏ tiến lên, bình tĩnh nói, may mắn Bạch công tử kịp thời đổi tới, không phải vậy, hôm nay ta cùng công tử cũng sẽ gặp phiền phức lớn, chỉ là, ngươi như thế nào biết được, chúng ta gặp nguy hiểm. Ta không biết. Bạch Vong Ngư khe khẽ lắc đầu, cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy, lấy Lý huynh tính cách, sau khi ra cửa rất có thể sẽ gây chuyện, cho nên, tới xem một chút. Lao Bạch ngươi. Lý Tử Dạ nghe vậy, mới vừa rồi còn hưng phấn trên mặt lập tức như bị dội cho một chậu nước lạnh, khí nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói là, ta là gây chuyện tinh. Một bên, nến đỏ nghe qua, cũng không nhịn được che miệng cười khẽ, cái này Bạch Vong Ngư thật đúng là hiểu rõ tiểu công tử. Lý huynh mặc muốn hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ này. Bạch Vong Ngư quả quyết phủ nhận, chợt chuyển qua chủ đề, hỏi, các ngươi là thế nào chọc cái này đến tiểu ngư? Không rõ ràng. Nói tới chính sự, Lý Tử Dạ thần sắc ngưng bên dưới, lắc đầu nói, ta thừa dịp loạn từ doãn phủ sau khi ra ngoài, liền lập tức cùng nến đỏ tỷ tụ hợp, ngồi xe ngựa hướng trở về, ở giữa cũng không có ra cái gì sai lầm, ta cũng không hiểu, cái này đến tiểu ngư tại sao lại để mắt tới chúng ta? Kỳ quái. Bạch Vong Ngư nhìn trước mắt thiếu niên, khó hiểu nói, Lý huynh dáng vẻ, nếu không có đến đỏ cô nương ở bên người, ngay cả ta đều không nhận ra, cái kia thần tử chưa thấy quan đến đỏ cô nương, hẳn là đoán không ra Lý huynh thân phận mới đối. Quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Lý Tử Dạ lầm bầm một câu, nâng lên cánh tay người người, đạo, chẳng lẽ trên người của ta có chỗ đặc biệt gì, cái kia Yến Tiểu Ngư thuộc giống chó, vừa nghe liền có thể đoán được. Đến đỏ im lặng, đạo, về trước phủ lại nói. Tốt ta. Lý Tử Dạ gật đầu lên tiếng, cùng hai người cùng nhau hướng Lý Viên phương hướng đi đến. Trên đường trở về, Bạch Vong Ngư tự hỏi Lý Tử Dạ mới vừa nói qua nói, trong lòng nghi hoặc nan giải. Việc này hoàn toàn chính xác có chút kỳ quặc, xem ra có cơ hội muốn thỉnh giáo một chút pháp nho trưởng tôn hoặc là nho thủ. Đại Hồng Lư tự, Yến Tiểu Ngư trở về lúc, Liễu Nhung Nữ ngay tại trong viện chờ đợi. Nhìn thấy người trước trở về, Liễu Nhung Nữ mở miệng, thanh âm khàn khàn đạo, thần tử đi ra lâu như vậy, là gặp phiền toái gì sao? Đụng phải Bạch Vong Ngư, giao thủ mấy chiêu. Yến Tiểu Ngư hồi đáp, a. Liễu Nhung Nữ nghe vậy, già nuôi trong con ngươi hiện lên một vòng lưu quang, đạo, kết quả như thế nào? Cùng hai năm trước một dạng, thắng bại chưa phân. Yến Tiểu Ngư bình tĩnh nói, bất quá, để cho ta thăm dò ra, cái kia Bạch Vong Ngư không chỉ có kiếm pháp đến, trưởng công đồng dạng không tầm thường. Trưởng công. Liễu Nhung Nữ nhíu mày, đạo, nho môn quả nhiên đều là một chút che che lấp lấp, không thể lộ ra ngoài ánh sáng hạng người, coi là thật thượng bất chính hạ tác loạn, nho thủ trốn ở vậy Quá Học Cung trăm năm không ra, hắn đồ tử đồ tôn cũng một cái đức hạnh, ngay cả học cái võ đô tàng che đại dịch. Nhung Nữ chủ giáo nói cẩn thận. Yến Tiểu Ngư thần sắc khẽ biến, đạo, tại đô thành này, nho thủ hai mắt thông thiên, rất có thể nghe được chúng ta nói lời. Nghe được thì như thế nào, bản tọa nói đều là sự thật. Liễu Nhung Nữ sắc mặt âm trầm nói, bản tọa nếu dám nói, chẳng lẽ còn sợ hắn nghe được không thành? Cái này không biết xấu hổ lão gia hỏa. Quá Học Cung phía đông, trong tiểu viện, Khổng Khâu một bên chỉnh lý vườn, một bên không nói lắc đầu, đạo, Hoa Mai kiếm tiên, có cơ hội, ngươi giúp lão hủ giáo huấn một chút lão gia hỏa kia. Nho thủ nói chính là. Một bên, Tần A Nang ngồi dậy, đem trong vườn cỏ dại ôm đến một bên, do hỏi, Liễu Nhung Nữ, nho thủ có thể biết chuyện thiên hạ, nàng lại không được, tự nhiên không biết nho thủ nói lão gia hỏa là ai, chứ hắn còn có ai? Khổng Khâu bất đắc dĩ nói, già mà không kính,
nếu không phải xem ở hắn là văn bối, bây giờ cũng tuổi đã cao, lão hủ thật muốn một bàn tay chụp chết hắn. Tần A Na nghe vậy, khẽ cười một tiếng, đạo, có thể ngược lại là có thể, bất quá, ta giúp nho thủ bận điệu, nho thủ cũng nên có chút hồi báo. A, Khổng Khâu cười hỏi, Hoa Mai kiếm tiên muốn cái gì hồi báo? Tu vi của ngươi đã tới nhân gian đỉnh phong, còn muốn đột phá, chỉ có thể dựa vào chính mình cảm ngộ, lão hủ không giúp được ngươi. Ta ngược lại thật ra không cần cái gì hồi báo, bất quá, ta đệ tử kia còn nhỏ yếu, cái này đại thương đô thành lại tràn ngập nguy cơ, ta muốn, nho thủ có phải hay không có thể cho hắn một chút chỉ điểm, hoặc là giúp hắn đả thông hai ba đường kinh mạch cũng có thể. Tần A Na thừa cơ ra điều kiện đạo. Ha ha. Khổng Câu nghe được nữ tử trước mắt nói lên điều kiện, không khỏi cười lớn một tiếng, đạo, Hoa Mai kiếm tiên thật đúng là không chịu ăn thiệt thòi, tốt. Bất quá, lão hủ cũng có một cái điều kiện, mấy ngày nữa, Thiên Dụ Điện những sứ giả kia liền sẽ tiến cung diện thánh, đến lúc đó, đại thương bên này sẽ có không ít phiền phức, nếu là ngươi đệ tử kia khả năng giúp đỡ đại thương giải quyết những phiền phức này, điều kiện của ngươi, lão hủ sẽ xem xét. Chương 48. Thân điện vấn đề đô thành, từ khi Doãn gia đại hòa sau, đã qua đi 5 ngày. 5 ngày thời gian, Lý Tử Dạ không còn đi ra Lý Viên. Tây Sương, giang khắp nơi tơ hồng trong trận, một con lợn nằm ở bên trong, nửa đường, chân khí hao hết, mệt đứng lên cũng không nổi. Bạch Vong Nữ yên lặng đi vào trong đó, đem heo kéo đi ra. Trên mặt đất, vạch ra thật dài một vệt máu. Két két. Trên thềm đá, Lý Tử Dạ xuất ra vài quặng đại dược, két 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 gặm. Một bên, Bạch Vong Nữ lau sạch lấy kiếm trong tay, ngựa khí không mặn không nhạt nói, "Lý huynh, bao nhiêu ngày rồi, tiến bộ sao?" "Một chút xíu." Lý Tử Dạ cắn răng nghiến lợi nói ra. "Nha, tiến bộ a, ta còn tưởng rằng không biến hóa đâu." Bạch Vong Nữ âm dương quái khí nói ra. Lý Tử Dạ khí muốn cầm trong tay củ cải đập chết trước mắt ra hỏa. "Nghe một chút, đây là người nói lời nói sao? Ỷ vào chính mình thiên phú cao, liền có thể trắng trợn chế giễu người khác sao? Năm ngày, từ 13 bước cho tới bây giờ 17 bước, tiến bộ tương đương rõ ràng a lão Bạch, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đối với ta thay đổi cách nhìn." Lý Tử Dạ cắn một cái đại dược, một miệng không do nói, "Hôm nay bệ hạ đã hạ chỉ triệu kiến thần điện sứ giả, chỉ cần cây thuốc kia vương đến đại thương bên này, ta liền có thể đạt được nó, đến lúc đó, ta lại đả thông một đầu kinh mạch, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ tăng nhiều." "A, thông tam mạch, thật nhiều a." Bạch Vong Ngữ ngoài cười nhưng trong không cười đạo. "Lan." Lý Tử Dạ rất ưu nhã phun ra một cái, "Đạo, người này thật đáng ghét." Tiểu Hồng Mạo đã không phải vừa tới Lý Viên lúc cái kia thuần khiết tiểu thiên sứ, cũng không biết hoàng cung bên kia thế nào. Thần điện mang tới cây thuốc kia vương, phải trang hiến tặng cho đại thương triều đình. Lý Tử Dạ từng miếng gặm đại dược, tâm tư sớm đã không tại Tây Dương, hắn không thể giải cái cánh hiện tại liền bay đến hoàng cung đi. Đại thương hoàng cung, từng tòa nguy nga tráng lệ đại điện liên tiếp, chúng điện bảo vệ bên trong, một tòa hùng vĩ dị thường đại điện đứng sừng sững, phía trước ngàn tầng cẩm thạch xây thành thềm đá do Huyền Võ môn thẳng tới thiên đình, bá khí dị thường. Đại thương, ngàn năm hoàng triều, tuổi xuân đang độ, mặc dù thế gian vương triều thay đổi, đại thương vẫn như cũ bất hủ. Ngàn năm qua, Cửu Châu bên trên, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng đại thương đánh đồng, trừ Tây vực Thiên Dụ thần điện. Không giống với đại thương lấy pháp trị quốc, Thiên Dụ thần điện là tín ngưỡng quốc gia, thờ phụng quang minh chi thần, giáo đồ ngàn vạn, bàn về lực hiệu triệu, thậm chí so đại thương còn muốn đáng sợ. Ngàn năm tuế nguyệt đến nay, đại thương cùng Thiên Dụ thần điện cũng buộc phát quá lớn quy mô chiến tranh, lẫn nhau có thắng bại, bất quá, gần nhất trăm năm song phương ngược lại là dần dần hướng tới hòa bình, đại quy mô xung đột càng ngày càng ít. Nhưng mà, bất luận đại thương hay là Thiên Dụ điện đều biết, đây chỉ là yên tĩnh trước bao táp. Song phương tín ngưỡng khác biệt, căn bản lợi ích cũng lẫn nhau xung đột, chiến tranh chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Đại thương triều như muốn khuyết trương bản đồ, Thiên Dụ điện chính là trở ngại lớn nhất. Đồng dạng, Thiên Dụ thần điện như muốn để cho mình thờ phụng quang minh trải rộng cửu châu, đại thương cũng là cần có nhất diện trừ chướng ngại vật. Cho nên, hôm nay Thiên Dụ điện thần tử đi vào đại thương, cùng nói bái phỏng, không bằng nói là thăm dò hư thực. Phụng Thiên điện bên trong, đại thương quần thần phân loại hai bên, trên long ỷ, Thương Hoàng An tĩnh ngồi ở chỗ đó, thân mang vàng sáng long bảo, nhìn qua 40 trên dưới, khuôn mặt không giận tự uy, cho dù không nói một lời, cũng cho người ta một loại không nói ra được cảm giác áp bách. Giữa đại điện, Thiên Dụ điện đám sứ giả cung kính hành lễ. Thiên Dụ thần điện cùng đại thương cũng không tồn tại phụ thuộc quan hệ, cho nên, Tiễn Tiểu Ngư cùng Liễu Nhung nữ bọn người gặp Thương Hoàng đằng sau cũng chỉ bái, không ủy. Đại thương bệ hạ, chuyến này, ta thần điện mang theo ba kiện bảo vật. Giữa đại điện, một bộ trường bào xanh nhạt Tiễn Tiểu Ngư nhìn xem trên long ỷ Thương Hoàng, mỉm cười nói, "Thủy Hỏa Châu sinh ra từ cực tây âm dương giao hội chi địa dị bảo, cầm chi có thể thủy hỏa bất xâm, sáng rực giáp, do ta trên thần điện nhậm điện chủ tự tay rèn đúc, mặc nó bảo có thể trả giá thương không bảo. Tuyết Liên Tâm sinh tại tây vực thần phong ngàn năm dược vương, an bảo có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương." Đang khi nói chuyện, Tiễn Tiểu Ngư sau lưng ba vị thần điện kỵ sĩ đem ba cái hộp gỗ mở ra, bên trong ba kiện trí bảo lặng lặng nằm ở trong đó, hấp dẫn trong đại điện lực chú ý của mọi người. Có thể đứng ở Phụng Thiên điện thần tử đều là đại thương trọng thần, thân phận tôn quý, ánh mắt cũng so người bình thường cao hơn được nhiều. Bất quá, khi nhìn đến thần điện dâng lên ba kiện bảo vật sau, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một vòng nóng rực. Tương phản, trên long ỷ, Thương Hoàng thần sắc từ đầu đến cuối lộ ra 10 phần bình tĩnh, ánh mắt lặng lặng mà nhìn xem phía dưới đám người muôn màu, thần sắc không thấy mảy may gợn sóng. Hắn cũng muốn nhìn xem, hôm nay dụ điện đến tụt cùng muốn làm gì? Hiến bất quý, chẳng qua là lý do thoái thác thôi. Giữa đại điện, Yến Tiểu Ngư nhìn thấy chúng thần trong ánh mắt tham lam sau, khóe miệng có chút cong lên. Những này đại thương thần tử, quả nhiên đều là một chút tham tài tốt lợi hạng người. Đại thương bệ hạ, ta Thiên Dụ thần điện muốn đem ba kiện bảo vật này hiến cho đại thương triều đình, bất quá,
Giới thiệu xong bảo vật sau, Yến Tiểu Ngư chắp tay thi lễ, ngữ khí lập tức nhất chuyển, mỉm cười nói, làm đáp lễ, ta Thiên Dụ Điện cũng muốn hướng bệ hạ đòi hỏi một kiện bảo vật.
Bảo vật gì?
Trên Long ỷ, Thương Hoàng mở miệng, thần sắc đạm mạc nói,
Đại Thương Cựu Công Chủ.
Yến Tiểu Ngư trên mặt lộ ra như mặt trời ấm áp dáng tươi cười, đạo, ta lấy Thiên Dụ Điện thần tử thân phận, hướng Đại Thương bệ hạ cầu thân, mà ba kiện bảo vật này, liền làm ta thần điện xính lễ. Một câu rơi, cả triều phải sợ hãi, trong đại điện, tất cả mọi người nhìn về phía trước Yến Tiểu Ngư, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thiên Dụ Điện thần tử yêu cầu cưới Cựu Công Chủ, ý không ở trong lời. Chúng thần phía trước, mấy vị một mực không có nói qua lời nào võ vương nhìn chăm chú một chút, trong mắt lưu quang hiện lên, rất nhanh liền kịp phản ứng Thiên Dụ Điện đến tột cùng ra sao mục đích. Phượng Dương Thành, Cựu Công Chủ rất được bệ hạ yêu thích, một năm trước, ban thưởng Phượng Dương Thành làm đất phong, mặc dù Cựu Công Chủ còn chưa bao giờ đi qua Phượng Dương, nhưng là trên danh nghĩa, Phượng Dương Thành hoàn toàn chính xác đã là Cựu Công Chủ đất phong. Mà lại Phượng Dương Thành tại Đại Thương Tây Cảnh, gần như biên cương, vị trí đặc thủ, có thể nói binh gia yếu địa. Trên lý luận, công chúa xuất giá, đất phong cũng sẽ của hồi môn, ban cho phò mã. Có thể nói, từ bệ hạ tứ phong cho Cựu Công Chủ bắt đầu từ thời khắc đó, liền không có nghĩ tới để Cựu Công Chủ lấy chồng ở xa dị quốc. Cái này Yến Tiểu Ngư cầu hôn Cựu Công Chủ, nó tâm đang chém. Quả nhiên, trên Long ỷ, Thương Hoàng nghe được Thiên Dụ Điện thần tử yêu cầu, lông mày lập tức nhíu lại. Đại Thương bệ hạ. Phía dưới, Yến Tiểu Ngư nhìn xem Đại Thương quân thần phản ứng, nụ cười trên mặt không giảm chút nào, tiếp tục nói, ta biết Cựu Công Chủ là bệ hạ hòn ngọc quý trên tay, cho nên cũng sẽ không mạnh cưới, không bằng dạng này, ta thần điện ra ba cái vấn đề, ba ngày thời gian, như Đại Thương đáp được, đằng sau ta ba kiện bảo vật vô điều kiện dâng lên, như Đại Thương bên trong không ai đáp được đến, bệ hạ liền đem đáp ứng ta thần điện cầu thân. Đương nhiên, ba kiện bảo vật này vẫn như cũ sẽ coi như xính lễ, khiến cho Đại Thương triều đình như thế nào, bệ hạ có dám hay không cùng ta đánh cược trận này? Làm càn. Yến Tiểu Ngư giọng nói chưa dứt, trong điện quần thần sắc mặt lập tức thay đổi, một vị lao thần đứng dậy, nổi giận nói, chỉ là một tiểu bối cũng dám như vậy cùng ta Đại Thương bệ hạ nói chuyện, các ngươi điện chủ không có dạy qua người quy củ sao? Yến Tiểu Ngư nghe vậy, trong mắt lanh ý hiện lên, rất nhanh liền ép xuống. Lạc Khanh, lui xuống trước đi. Trên Long ỷ, Thương Hoàng mở miệng, bình tĩnh nói, là bệ hạ. Phía dưới, Lã Tư Thanh cung kính thi lễ một cái, chợt lần nữa lui trở về. Trong đại điện, còn lại thần tử lúc này sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, hôm nay dụ điện thần tử quá mức làm càn, tại hắn Đại Thương trong hoàng cung lại cũng dám như thế hùng hổ dọa người. Chúng thần trước đó, mấy vị võ vương thần sắc cũng có chút ngưng bên dưới, việc này không dễ làm. Nếu là bệ hạ cự tuyệt, không hề nghi ngờ, thần điện những người này khẳng định sẽ đem việc này thêm mắm thêm muối tuyên dương ra ngoài, nói Đại Thương triều đình nhắc gan, không dám nhận thụ Thiên Dụ Điện đánh cược, đến lúc đó, triều đình chắc chắn sẽ rất mất thể diện. Chỉ là, như bệ hạ đáp ứng, vạn nhất thua đánh cược, hậu quả đồng dạng thiết tưởng không chịu nổi. Tuy nói hoàng thất gả nữ là lại bình thường bất quá sự tình, nhưng là, Cựu Công Chủ dù sao khác biệt. Đại Thương bệ hạ, suy tính như thế nào? Giữa đại điện, Yến Tiểu Ngư mắt thấy đại điện quân thần một mực không có trả lời chắc chắn, lại thêm một mùi lửa, bị tiếu không thì không cười nói, Đại Thương triều đình luôn luôn tự xưng là quân minh thần hiền, Đại Thương quá học cũng danh xưng nhân tài đông đúc, thái học nho thủ tức thì bị ca tụng là trong thiên hạ trí tuệ nhất người, vì sao bây giờ một nho nhỏ đánh cược liền để các vị như vậy khó xử? Nhanh mồm nhanh miệng tiểu bối. Hai bên, Đại Thương thần tử nghe được Yến Tiểu Ngư hùng hổ dọa người ngôn ngữ, tức giận đều sắp bốc khói. Trên Long ỷ, Thương Hoàng thần sắc âm trầm nhìn phía dưới thần điện đám người, một lát sau mở miệng nói ra vấn đề của các ngươi. Một câu rơi, chúng thần phải sợ hãi, bệ hạ đáp ứng cái này đánh cược. Giữa đại điện, Yến Tiểu Ngư cười, hắn liền sợ Đại Thương quân thần kết đảm, không dám đáp ứng. Bệ hạ quả nhiên sảng khoái, Đại Thương các vị, nghe kỹ. Yến Tiểu Ngư ánh mắt đảo qua ở đây Đại Thương quân cùng thần, mỉm cười nói, vấn đề thứ nhất, Nam Châu có lỗ, không dùng tay, như thế nào đem tuyến lọt vào? Vấn đề thứ hai, 50 thất tướng mạo tương tự ngựa cái, 50 thất vừa ra đời không lâu ngựa con, như thế nào khu chuẩn bị phân ra mỗi một hai mẹ con? Vấn đề thứ ba, như thế nào dùng sống dưới nước lửa? Bình tĩnh không có gì lạ thanh âm tại Đại Thương Phụng Thiên Điện bên trong quanh quẩn, chẳng biết lúc nào, tất cả Đại Thương thần tử tất cả đều an tĩnh lại, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, không nói nên lời. Trên Long ỷ, Thương Hoàng sắc mặt cũng xảy ra biến hóa, trong lòng cảm giác nặng nề. Phiền toái. Ly Viên, giữa trưa, Tiêu Dương cao chiếu. Công tử. Tây Sương bên ngoài, một tên gã sai vặt bước nhanh đi tới, đạo, hoàng cung bên kia có tin tức. Lý Tử Dạ nghe vậy, một chút đứng lên, quan tâm nói, thế nào? Hán Dược Vương sẽ không ra vấn đề gì đi? Thần điện cho triều đình ra ba cái nan đề. Gã sai vặt thở hổn hển một hơi, sẽ từ hoàng cung lấy được tin tức nói rõ chi tiết một lần. Còn tốt, thuốc của ta vương không có vấn đề. Lý Tử Dạ căn bản không để ý vấn đề nan giải gì không có để, nghe được thần điện nhất định sẽ đem Dược Vương cho Đại Thương triều đình sau, lập tức thở dài một hơi, lại ngồi xuống. Một bên, Bạch Vong Ngữ ngược lại là đã hiểu mấu chốt của vấn đề, sắc mặt trở nên ngưng trọng xuống tới, quan tâm hỏi, có thể có người đáp ra ba vấn đề này? Không có. Gã sai vặt lắc đầu, đạo, một cái đều không thể đáp đi lên. Bọn này chảy gỗ. Trên bậc thang, Lý Tử Dạ xuất ra một gốc đại dược, két két cắn một cái, một bên nhai một bên mồm miệng không do nói, đều là đề đưa điểm, cái này đều đáp không được, đáng thương Cựu Công Chủ, xem ra muốn lấy chồng ở xa đến Tây vực địa phương cất chim cũng không có kia. Chương 49. Xem xét ngươi liền sống không quá hai tập Lý Biên, Tây Sương, Bạch Vong Ngữ nghe được Lý Tử Dạ mơ hồ không rõ lời nói sau, ánh mắt lập tức rời đi qua, hỏi, Lý huynh biết giải đề chi pháp? Không biết. Lý Tử Dạ dùng sức lắc đầu nói, ta cái gì cũng không biết. Liền cái kia mấy đạo phá đề,
phàm là nhận qua điểm 9 năm giáo dục bắt buộc đều sẽ.
Không đối. Bạch Vong Ngữ phát giác được thiếu niên trước mắt ngôn ngữ trước sau mâu thuẫn, truy vấn, "Lý huynh, ngươi nhất định biết giải để chi pháp, có phải hay không?"
"Lão Bạch, ngươi cũng đừng lo chuyện bao đồng cái này lại chuyện không liên quan tới ngươi, trong triều có nhiều như vậy năng thần, luôn có thể đoán được." Lý Tử Dạ một bên gặm trong tay củ cải vừa nói, khoan hay nói, đại dược này gặm hơn nhiều, vị giác cũng thay đổi, đúng là cảm thấy cái đồ chơi này hương vị cũng không tệ lắm.
"Lý huynh, đây cũng không phải là việc nhỏ."
Bạch Vong Ngữ thần sắc nghiêm túc giải thích nói, "Vạn nhất đại thương đắc không được thiên dụ điện ba cái vấn đề, rất không chỉ có riêng là mặt mũi mà thôi, cái kia cựu công chủ là Phượng Dương chi chủ, nàng như lấy chồng, Phượng Dương thành cũng muốn đi theo của hồi môn."
A Lý Tử Dạ ca xích cắn xuống một cái nửa cây củ cải không mặn không nhạt đáp.
Bạch Vong Ngữ nhìn xem người trước không chú ý dáng vẻ, khí hận không thể đánh hắn một trận. Tiểu tử này, việc không liên quan đến mình thời điểm, thật sự là một chút lực cũng không muốn ra. Đến nghĩ biện pháp, để ra hỏa này xuất một chút lực mới được.
Bạch Vong Ngữ trong lòng suy nghĩ bắt chuyện, trong lúc nhất thời nhưng cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp.
Thái học cung.
Thần điện ra ba cái vấn đề rất nhanh chuyển tới, tất cả thái học học sinh cùng giáo viên tiên sinh cũng bắt đầu vùi đầu khổ tưởng.
Lấy sông dưới nước lửa, đề này không phải vô nghĩa sao?
Một vị lao giáo viên suy nghĩ nửa ngày, khí một thanh nhất bản, phẫn nộ nói.
Nam Châu Thủng, lão hủ thử, hoàn toàn không có khả năng, cáo tử.
Một vị khác lao giáo viên dùng nội lực khống chế sợi tơ, thử nhiều lần, cũng không thể đem sợi tơ lọt vào Nam Châu bên trong.
Sau đó, thổi dâu ria, phẩy tay áo bỏ đi.
Lao giáo viên là võ đạo đệ tam cảnh cao thủ, có thể một bàn tay chụp chết mấy cái Lý Tử Dạ tồn tại cường đại.
100 con ngựa, ta đi hắn đại gia, có hay không 100 ngựa nói cho lão tử làm sao phân chia.
Càng có tính tình nóng nảy, lão giáo viên đã bắt đầu mắng chửi người, miệng phun hương thơm, còn kém ân cần thăm hỏi thần điện những người kia tổ tông.
Mấy vị lao giáo viên báo nổi thời điểm, nho môn bốn vị trưởng tôn cũng vì thần điện sự tình nhức đầu không thôi.
Triều đình trước kia liền phái người đến đây, để thái học cung hỗ trợ giải đề, nhưng là, những vấn đề này thật sự là chưa từng nghe thấy, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy đáp án.
Bất đắc dĩ, bốn vị trưởng tôn chỉ có thể đi cầu kiến nho thủ, hy vọng có thể đạt được nho thủ chỉ điểm.
Bạch Vong Ngữ biết được đáp án, đi tìm hắn đi.
Đối với bốn vị trưởng tôn cầu kiến, Khổng Câu nói chỉ là một câu, liền không nói gì thêm nữa.
Khuyên Ngữ, pháp nho trưởng tôn nghe được nho thủ chỉ điểm sau, mặt lộ kinh ngạc.
Ngay cả bọn hắn đều giải không ra vấn đề, Khuyên Ngữ làm sao có thể giải ra?
Bất quá, nho thủ đã cho ra chỉ điểm, bốn vị trưởng tôn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể phái người đi Lý Viên gọi Bạch Vong Ngữ trở về.
Lý Viên, Thái học cung đệ tử đến đây cầu kiến. Bạch Vong Ngữ nghe được là pháp nho trưởng tôn triệu kiến sau, lập tức trở về Thái học cung.
Cái gì? Ngươi không biết?
Chấp pháp trong đường, pháp nho trưởng tôn nghe được đệ tử sau khi trả lời, kinh ngạc nói, thế nhưng là, nho thủ nói ngươi đã đoán ra đáp án.
Nho thủ nói,
Bạch Vong Ngữ nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, một lát sau phảng phất minh bạch cái gì, do dự một lát, đạo, trưởng tôn, đệ tử mặc dù không biết đáp án, nhưng là, Lý huynh khả năng biết.
Lý Tử Dạ,
liên tiểu tử kia, có thể giải ra thiên dụ điện ba vấn đề kia.
Pháp nho trưởng tôn sững sờ, một mặt không tin tưởng nói,
trưởng tôn, Lý huynh mặc dù tu vi còn yếu, nhưng là, đầu não lại hết sức thông minh, ta muốn, hắn hẳn là thật biết đáp án.
Bạch Vong Ngữ nghiêm mặt nói,
vậy còn chờ gì, mau đưa hắn kêu đến, thiên dụ điện liền cho chúng ta đại thương 3 ngày thời gian, bây giờ đã qua một ngày.
Pháp nho trưởng tôn có chút nóng nảy nói,
gọi không đến.
Bạch Vong Ngữ cười khổ nói, đệ tử đã khuyên qua Lý huynh chính là không chịu quản, nghĩ đến, việc này cùng Lý gia không quan hệ, Lý huynh không muốn trêu chọc đây là không phải.
Không chịu quản.
Pháp nho trưởng tôn mặt lộ sắc mặt giận dữ đạo, tiểu tử này đúng là như vậy không biết đại cục, việc này thế nhưng là quốc sự, sự hưng vong của quốc gia đều là trách nhiệm của mọi người, ngươi đi đem hắn gọi tới, hắn nếu không chịu đến, coi như chói cũng phải đem hắn chói đến.
Cái này,
Bạch Vong Ngữ nghe vậy, mặt lộ vẻ lằng khó, Lý Minh tính tình, hắn nhiều ít vẫn là có chút hiểu rõ, Lý Minh được chuyện không muốn làm, sợ rằng đều quên không được.
Khuyên Ngữ,
ngay tại Bạch Vong Ngữ khó xử thời khắc, giữa thiên địa, một giọng giản mùa vang lên, đạo, Lý gia tam tử nếu không chịu đến, cũng không cần miễn cưỡng, ngươi sau khi trở về chỉ cần nói cho hắn biết, hắn như muốn lấy xí hỏa thiết tinh đúc kiếm, thiên dụ điện mang tới cái kia thủy hỏa châu ác không thể thiếu, sao chính là, nho môn cũng muốn viên kia thủy hỏa châu, ngươi để chính hắn cân nhắc.
Chấp pháp trong đường, pháp nho trưởng tôn cùng Bạch Vong Ngữ nghe được nho thủ lời nói sau, trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái.
Nho thủ những lời này đã là uy hiếp trắng trợn.
Đi thôi.
Trong đường, pháp nho trưởng tôn sau khi lấy lại tinh thần, đạo, liền đem nho thủ lời mới rồi mang cho Lý gia tiểu tử kia, có giúp hay không, chính hắn cân nhắc.
Là.
Bạch Vong Ngữ cung kính thi lễ, chợt quay người rời đi.
Lý Biên.
Phúc.
Thật vất vả nghỉ ngơi một hồi, vừa muốn uống một ngụm trà, Lý Tử Dạ nghe được tiểu hồng mạo mang về lời nói sau, một ngụm đem trong miệng nước trà phun ra ngoài.
Dùng xí hỏa thiết tinh đúc kiếm còn nhất định phải có cái kia thủy hỏa châu.
Lý Tử Dạ nghe qua, lập tức từ trong ngực đem thiên công yếu thuật cầm lên, vội vàng tìm kiếm.
Thủy hỏa châu là thứ đồ gì? Trước đây hắn căn bản không có để ý tìm được này. Rốt cục, tại sách nát sừng cách lạp lý tìm được một câu liên quan tới thủy hỏa châu ghi chép.
Thủy hỏa châu sinh ra từ cực tây âm dương giao hội chi địa, hiện lên xanh đỏ hai màu, có thể luyện hóa âm dương, là chú khí thần vận.
Không có.
Nhìn thấy câu này ghi chép sau, Lý Tử Dạ vội vàng hướng phía sau tìm kiếm, lại là cũng tìm không được nữa có quan hệ thủy hỏa châu bất luận cái gì đôi câu bài lời.
Dựa vào
Lý Minh, nho thủ từ trước tới giờ không nói dối, hắn nói thủy hỏa châu đối với ngươi dùng liền nhất định hữu dụng.
Nhìn thấy thiếu niên trước mắt tính sai bộ dáng, Bạch Vong Ngữ tâm tình thật tốt, một mặt chính ngươi tuyển, ta không can thiệp bộ dáng, nói ra
Lý Tử Dạ cắn răng, đứng dậy liền muốn về phía tây toa đi ra ngoài. "Lý huynh làm cái gì đi?" Bạch Vong Ngữ kinh ngạc hỏi. "Ta đi tìm Trường Tôn Nam Kiểu, để nàng đem Thủy Hỏa Châu cũng cho ta cả đến." Lý Tử Dạ nghiến răng nghiến lợi nói. "Ha ha." Bạch Vong Ngữ cười nhạt một tiếng, "Đạo, Lý huynh, ngươi cho là nho môn đồ vật muốn, những người khác có thể giành được đi sao?" "Đương nhiên, Lý huynh cũng có thể thử một chút, dù sao Trường Tôn gia ở trong cung còn có một vị hoàng hậu nương nương, nói không chừng khả năng giúp đỡ Lý huynh cầm tới viên kia Thủy Hỏa Châu." Lý Tử Dạ nghe vậy, vừa muốn phóng ra bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn trước mắt Tiểu Hồng Mạo, cắn răng nói ra, "Các ngươi đây là uy hiếp?" A Bạch Vong Ngữ không mặn không nhạt đáp. "Hà giận, thoải mái. Ai nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, sáng sớm thủ, hiện tại liền báo, khó chịu sao?" Lý Tử Dạ nhìn xem Tiểu Hồng Mạo nhanh cái đuôi đều muốn nết lên tới bộ dáng, hận không thể đi lên đạp cho một cước. "Trả thù, trần trụi trả thù." Lúc trước cái kia thuần khiết Tiểu Hồng Mạo bây giờ làm sao trở nên như vậy hiện thực, tuyệt không đáng yêu. "Lý huynh, suy nghĩ thật kỹ, không nóng nảy, còn có 2 ngày đâu." Bạch Vong Ngữ nhàn nhã ngồi tại trên thềm đá, tiện tay đem quá dễ kiếm để ở một bên, nói ra. Một bên, Lý Tử Dạ từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm trước mắt Tiểu Hồng Mạo, muốn ánh mắt đem nó giết chết. Nửa khắc sau, Lý Tử Dạ trợn hai mắt đều muốn rơi lệ, Tiểu Hồng Mạo nhưng như cũng nhàn nhã tự đắc ngồi ở nơi đó, không bị ảnh hưởng chút nào. "Trừng mù ngươi cái tôn tặc." Bạch Vong Ngữ trong lòng chưa bao giờ cảm thấy như vậy thư sướng. "Lão Bạch, ngươi thay đổi." Trừng nửa ngày, Lý Tử Dạ rốt cuộc quyết định từ bỏ, rất là hề bại sát bên Tiểu Hồng Mạo ngồi xuống, đạo: "Lý huynh, giúp cái chuyện nhỏ mà thôi, ngươi không phải thích nhất làm náo động sao? Lần này cỡ nào cơ hội tốt, ngươi như giúp đại thương giải ra Thiên Dụ Điện cái này ba đạo đề, ngươi chính là toàn bộ đại thương triều anh hùng, đối với ngươi mà thôi, có trăm lợi mà không có một hại, Lý huynh vì sao như vậy không tình nguyện đâu?" Bạch Vong Ngữ có chút không hiểu hỏi. "Ngươi không hiểu?" Lý Tử Dạ khó chịu nói ra, "Tây Tú tại Lâm Phong tất phá vỡ chi, Lý gia bây giờ đã đủ gây họa ta như lúc này trở ra xuất một chút đầu ngọn gió, ngươi ngẫm lại xem, Lý gia có phải hay không càng bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Lòng người ghét thị, Lý gia càng là phong quang, âm thầm chơi ngáng chân người liền càng nhiều. Thế nhưng là, Lý huynh nhược là lớn thương lập xuống cái này đại công, trở thành đại thương bách tính trong suy nghĩ anh hùng, mặc dù có người muốn đối phó Lý gia, cũng muốn sinh ra lòng kiêng kỵ." Bạch Vong Ngữ nói ra. "Xem xét ngươi chính là cung đấu tiểu bạch, sống không quá hai tập loại kia, quyền lực chi tranh, nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy." Lý Tử Dạ bất đắc dĩ nói, "Từ xưa đến nay, hạ tràng thảm nhất chính là những cái được gọi là anh hùng, khác không nói, liền nói đại thương ngàn năm tuế nguyệt, vị nào bị xử tử tướng quân, khi còn sống không phải chiến công hiển hách, phong quang không gì sánh bằng, là vạn dân kính ngưỡng." Bạch Vong Ngữ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, khoan hay nói, "Lý huynh những lời này tựa hồ có chút đạo lý. Vậy làm sao bây giờ?" Bạch Vong Ngữ lo lắng nói, "Nếu không, ngươi đem đáp án nói cho ta biết, ta đi giúp ngươi ra đầu ngọn gió này." Lý Tử Dạ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn bên cạnh Tiểu Hồng Mạo, một lát sau, lấy rất ưu nhã khẩu khí phun ra một chữ, "Lan." "Ha ha." Bạch Vong Ngữ cười to, là hắn biết, Lý huynh là không thể nào từ bỏ cái này làm náo động cơ hội. "Chết thì chết đi, dù sao hiện tại đã có vô số người đang ngó chừng Lý gia, cũng không kém lại nhiều mấy cái, ngươi nói cũng có đạo lý, ta như trở thành trong lòng bách tính anh hùng, về sau, dù là triều đình muốn đối phó Lý gia, cũng muốn cố kỵ mấy phần." Nói đến đây, Lý Tử Dạ nhếch miệng cười một tiếng, "Đạo, đương nhiên, chủ yếu là đi vào đô thành lâu như vậy, chỉ xem ngươi trăng bước, lần này, rốt cục đến phiên ta, ha ha ha." Một bên, Bạch Vong Ngữ nhìn thấy bên người thiếu niên tùy tiện bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra một vòng ý cười. Lúc này mới đối à, dạng này Lý huynh, mới là trong lòng hắn cái kia không sợ hãi Lý gia thiếu niên lang. Người không nông cuồng ngưỡng thiếu niên, Lý huynh dạng này tuyệt thế kỳ tài, làm sao có thể tình nguyện bình thường. Chương 50. Mộ Dung tới chơi ta không gả, người nào thích gả ai gả. Hoàng cung, cựu công chủ phủ, Mộ Dung nghe phía bên ngoài tin tức truyền đến sau, luôn luôn tỉnh táo tính tình giờ phút này cũng áp chế không nổi phẫn nộ trong lòng, nổi cơn giận. Một bên, tứ hoàng tử Mộ Bạch ngồi tại bên cạnh bàn, một bên uống trà, một bên nhìn xem muội muội của mình phát cáu. "Huynh trưởng." Mộ Dung nhìn thấy người trước yên ổn tự nhiên bộ dáng, không khỏi có chút tức giận nói, "Ngươi làm sao còn như thế ngồi được vững? Yên tâm, phụ hoàng sẽ không để cho ngươi đến Thiên Dụ Điện." Mộ Bạch thản nhiên nói, "Ngươi thế nhưng là Phượng Dương chi chủ, phụ hoàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chuyện này lợi hại quan hệ, tất nhiên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Thế nhưng là, nếu là đại thương đắp không ra Thiên Dụ Điện ba cái vấn đề đâu?" Mộ Dung cường đè xuống trong lòng sao động, ngồi ở một bên, "Đạo, ta có thể nghe nói, cho đến bây giờ, trong triều những đại thần kia đều không có tiến triển gì. Không phải còn có Thái Học Cung, còn có Nho Thủ sao?" Mộ Bạch bình tĩnh đạo, "Ngươi không tin trong triều những đại thần kia, chẳng lẽ còn không tin Nho Thủ à? Lấy Nho Thủ trí tuệ, tất nhiên có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, liền sợ Nho Thủ không chịu để ý tới việc này." Mộ Dung có chút tâm phiền ý loạn đạo, dù sao Nho Thủ nhất hướng rất ít hỏi đến triều sự, như lần này, Nho Thủ cũng không muốn ra mặt, nàng liền thật muốn lấy chồng ở xa Tây Bực. Một bên, Mộ Bạch để chén trà trong tay xuống, "Đạo, ngươi nếu thật không yên lòng, vi huynh đề nghị, ngươi có thể đi hỏi một người." "Ai?" Mộ Dung hỏi. "Nho môn đại đệ tử, Bạch Vong Ngữ." Mộ Bạch bình tĩnh đáp. "Bạch Vong Ngữ?" Mộ Dung nghe vậy, mặt lộ dị sắc, "Đạo, nghe nói, hắn hiện tại một mực đợi tại Lý Biên. Ngươi không phải cùng Lý gia người trưởng nữ kia có mấy phần giao tình sao, có thể mượn tầng quan hệ này tiến đến hỏi một chút." Mộ Bạch nhắc nhở. Mộ Dung mâu trung lưu quang điểm qua, một lát sau, nhẹ gật đầu, "Đạo, huynh trưởng nhắc nhở chính là, vừa bạn, ta cũng vẫn muốn đi Lý Viên đi một chuyến, nhìn xem để nam tiểu tiểu di nhức đầu không thôi Lý gia con trai trưởng đến tột cùng cùng thần thánh phương nào. có thể dùng vi huynh cùng ngươi.
Mộ Bạch hỏi,
huynh trưởng muốn cùng đi.
Mộ Dung trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, đạo, ta nhìn, huynh trưởng không phải bồi ta, mà là có mục đích riêng đi.
Lý Viên có Bạch Vong Ngữ cùng Lý gia con trai trưởng, đều là thế hệ tuổi trẻ hiếm thấy kiếm đạo cao thủ, mặc dù không có khả năng chân chính đọ sức, trao đổi một chút võ học kinh nghiệm cũng là tốt.
Mộ Bạch không có chút nào che giấu mục đích của mình, chi tiết đáp,
liền biết huynh trưởng không nhìn thấy cái kia Lý gia con trai trưởng sẽ không cam lòng.
Mộ Dung bất đắc dĩ trả lời một câu, đạo, cũng được, ta có thể mang huynh trưởng cùng đi, bất quá, trước đó nói xong, huynh trưởng không thể tại Lý Viên cùng người ta ra tay đánh nhau, nhiều nhất giao lưu mấy chiêu, điểm đến là dừng.
Ân.
Mộ Bạch điểm đầu, thần sắc bình tĩnh đáp ứng.
Lý Viên, Tây Sương,
liền muốn không cần giúp đại thương triều đình giải quyết phiền phức một chuyện bên trên, Lý Tử Dạ cùng Tiểu Hồng Mạo hai người trải qua một phen minh tranh ám đấu sau, lấy Tiểu Hồng Mạo tính áp đảo thắng lợi mà kết thúc.
Lý Tử Dạ không có thể kiếm đâm mấy hiệp liền thỏa hiệp, ai bảo người ta nho môn thế lớn, không thỏa hiệp, liền không có cách nào cầm tới Thủy Hỏa Châu.
Lý Minh, không luyện kiếm sao?
Trên bậc thang, Bạch Vong Ngữ nhìn bên cạnh thiếu niên, hỏi.
Không có tâm tình.
Lý Tử Dạ hai tay xử lấy cái cằm, đạo, ta cảm thấy mình bị uy hiếp, còn làm áp thế lực thấp đầu, tiết tháo nát một chỗ.
Người có khúc mắc thao sao?
Bạch Vong Ngữ một mặt kỳ quái mà hỏi thăm.
Lan.
Lý Tử Dạ khó chịu nói, tại gặp được ngươi cùng nho môn trước đó, ta luôn luôn dũng cảm cùng thế lực gác chống lại, không kiêu ngạo không tự ti, nam nhi bản sắc.
A, Bạch Vong Ngữ bị cười nhạt đạo, Lý Minh sợ là đúng không ti không càng có cái gì hiểu lầm.
Lão Bạch, ta hiện tại chính là đánh không lại ngươi, không phải vậy, ngươi đã nằm xuống.
Lý Tử Dạ quay đầu, rất là nghiêm túc nói ra.
Vậy thì thật là đáng tiếc.
Bạch Vong Ngữ sán lạn cười một tiếng, đạo, lấy Lý Minh hiện tại tốc độ tu luyện, đời này khả năng đều không có cơ hội.
Khủng.
Lý Tử Dạ che ngực, cảm giác bị tức ra nội thương.
Đây là người nói lời nói sao?
Công tử.
Đúng lúc này, Tây Sương bên ngoài, một tên gã sai vặt bước nhanh đi tới, sốt ruột đạo, tứ điện hạ cùng cựu công chủ cầu kiến.
Không thấy.
Tâm tình thật không tốt, Lý Tử Dạ vô ý thức trả lời một câu, đột nhiên kịp phản ứng, kinh ngạc nói, ngươi nói ai cầu kiến?
Tứ hoàng tử điện hạ cùng cựu công chủ.
Gã sai vặt vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, nói lần nữa,
bọn hắn tới làm gì?
Lý Tử Dạ mặt lộ vẻ cổ quái, đạo, mời đến tiền đường đi.
Là.
Gã sai vặt lĩnh mệnh, chợt quay người rời đi.
Có thể là vì thiên dụ điện sự tình.
Bạch Vong Ngữ nói ra,
bọn hắn lại không biết ta chỗ này có giải để chi pháp.
Lý Tử Dạ trả lời một câu, hầu nghi nói, chẳng lẽ sự thông minh của ta tài trí tại đô thành đã nổi danh như vậy sao?
Bạch Vong Ngữ cô nén buồn nôn, nói ra, có lẽ là bốn vị trưởng tôn phái người thông báo hai vị điện hạ, để cho bọn họ tới khuyên Lý Minh hỗ trợ.
Ai, có tài hoa, quả nhiên ở đâu đều như thế nhận người ưa thích.
Lý Tử Dạ chỉ coi không có nghe được Tiểu Hồng Mạo lời nói, đứng dậy nên ngang hướng phía chính đường đi đến.
Bạch Vong Ngữ do dự một chút, cũng đi theo.
Cái kia tứ hoàng tử Mộ Bạch là một cái võ sĩ, mà lại Lý Minh người ở bên ngoài xem ra thế nhưng là Hoa Mai kiếm tiên đệ tử, võ đạo thiên phú nhất định không giống bình thường, chính là tứ hoàng tử khát vọng loại kia đối thủ.
Hắn hay là theo tới đi, đừng có lại ra loạn gì.
Lý Minh cái kia có chút tài năng, người khác không biết, hắn nên cũng biết.
Tiên đường, Mộ Bạch, Mộ Dung đến, Lý Viên xinh đẹp tiểu thị nữ tiến đến dâng trà sau, liền lui xuống.
Không bao lâu, tiền đường bên ngoài, Lý Tử Dạ, Bạch Vong Ngữ hai người một trước một sau cất bước đi tới.
Tứ điện hạ, cựu công chủ đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội.
Lý Tử Dạ trên mặt lộ ra chiêu bài thức sán lạn dáng tươi cười, hàn huyên hành lễ nói:
"Lý công tử khách khí, là ta cùng huynh trưởng đột nhiên đến thăm, có nhiều cái dậy."
Mộ Dung tiến lên một bước, đỡ dậy người trước, xinh đẹp cười nói:
"Phía sau." Mộ Bạch thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên thiếu niên trước mắt, trong ánh mắt lóe lên một vòng dị sắc.
"Cái này liền Hoa Mai kiếm tiên đệ tử sao? Quả nhiên khí độ phi phàm, danh bất hư truyền."
Lý Tử Dạ sau lưng, Bạch Vong Ngữ nhìn ra Mộ Bạch trong ánh mắt vẻ hân thượng, khóe miệng khẽ nhếch.
Quả nhiên, Mộ Bạch cũng bị Lý Minh bề ngoài trò che đậy.
Không thể không nói, nếu là không biết chân tướng người, ai lần thứ nhất nhìn thấy Lý Minh cũng sẽ không đi hoài nghi những truyền ngôn kia hư thực.
Dáng dấp dọa người cũng là một loại ưu thế a Bạch Minh.
Quan sát qua Lý gia con trai trưởng sau, Mộ Bạch rời qua ánh mắt, nhìn về phía Lý Tử Dạ sau lưng Bạch Vong Ngữ, gật đầu thăm hỏi đạo:
"Điện hạ."
Bạch Vong Ngữ chắp tay hoàn lễ, chợt an tĩnh tại Lý Tử Dạ bên cạnh tòa hạ.
"Không biết hai vị điện hạ lần này đến là có chuyện gì?"
Lý Tử Dạ nhìn xem đối diện hai người, chủ động mở miệng hỏi:
"Ta cùng Lý tỷ tỷ từng có gặp mặt một lần, đối với Lý tỷ tỷ tài tình có chút kính nể, vẫn muốn đến nhà bái phỏng, thế nhưng là không có tìm được cơ hội. Hôm nay, ta bồi huynh trưởng xuất cung làm việc, vừa vặn thuận đường đến xem thử Lý tỷ tỷ."
Mộ Dung nở nụ cười nói:
"Cựu công chủ là tìm đến Ấu Hơi tỷ."
Lý Tử Dạ nghe vậy, tiếc nuối nói: "Thật sự là không khéo, Ấu Hơi tỷ hôm nay trước kia liền xuất phủ làm việc, có thể muốn mặt trời lặn lúc mới có thể trở về."
Nói xong, Lý Tử Dạ khẽ miệng không lộ ra dấu vết hết lên, kéo đi ngươi liền, dù sao ta không đợi, kéo tới trời tối đều được.
"Vậy thì thật là quá không khéo."
Mộ Dung mỹ lệ trên dung nhan đồng dạng lộ ra vẻ tiếc nuối, ánh mắt nhìn về phía một bên huynh trưởng, đạo:
"Huynh trưởng, ngươi có thể có chuyện gì sao?"
"Có."
Mộ Bạch nhìn về phía trước hai người, đạo:
"Lý công tử, Bạch huynh, chúng ta đều là người dùng kiếm, không bằng nhân cơ hội này trao đổi một chút võ học chi đạo."
Lý Tử Dạ nghe vậy, nao nao, đã sớm nghe nói tứ hoàng tử là một cái võ sĩ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giả.
Nhưng là, hắn biết cái gì võ học chi đạo, hắn tài học võ mấy ngày, đây không phải bức trường phi thêu hoa sao? Mà lại, giao lưu võ đạo không khỏi động thủ qua mấy chiêu, hắn chút tu vi ấy, sao đủ hai người này dày vò.
Thế là, Lý Tử Dạ cho một bên Tiểu Hồng Mạo nháy mắt ra dấu, ý là ngươi bên trên. Bạch Vong Ngữ ngầm hiểu, đáp, tứ điện hạ, Lý huynh gần đây thân thể khó chịu, không bằng ta bồi điện hạ giao lưu võ học như thế nào. Mộ Bạch nghe ra Bạch Vong Ngữ trong lời nói ý tứ, khẽ to mày, nhưng cũng không tốt quá mức miễn cưỡng, gật đầu nói, cũng có thể, chỗ này quá nhỏ, đi bên ngoài đi. Tốt. Bạch Vong Ngữ đáp. Hai người đứng dậy, trên chỗ ngồi, Mộ Dung lập tức cho huynh trưởng một cái ánh mắt cảnh cáo. Nhớ kỹ hỏi chính sự, mặt khác, không cho phép ra tay đánh nhau. Mộ Bạch nhẹ nhàng gật đầu, chợt cất bước hướng phía bên ngoài đi đến. Bạch Vong Ngữ đuổi theo, trước khi đi, cũng cho Lý Tử Dạ một cái ánh mắt cảnh cáo. Lý huynh, vị này là công chúa, chúng ta không tại lúc, đừng xúc động. Lý Tử Dạ đọc hiểu Tiểu Hồng Mạo trong ánh mắt ý tứ, tức thiếu chút nữa đem trong tay chén trà ném qua đi, há to miệng, yêu nhã làm một cái cầu hình, bổ câu hôn lan. A Bạch Vong Ngữ cười nhạt một tiếng, cất bước đi ra ngoài. Lý công tử thứ lỗi, huynh trưởng ham võ thành si, gặp được cùng thế hệ cao thủ liền không nhịn được luận bàn một phen, để Lý công tử chê cười. Trong đường, Mộ Dung một mặt áy náy nói ra, công chúa điện hạ khách khí. Lý Tử Dạ vừa muốn nói chuyện, bên ngoài liền đinh Lý Ẩm đánh lên. Lý Tử Dạ khẽ giật mình, sảng khoái như vậy. Đối diện, Mộ Dung thần sắc cũng ngây ngẩn cả người, một lát sau lấy lại tinh thần, khí răng ngà thầm cắm. Nàng người huynh trưởng này lại đem cảnh cáo của nàng coi như gió bên hai. Tiền đường bên ngoài, kiếm khí tung hành, hai người thân ảnh không ngừng đan xen, đánh cái này kịch liệt. Trong đường, Mộ Dung sắc mặt càng phát ra xấu hổ, đã không biết nên giải thích thế nào mới tốt. Tìm tới cửa tại người ta trong phủ ra tay đánh nhau, lại thế nào dùng võ si đến qua loa tắc trách cũng nói không đi qua. Cựu công chủ, uống trà. Đối diện, Lý Tử Dạ bưng lên trên bàn trà kính kính, cười nói, Lý viên trà cũng không tệ lắm. Đến, tiếp tục biểu diễn của ngươi, tiểu gia thích xem. Mộ Dung lúng túng nâng chung trà lên, nhấp một miếng, quả thực đã không có tâm tình gì lại phẩm trà. Một lát sau, Mộ Dung đặt chén trà xuống, răng ngà thầm cắm, biết không thể lại làm như vậy ngồi, chủ động bàn giao đạo, Lý công tử, kỳ thật, ta cùng huynh trưởng hôm nay đến, còn có một chuyện muốn hỏi. A, Lý Tử Dạ nghe vậy, ra vẻ kinh ngạc nói, chuyện gì? Mộ Dung nhìn ra phía ngoài đại chiến hai người, khẽ thở dài. Lý công tử hẳn là đã nghe nói Thiên Dụ Điện hướng ta Đại Thương triều đình đưa ra một cái đánh cược, việc quan hệ Đại Thương mặt mũi cùng ta chung thân hạnh phúc, cho nên ta muốn đến Lý Viên hỏi một chút Bạch Vong Ngữ vị này nho môn đại sư minh, nho thủ sẽ hay không ra mặt giải quyết việc này. Thì ra là thế, công chúa kia điện hạ không cần hỏi hắn ta liền có thể trả lời. Lý Tử Dạ nét miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, đạo, việc này nho thủ sẽ không ra mặt, nhưng là ta sẽ. Chương 51. Hắn tới, hắn đạp trên thất thải tường vân đi tới Lý Viên. Sau nửa canh giờ, Mộ Dung, Mộ Bạch hai người cùng nhau cưỡi xe ngựa rời đi. Lý Viên trước, Lý Tử Dạ đưa mắt nhìn hai người rời đi, chợt khẽ hát trở về trong phủ. Đừng nói, cái này cựu công chủ dáng dấp thật là dễ nhìn, cưới tới làm nàng dâu cũng không tệ. Chính là cái mông không đủ lớn, ấu hơi tỷ khả năng không thích. Tiên đường bên ngoài, Bạch Vong Ngữ nhìn xem tâm tình thật tốt Lý Tử Dạ, hiếu kỳ nói, chuyện gì cao hứng như vậy? Không nói cho ngươi. Lý Tử Dạ thần oai hùng khí phách hiên ngang trở về nội viện. Hắn lần này giúp cựu công chủ, nói không chừng, cựu công chủ một cảm động liền sẽ lấy thân báo đáp. Đến lúc đó, hắn muốn hay không đáp ứng chứ? Khó xử a. Nội viện, Trương Lạp Tháp nhìn thấy một mặt hoa si bộ dáng đi tới Lý Tử Dạ, liền biết tiểu tử này lại đang suy nghĩ lung tung. Đô thành, về hoàng cung trên đường. Trong xe ngựa, tứ hoàng tử Mộ Bạch an tĩnh ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. Đối diện, Mộ Dung một đôi mỹ lệ con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt huynh trưởng, nếu là ánh mắt có thể giết người, Mộ Bạch có lẽ đã bị chặt thành mảnh vỡ. Không phải cố ý. Hồi lâu, Mộ Bạch không chịu nổi muội muội mình trong ánh mắt sắc khí, chủ động mở miệng nói xin lỗi. À, tứ hoàng tử điện hạ thật sự là lợi hại a, chạy đến người khác trong phủ lớn ra vẻ ta đây. Nếu không phải là người nhà Bạch Vong Ngữ chủ động thu tay lại, điện hạ có phải hay không chuẩn bị đánh tới trời tối đi? Mộ Dung mâu bên trong chớp động lên nguy hiểm quan mang, hỏi. Không phải. Mộ Bạch lập tức lắc đầu nói, chỉ là luật bản, Bạch Vong Ngữ cho dù không thu tay lại, Vi Minh cũng sẽ kịp thời dừng lại. Hắn lại không phải người ngu, như thế nào nhìn không ra hắn muội muội này đã đến buộc phát biên giới, hắn cũng không muốn bị thương tới vô tội. Nha, huynh trưởng còn có giác ngộ này. Mộ Dung cười nhạt nói, vậy ta để cho ngươi hỏi sự tình, ngươi hỏi thế nào? Mộ Bạch nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, chợt âm thầm hít một hơi hơi lạnh. Xong, vào xem lấy so kiếm, đem chính sự đem quên đi. Quả nhiên, Mộ Dung thấy thế, trong mắt quang mang càng ngày càng nguy hiểm, hỏi, huynh trưởng có phải hay không quên? Mộ Bạch trầm mặc, không dám nói lời nào. Mộ Dung nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nhịn nhiều lần, vừa rồi đem trong lòng từ từ bên trên nhảy lên hỏa khí ép xuống. Nam nhân, quả nhiên không có một cái đáng tin cậy, đều là móng heo lớn. Nếu không, chúng ta lại đi về hỏi hỏi. Mộ Bạch mở miệng, mặc dù trong lòng rất hoảng, thần sắc nhưng như cũng mười phần bình tĩnh hỏi. Không cần. Mộ Dung mở to mắt, thản nhiên nói, ta đã hỏi qua. Hỏi qua. Mộ Bạch nghe vậy, kinh ngạc nói, Vi Minh cùng Bạch Vong Ngữ luận bàn sau, chúng ta liền từ Lý Viên đi ra, ngươi là lúc nào hỏi? Ai nói ta hỏi hắn? Mộ Dung tức giận nói, không phải hỏi hắn, còn có thể hỏi Mộ Bạch nói được câu. Đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, kinh ngạc nói, ngươi nói là Lý Tử Dạ? Ân. Mộ Dung gật đầu, trong mắt lưu quang hiện lên, đạo, lần này chúng ta chỉ sợ muốn thiếu Lý ra một cái nhân tình rất lớn. Nàng không biết Lý Tử Dạ tại sao phải giúp nàng, nhưng là nhân tình này, nàng không thể không nhận. Trên đường phố, trước xe ngựa đi, ù ù lái về phía hoàng cung. Trời chiều đem hạ thấp thời gian, tới gần trước hoàng cung, Mộ Bạch từ xe ngựa đi xuống,
ánh mắt nhìn trong xe ngựa muội muội, nghiêm mặt nói, lần này, như cái kia Lý Tử Dạ thật có thể giúp ngươi, nhân tình này, vi huynh giúp ngươi còn. Nói xong, Mộ Bạch không tiếp tục nhiều lời, quay người hướng phía chính mình vương phủ đi đến. Ba ngày thời gian, phản phất rất là bình tĩnh mà trôi qua. Sau ba ngày, Đại Thương Hoàng Cung, Phụng Tiên Điện trước, quần thần đều tới, Thương Hoàng ngồi cao ngàn tầm trên thềm đá, nhìn xuống phía dưới, hiện thị rõ đế vương uy nghiêm. Gió thu phất qua, hoa cái chập chờn, Đại Thương các thần tử từng cái đứng tại dưới thềm đá, sắc mặt có chút háo sắc. Ba ngày đã tới, thế nhưng là bọn hắn cũng không có người nghĩ ra đáp án. Nghe nói bệ hạ đã để Quá Học Cung người hỗ trợ giải đề, không biết phải chăng có kết quả. Trên thềm đá, Thương Hoàng nhìn phía dưới, thần sắc bình tĩnh, không thấy mảy may gợn sóng. Hôm qua, Nho Thủ đã phái người hồi phục, nói ba vấn đề kia đều có đáp án, chỉ là thời gian sắp tới, vì sao đến còn không thấy Nho Môn người đến đây? Thiên Dụ Điện sứ giả đến. Đúng lúc này, thềm đá cuối cùng, bén nhọn thanh âm vang lên, chúng nhân chú mục bên trong, Huyền Vũ Môn bên ngoài, lấy Yến Tiểu Ngư cùng Liễu Nhung Nữ cầm đầu, thần điện chúng người cất bước đi tới. Tới. Dưới thềm đá, quần thần nhìn chăm chú một chút, trên mặt thần sắc lo lắng càng đậm, thần điện người đã tới, nhưng là, bọn hắn còn chưa nghĩ ra ba vấn đề kia đáp án, phải làm sao mới ở đây. Đại Thương quần thần ưu sầu dưới ánh mắt, thần điện chúng người đi tới, cung kính hành lễ, đạo, gặp qua Đại Thương bệ hạ. Không cần đa lễ. Thương Hoàng mở miệng, thản nhiên nói. Thần điện chúng người ngồi dậy, cầm đầu, Yến Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn Phụng Thiên Điện trước Thương Hoàng, mỉm cười nói, Đại Thương bệ hạ, ba ngày thời gian đã đến, không biết có thể cho ra đáp án. Nói xong, Yến Tiểu Ngư ánh mắt đảo qua hai bên Đại Thương thần tử, khóe miệng cong lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra ý trào phúng. Nhìn đám phế vật này ủ rũ túi đầu bộ dáng, nhất định là không có giải ra đáp án. Thêm đá hai bên, chúng thần nhìn thấy Thiên Dụ Điện thần tử ánh mắt trào phúng sau, mặc dù trong lòng có hỏa khí, nhưng cũng nói không nên lời gì đến. Chờ một chút. Phụng Thiên Điện trước, Thương Hoàng mở miệng, bình tĩnh nói. Phía dưới, Yến Tiểu Ngư nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía trên thềm đá Đại Thương Hoàng Đế, đạo, bệ hạ để các loại, ta thần điện tự nhiên có thể lợi, chỉ là không biết phải chờ tới lúc nào. Thời gian một nén nhang. Thương Hoàng chậm rãi nói. Tốt. Yến Tiểu Ngư cười nhạt một tiếng, đạo, ta thần điện liền đợi thêm thời gian một nén nhang. Ba ngày, toàn bộ Đại Thương đều đắc không được vấn đề, hắn cũng không tin, thời gian một nén nhang, bọn hắn có thể có cái gì tiến triển. Bất quá chỉ là đang trì hoãn nhận thua thời gian thôi. Phụng Thiên Điện trước, trong cung lao thái giám bưng tới một nén nhang đặt ở trên bàn gỗ, lấy cây châm lửa nhóm lửa, chật lui xuống. Trong cung hương đều là đặc chế, ngắn 2 phút đồng hồ liền có thể đốt xong, dáng dấp thì có thể chống nổi nửa canh giờ. Vì kéo dài thêm một chút thời gian, lao thái giám tận lực chọn lấy một cây dài nhất. Dưới thềm đá, Yến Tiểu Ngư nhìn ra Đại Thương triều đình chút tâm tư này, cười lạnh một tiếng, cũng không có điểm phá. Kéo đi, nhìn các ngươi có thể kéo tới khi nào. Phụng Thiên Điện bên ngoài, thời gian từng giờ trôi qua, gió thu phất qua, tàn hương rơi xuống, Đại Thương tất cả thần tử ánh mắt đều nhìn chằm chằm một nén nhang này, hy vọng nén nhang này có thể đốt thêm một hồi. Quân thân trước đó, Mộ Bạch thần sắc bình tĩnh đứng ở nơi đó, hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt tự nhiên, giống như có núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà không hoảng hốt chấn định. Mộ Dung nói, cái kia Lý gia con trai trưởng sẽ đến, vậy hắn liền nhất định sẽ tới. Hắn cũng không phải là tin tưởng Lý gia con trai trưởng, mà là tin tưởng Mộ Dung nhìn người ánh mắt. Thời gian một nén nhang nhanh hơn. Ước chừng sau nửa canh giờ, dưới thềm đá, Yến Tiểu Ngư nhìn xem Phụng Thiên Điện trước Đại Thương Hoàng Đế, mỉm cười nói, bệ hạ, còn phải đợi sao? Hương còn không có đốt xong, không đợi. Thương Hoàng thản nhiên nói. A, Yến Tiểu Ngư cười khẩy, cái này Đại Thương quân thần thật đúng là chưa đến hoàng hà thì chưa cam lòng. Thêm đá hai bên, Đại Thương các thần tử nhìn xem phía trên sắp đốt xong hương, thần sắc càng phát ra lo lắng. Bệ hạ đến cùng đang chờ cái gì, thật chẳng lẽ sẽ có người tới? Tới, tới. Đúng lúc này, một tên tiểu thái giám một mặt kích động từ Huyền Vũ môn bên ngoài chạy tới, gấp giọng nói, bệ hạ, Nho Môn Bạch Vong Ngư cầu kiến, còn mang đến một cái tên là Lý Tử Dạ người trẻ tuổi. Tuyên. Trên long ỷ, Thương Hoàng nghe vậy, trong mắt buộc phát ra hào quang chói sáng, quát, là tiểu thái giám cung kính lĩnh mệnh đạo. Sau một khắc, Huyền Vũ môn bên ngoài, một vòng màu trắng nho bảo thân ảnh cất bước đi tới, chúng nhân chú mục, quang mang lóa mắt. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều giật mình là, Bạch Vong Ngư giờ phút này lại là đi theo một vị thiếu niên sau lưng, thiếu niên kia, mặt như ngọc, khí chất phi phàm, mang trên mặt lạnh nhạt nụ cười tự tin, để cho người ta một chút liền khó có thể quên. Hai người tới dưới thềm đá, Bạch Vong Ngư tiến lên một bước, cung kính hành lễ nói, Nho Môn, Bạch Vong Ngư, tham kiến bệ hạ. Một bên, Lý Tử Dạ đi theo hành lễ, dư quang đảo qua chúng quanh chúng thần cùng phía trên Đại Thương Hoàng Đế, khóe miệng mở gấp. Rốt cục, hay là đi tới nơi này. Trên long ỷ, Thương Hoàng nhìn chăm chú lên phía dưới hai người, con người có chút nheo lại. Nho Môn phái Bạch Vong Ngư đại đệ tử này tự mình đến đây, hẳn là thật giải ra cái kia ba đạo đệ. Chỉ là, Lý gia con trai trưởng làm sao cũng cùng theo một lúc tới. Bình thân, ngắn ngủi suy nghĩ sau, Thương Hoàng tập trung ý chí, mở miệng nói, đa tạ bệ hạ. Phía dưới, Bạch Vong Ngư, Lý Tử Dạ linh mệnh, chợt đồng thời đứng dậy. Cách đó không xa, Yến Tiểu Ngư nhìn thấy hai người lúc này đến, trong lòng có chút dự cảm không tốt, ánh mắt nhìn về phía trên bậc thang muốn đốt hết hương hỏa, thúc giục nói, đại thương bệ hạ, thời gian đã tới, nói ra đáp án của các ngươi đi. Trên long ỷ, Thương Hoàng nhìn phía dưới Nho Môn đại đệ tử, mở miệng hỏi, Bạch Vong Ngư, lời giải trong đề bài ra sao? Giải ra. Bạch Vong Ngư nhẹ gật đầu, ngay trước cả triều văn võ cùng thần điện sứ thần mặt, nghiêm mặt nói, bất quá, hôm nay muốn giải đề không phải ta, mà là ta bên người Lý gia công tử. Một câu rơi, cả triều phải sợ hãi, ánh mắt mọi người đều nhìn về Bạch Vong Ngư thiếu niên bên cạnh. Cái kia ba đạo đề,
là Lý Gia Giải đi ra. Giờ khắc này, liền ngay cả trên Long ỷ Thương Hoàng thần sắc đều là nhất ngưng, Nho Thủ nói giải đề người, chẳng lẽ không phải Bạch Vô Ngữ, mà là Lý Gia con trai trưởng. Chúng nhân chú mục, Lý Tử Dạ cũng không có mảy may bối rối, lạnh nhạt tự nhiên tiến lên, "Đạo, thần điện sứ giả, các ngươi ra ba đạo đề, thực sự quá mức đơn giản, cũng không nhọc đến tiền ta Đại Thương Triều thần hoặc là Nho môn các tiên sinh ra mặt, ta bình dân này bách tính liền có thể trả lời." Làm cản, Tiến Tiểu Ngư bên người, một vị thần điện sứ giả nghe vậy, mặt lộ sắc mặt giận dữ, "Đạo, ngươi là ai, cũng dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi? Làm sao, thần điện đám sứ giả đã tự đại ngay cả câu lời nói thật đều không nghe được?" Lý Tử Dạ ánh mắt đảo qua Yến Tiểu Ngư cùng sau người nói Đại Thương các sứ thần, quang minh lắm liệt đạo, thần điện ra những vấn đề này thời điểm cũng không có quy định do ai đến trả lời, ta mặc dù không phải Đại Thương triều thần, cũng không phải quá học cùng học sinh, nhưng là, ta là Đại Thương con dân, liền có tư cách cùng nghĩa vụ đứng ở chỗ này, vì ta Đại Thương bài ưu giải nạn, chống lại ngoại địch. Nói xong, Lý Tử Dạ cũng không khỏi cho mình điểm cái like, nói rất hay, chính hắn đều nhanh tin. Tốt. Lý Tử Dạ lời nói chưa dứt, thêm đá một bên, dâu ria đều đã trắng một nắm lớn lao thần La Tư Thanh lập tức kêu một tiếng tốt, đạo, ta Đại Thương con dân, coi như cột như thế đền đáp quốc gia chi tâm. Trước sau, chúng thần cũng một mặt vui mừng nhẹ gật đầu, tiểu tử này không sai, nhanh mồm nhanh miệng, cũng coi như cho bọn hắn xả được cơn giận. Mấy ngày nay, bọn hắn bị thần điện những người này châm chọc khiêu khích, đã sớm tức sôi ruột. Dưới thềm đá, thần điện các sứ thần sắc mặt trở nên hết sức khó coi, từng cái nhìn phía trước thiếu niên, hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Lý công tử, sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi không có chút nào công dụng, giải không ra ta thần điện ba đạo đệ, trận đánh cược này, Đại Thương vẫn như cũ tính thua. Thần điện sứ thần trước, Yến Tiểu Ngư mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng phải ba cái vấn đề sao? Xem trọng, ta cái này cho ngươi giải đi ra. Đang khi nói chuyện, Lý Tử Dạ đảo qua ở đây tất cả mọi người, đứng thẳng người, háng giọng một cái, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Đều đứng vững, bản công tử muốn chính thức bắt đầu trang bước. Chương 52. Ngự tiên phá cục hoàng cung, phụ tiên điện trước, Lý Tử Dạ chuẩn bị một người đơn soát thần điện bảy trách, động tác trước đó, khí thế trước lên. Bệ hạ, giải đề trong quá trình, có lẽ phải dùng đến một ít nhân thủ, mong rằng bệ hạ có thể ân chuẩn. Lý Tử Dạ quay người, nhìn về phía thềm đá trên cùng Thương Hoàng, ngựa khí cung kính nói, "Chuẩn." Thương Hoàng gật đầu, đáp, "Hôm nay, trong cung tất cả thần tử cùng thị vệ đều có thể vì ngươi sử dụng." Đa tạ bệ hạ. Lý Tử Dạ tạ ơn, chợt rời về ánh mắt, nhìn xem thần điện chúng người, nhếch miệng cười nói, "Hiện tại, tới trước trả lời các ngươi vấn đề thứ nhất, Nam Châu có lỗ, không dùng tay, như thế nào đem tuyến luật vào?" Nói xong, Lý Tử Dạ từ trong ngực xuất ra một viên Nam Châu, một cây kim tuyến, sau đó đem Nam Châu để dưới đất, kim tuyến đặt ở Nam Châu lỗ trước. Tiếp đấy, tại đại thương tất cả thần tử ánh mắt tò mò bên dưới, Lý Tử Dạ thối lui ra khỏi ngoài ba bước. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, tất cả mọi người khẩn trương trong ánh mắt, lúc đầu không nhúc nhích kim tuyến đột nhiên run lên. Động, động. Lập tức, mấy tên nhãn lực không tệ thần tử kích động hô lên. Đám người nghe vậy, lập tức nhìn kỹ đi qua. Chỉ gặp Nam Châu lỗ nhỏ trước, kim tuyến giống như là chính mình dài quá chân bình thường, từng chút dọc theo lỗ nhỏ chui vào. Trên Long ỷ, Thương Hoàng thấy thế, trong mắt dị sắc hiện lên. Kỳ. Tương phản, thần điện đám sứ giả thấy cảnh này, sắc mặt tất cả đều giống như ăn phải con rồi khó coi, trong ánh mắt đều là không hiểu. Đây là có chuyện gì? Thần tử nói, những vấn đề này đáp án, trừ hắn không người nào biết, tiểu tử này đến tuột cùng xử cái gì yêu thuật. Thần điện chúng sứ thần trước, Yến Tiểu Ngư nhìn phía trước Lý Gia con trai trưởng, trong mắt nguy hiểm quang mang nhảy lên. Kẻ này, quả nhiên không có khả năng lưu. Hôm nay nghĩ đến, ngày đó tại Doãn gia trước nhìn thấy thiếu niên, rất có thể chính là cái này Lý Gia con trai trưởng. Loại kia không hài hòa cảm giác, tương tự như vậy, để hắn cảm thấy chán ghét. Đáng tiếc, ngày đó bị Bạch Vong Ngự xuất thủ ngăn cản, không thể tại chỗ bắt được người này. Đi xuyên qua. Lúc này, đại thương các thần tử đột nhiên bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô, chúng nhân chú mục bên trong, kim ti xuyên qua Nam Châu, vừa rồi dần dần dừng lại. Lý Tử Dạ tiến lên, cầm lấy Nam Châu, thiện tay ném cho thần điện chúng người, đạo, xem một chút đi. Thần điện một vị sứ thần tiếp nhận Nam Châu, nhìn xem phía trên mặt kim tuyến, thần sắc không gì sánh được khó coi. Lý Gia tiểu tử, ngươi làm như thế nào? Thêm đá một bên, lão thần Lã Tư Thanh một mặt vẻ tò mò, hỏi. Đây là Lã Tư Thanh Lã đại nhân. Lý Tử Dạ bên cạnh, Bạch Vong Ngữ nhỏ giọng nhắc nhở, trong triều Nho thần đứng đầu, làm người chính trực, uy vọng cực cao. Lý Tử Dạ nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ tôn kính, đạo, Lữ đại nhân, có thể tiến lên một bước nói chuyện. Tốt. Lã Tư Thanh gật đầu, cất bước tiến lên, trên mặt mũi giàn mua càng phát ra hiếu kỳ. Lý Tử Dạ giống như là làm ảo thuật bình thường từ trong ngực lại lấy ra một viên Nam Châu, giao cho trước mắt lão nhân, cười nói, Lữ đại nhân, ngươi ngửi. Lã Tư Thanh nghe qua, tiếp nhận Nam Châu, đặt ở trước mũi người, chợt kinh ngạc nói, mật ong. Đối với, chính là mật ong. Nói xong, Lý Tử Dạ lại lấy ra một cây kim tuyến, đưa cho lão nhân, cười nói, lão đại nhân, lần này mình mà đi. Lã Tư Thanh tiếp nhận thiếu niên trước mắt trong tay kim tuyến nhìn thoáng qua, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười ha ha, đạo, ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Chuyện gì xảy ra, Lã lao đầu, ngươi đừng chỉ cười a, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thêm đá hai bên, mặt khác các thần tử thấy thế, trong lòng càng thêm tò mò, gấp giọng nói, đừng nóng nội, đừng nóng nội, ha ha. Lã Tư Thanh quay người, nhìn xem đám người, cười to nói, các ngươi nhìn xem kim tuyến này bên trên là cái gì. Hai bên, chúng thần nghe vậy, lập tức sẽ tới. Con kiến. Trong đó một vị mắt sắc thần tử thấy rõ kim tuyến bên trên điểm đen, kinh ngạc nói, đối với, Nam Châu một bên bôi có mật ong, các ngươi nói, đem cái này cột con kiến kim tuyến đặt ở Nam Châu một bên khác lỗ nhỏ trước, kết quả sẽ như thế nào? Lã Tư Thanh một mặt vẻ kiêu ngạo nói, ha ha, thì ra là thế, rượu quá thay, rượu quá thay. Trung quanh, vây xem chúng thần bừng tỉnh đại ngộ, thư sướng địa đại cười lên. Phụng Tiên Điện trước, Thương Hoàng thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra một vòng ý cười. Quả nhiên là xảo rượu chủ ý. Chúng khanh đều đừng vây tại một chỗ về vị trí của mình đi. Đề thứ nhất phá giải, Thương Hoàng tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, cười nói, là đại thương chúng thần lĩnh mệnh, chợt tất cả về tất cả vị trí. Lý gia tiểu tử, còn có hai đề, nhanh lên, lão hủ có chút đã đợi không kịp. Lâm trở về trước, Lã Tư Thanh nhìn thoáng qua trước người thiếu niên, có chút hưng phấn mà thúc giục nói, là Lữ đại nhân. Lý Tử Dạ cười đáp. Thân điện một bên, Yến Tiểu Ngư nhìn xem đại thương quần thần hưng phấn bộ dáng, cười lạnh một tiếng, đạo, đề thứ nhất coi như các ngươi trả lời thì như thế nào, còn có hai đề, nhưng không có đơn giản như vậy. Đó là đối với các ngươi thần điện mà nói. Làm từ nhỏ đến lớn tuyệt không người chịu thua thiệt, Lý Tử Dạ đâu chịu ngoài miệng bại bởi người khác, lập tức phun ra trở về, đạo, nếu không có nơi này là hoàng cung trọng địa, người bình thường không thể vào bên trong, ta đại thương coi như từ Yên Hoa Liễu hạng bên trong tùy tiện kéo qua một cô nương, đều có thể đáp được các ngươi cái này ba đạo phá đề. Thô bỉ. Thần điện chúng sứ thần tức đến đỏ bừng cả mặt, đáp lại nói, thêm đá hai bên, đại thương các thần tử coi như không có nghe được Lý Tử Dạ lời nói, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, kỳ thật, nếu không có do thân phận hạn chế, bọn hắn đã sớm muốn mắng người. Tiểu tử này, rất không tệ. Lý Tử Dạ, chớ có lại tranh đua miệng lưỡi, còn có hai vấn đề, nói ra đáp án của ngươi đi. Thần điện chúng sứ giả phía trước, Yến Tiểu Ngư nhìn chăm chú lên phía trước thiếu niên, âm thanh lạnh lùng nói, đừng nóng nội. Lý Tử Dạ thản nhiên nói, chẳng mấy chốc sẽ như ngươi mong muốn. Nói xong, Lý Tử Dạ nhìn về phía Phụng Thiên Điện trước Thương Hoàng, mở miệng nói, vậy hạ, cái này đề thi thứ hai, cần dùng đến 100 con ngựa làm đối tượng thí nghiệm, cho nên vừa rồi tới thời điểm mới có thể chậm trễ một chút, bây giờ những này ngựa ngay tại ngoài hoàng cung, xin hỏi bệ hạ có thể hay không đem cái này 100 con ngựa đưa vào trong cung? Chuẩn. Dưới hoa cái, Thương Hoàng gật đầu, đắc. Ngoài hoàng cung, một vị toàn thân lôi thôi lão nhân vội vàng một đám ngựa tại ngoài cung chờ lấy, đợi nghe được đến từ hoàng cung tin tức sau, nhếch miệng cười một tiếng, đem tất cả ngựa tất cả đều đổi vào trong cung. Lão nhân vội vàng nhóm đầu tiên mã tiến nhập hoàng cung sau, không bao lâu, lại có người lấy mũ rộng bành người vội vàng nhóm thứ hai ngựa đến, lần này, tất cả đều là vừa ra đời không bao lâu tiểu mã. Hai nhóm ngựa tuần tự tiến vào hoàng cung, lập tức có cấm quân tướng sĩ tiến lên hỗ trợ dẫn ngựa, hoàng cung trọng địa, không dám kinh thường. Mà lão nhân, cùng hậu phương thân mang mũ rộng bành người, nhìn như vậy bình thường không có gì lạ, phân biệt vội vàng ngựa cái cùng tiểu mã tiến vào hoàng cung, không nhận bất luận kẻ nào chú ý, nhưng mà, Phụng Thiên Điện trước, Lý Tử Dạ nhìn thấy trước sau đi tới hai người, thần sắc rõ ràng chấn động. Chúng thần phía trước, Mộ Bạch Thạch giai cuối hai người, chẳng biết tại sao, trong lòng có không nói ra được cảm giác áp bách. Kỳ quái. Mộ Dung ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, cẩn thận quan sát hồi lâu, nhưng cũng không có phát giác dị thường. Không có sóng chân khí động, nhìn qua chính là người bình thường, nhưng là, hắn cảm giác đến kiếm áp, không giống bình thường kiếm áp. Mà lại, trên thân hai người, vậy mà đều có loại này kiếm áp. Thêm đá hai bên, trong triều chúng thần ngược lại là không có phát giác được cái gì dị thường, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Lý gia con trai trưởng, chờ đợi người sau vì bọn họ giải khai đáp án. Chúng nhân chú mục, Lý Tử Dạ từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đè xuống trong lòng gợn sóng, ánh mắt nhìn về phía một chút Phụng Thiên Điện trước Thương Hoàng cùng hai bên chúng thần, mở miệng nói, "Vậy hạ, các vị đại nhân, mời xem tốt." Nói xong, Lý Tử Dạ đứng tại trên thềm đá, hướng phía Từ Huyền Vũ môn bên ngoài đi tới hai người cùng kính thi lễ một cái, "Đạo, xin mời hai vị sư phụ cùng các vị cấm quân tướng sĩ đem ngựa bung ra." Huyền Vũ môn trước, lão nhân cùng thân mang mũ rộng vành người xa xa nhìn chăm chú một chút, chợt lần lượt buông lỏng tay ra bên trong dây thừng. Một bên, cấm quân đại thống lĩnh do dự một chút sau, cũng hạ lệnh buông ra dây cương. Sát na, Huyền Vũ môn trước, tráng quan một màn phát sinh, 50 thất ngựa cái cùng 50 thất tiểu mã tê mình, liều mạng hướng phía đối phương chạy đi. Thêm đá hai bên, chúng thần nhìn thấy cái này tráng quan cảnh tượng, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ chấn động. Đám người trong ánh mắt khiếp sợ, Huyền Vũ môn trước, 50 thất ngựa cái rất mau tìm đến con của mình, vui sướng cho bú. Thêm đá hai bên, một chút thần tử thấy thế, thần sắc như có điều suy nghĩ, đã bắt đầu hiểu được chuyện gì xảy ra. Thì ra là thế. Chuyện gì xảy ra, có minh bạch sao? Đại bộ phận không rõ ràng cho lắm thần tử gấp trước sau tú người, hỏi. Kỳ thật, nguyên nhân rất đơn giản, người không nhìn ra, những cái kia ngựa cái tìm tới con của mình sau, lập tức vì đó cho bú sao. Có thể thấy được, những này ngựa cái cùng tiểu mã đã tách ra chí ít một ngày, ngựa cái lo lắng cho mình hài tử đói bụng đến, mới có thể trước tiên trở lại chính mình hài tử bên người, không có giống thường ngày bình thường chạy loạn khắp nơi. Nhìn ra mánh khỏe đại thần kiên nhẫn vì những thứ khác người giảng giải. Thì ra là như vậy. Nghe được giải thích thần tử bừng tỉnh đại ngộ, thêm kiến thức. Lý gia tiểu tử, lợi hại a. Lập tức, trong quần thần tán thưởng thanh âm vang lên, nhất là Lã Tư Thanh, thương phấn mà đều nhanh không ngậm miệng được. Tiểu tử này không sai, rất đối với hắn tính tình. Chúng thần ở giữa, đối mặt đại thương các thần tử tán thưởng, Lý Tử Dạ từng cái hoàn lễ, chính thức trường hợp, hình người dáng người. Trên long ỷ, Thương Hoàng cũng man ý gật gật đầu, trong mắt dị sắc hiện lên. Lý gia ghê gớm, ra như thế một cái lợi hại nhi tử. Thân điện các vị bằng hữu, còn cần xác nhận một chút sao? Những ngựa này mỗi hai mẹ con đều làm có giống nhau ký hiệu, các ngươi nếu là không tin, có thể chính mình đi xác định. Dưới thềm đá, Lý Tử Dạ hướng chúng thần đáp lễ sau, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa thần điện đám sứ giả, nụ cười trên mặt biến mất, không mặn không lời nói. Không cần. Thần điện một phương, Yến Tiểu Ngư mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, cửa này coi như các ngươi qua, cuối cùng một đạo đề, như thế nào dùng sống dưới nước lửa, ngươi như không đoán ra được, các ngươi vẫn như cũ không tính thắng. A Lý Tử Dạ nghe vậy, cười nhạt một tiếng, đạo, đề này đơn giản hơn. Nói xong, Lý Tử Dạ nhìn về phía dưới Hoa Cái Thương Hoàng, yêu cầu nói, bệ hạ, ta cần một khối hơn một xích dọc băng. Chuẩn. Thương Hoàng gật đầu, lần nữa đáp. Cách đó không xa, Yến Tiểu Ngư nghe được Lý Tử Dạ yêu cầu, sắc mặt lập tức thay đổi. Cũng không lâu lắm, hai vị tiểu thái giám giơ lên một cái băng hộp đi tới, có lẽ là bởi vì băng hộp quá mát, tay của hai người cong đến đều có chút phát run. Bạch huynh, nhìn ngươi. Lý Tử Dạ quay người, cười nói, cái này việc bẩn việc cực, hay là mũ đỏ nhỏ đến làm phù hợp. Bạch Vong Ngữ gật đầu, cất bước tiến lên, từ băng trong hộp đem khối băng lấy ra, chợt cũng chỉ ngưng nguyên, lấy khí hóa kiếm một kiếm gọt lên băng đến. Nhàn rỗi ở giữa, Lý Tử Dạ nhìn về phía phương xa Huyền Vũ môn tiền thân lấy mũ rộng bánh thân ảnh, nhất miệng cười một tiếng. Sư phụ, là ngươi sao? Ngươi nhìn, người đáng yêu đệ tử không cho ngươi mất mặt đi. Thần Anna, chúng thần trước một mực không có nói qua lời nào là sát vương gốm yêu yêu môi son hơi gấp, hoa mai kiếm tiên, lúc này đến hoàng cung, là sợ có người vì khó đồ đệ bảo bối của ngươi sao? Chương 53. Một kiếm kinh thế ngự tiền, Lý Tử Dạ phá thần điện đánh cược, chỉ kém cuối cùng một đề. Chúng thần chú mục, sắc mặt đã có chờ mong, lại có khẩn trương. Đây là cuối cùng một đề, như đắc đạt được, đại thương liền có thể thắng được trận đánh cược này. Như đắc không ra, thì sẽ phí công nhọc sức. Lý gia tiểu tử, cũng không thể thua a. Chúng thần nhìn phía trước thiếu niên, trong ánh mắt đều là cổ vũ cùng chờ mong. Trước đó chưa từng có, một người thiếu niên gánh chịu lấy tất cả mọi người hy vọng. Giờ khắc này, hắn là điện, hắn là ánh sáng, hắn là duy nhất thần thoại. Trong thềm đá ở giữa, Lý Tử Dạ cảm nhận được chúng thần chờ đợi ánh mắt, lập tức bồi thường một cái yên tâm ánh mắt. Ý là, thần điện loại cấp bậc này tiểu quái, hắn vài phút đánh ngã. Chúng thần đạt được đáp lại, nhao nhao lộ ra ý cười hiền lành, hơi yên lòng một chút. Thần điện một bên, Yến Tiểu Ngư bọn người nhìn thấy Lý Tử Dạ cùng đại thương các thần tử mắt đi mày lại, khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể làm gì. Thần tử, chúng ta sẽ không thua đi. Một vị thần điện sứ giả tiến lên, ngưng giọng nói. Sẽ không. Yến Tiểu Ngư trầm giọng nói, thần điện, bất cứ lúc nào đều sẽ không thua. Nói xong, Yến Tiểu Ngư nhìn về phía một bên lão giả áo đỏ, gật đầu ra hiệu. Liêu Nhung Nữ hạm thủ đáp ứng, ánh mắt nhìn bầu trời, già nua con ngươi có chút nheo lại. Xem ra, muốn dùng tới điện chủ chỗ thủ thiên dụ thần thuật. Không nghĩ tới, đại thương triều đình có thể đem bọn hắn bức đến trình độ này. Trong thềm đá ở giữa, Bạch Vong Ngự an tĩnh ngự khí làm kiếm gọt trong tay khối băng, một chút, không nhận bất luận kẻ nào quấy rầy, phảng phất siêu việt với giữa thiên địa. Bá, bá, bá. Kiếm khí mỗi lần sẽ qua, đều sẽ mang theo khắp nơi hồng ánh băng hoa, thanh âm thanh thúy, thời gian dần qua, hấp dẫn mọi người tại đây chú ý có lẽ, có loại người, trời sinh liền cho người ta loại kia an tâm cảm giác, Bạch Vong Ngữ, đã là như thế. Tại khẩn trương như vậy bầu không khí bên dưới, mỗi người cũng không khỏi lòng sinh cảm giác nặng nề, nhưng mà, khi mọi người ánh mắt nhìn về phía ở giữa Nho Môn đại sư Minh lúc, một trái tim dần dần đều bình tĩnh trở lại. Cứ như vậy, càng ngày càng nhiều người nhìn về phía đại sư Minh, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên, không nói nữa. Lý Tử Dạ thấy thế, trong mắt cơ hồ vành ra nước mắt. Đều như vậy, ngươi còn có thể trang bức. Đã nói xong, hôm nay không đoạt danh tiếng, đã nói xong, hôm nay là hắn chuyên trường đâu. Địa cầu lớn như vậy, đều nhanh chứa không nổi ngươi. Chúng nhân chú mục, Lý Tử Dạ tức giận nhìn soi mói, Bạch Vong Ngự trong tay, băng cảnh dần dần thành hình. Hàn khí tràn ngập, băng cảnh óng ánh sáng long lanh, xinh đẹp như vậy. Một khắc đồng hồ sau, hàn băng thành cảnh, Bạch Vong Ngự phất tay đánh rơi xuống băng cảnh phía trên bám vào băng hoa, ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt, mỉm cười nói, hạnh không có nhục sứ mệnh. Ân, có thể, lui qua một bên đi. Lý Tử Dạ tiếp nhận băng cảnh, rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu, chợt lập tức tá ma giết lửa, không để cho tiểu hồng mạo lại có cùng hắn đoạt danh tiếng cơ hội. Gia hỏa này thực sự quá mức dễ thấy, hơi không chú ý, đầu ngọn gió liền bị hắn đoạt. Khó lòng phòng bị a. Bạch Vong Ngữ cười cười, rất nghe lời lui sang một bên. Các vị, xem trọng. Lý Tử Dạ ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, háng giọng một cái, cất cao giọng, một cuống họng đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Đám người nghe vậy, lập tức nhìn đi qua. Lý Tử Dạ thỏa mãn từ trong ngực xuất ra một đoàn cây đông, để dưới đất, lập tức nâng lên băng kính, đón thái dương, đem tiêu điểm tụ tập tại trên đông. Mùa thu ánh nắng không tính quá mạnh, nhưng là nhóm lửa một đoàn cây bông cũng đầy đủ. Đám người ánh mắt tò mò bên dưới, trên đông, từng kia khói đen toát ra, tựa hồ lập tức liền muốn bị nhóm lửa. Muốn. Đại thương chúng thần bên trong, lão thần Lã Tư Thanh đầu tiên không giữ được bình tĩnh, kích động hô lên. Tương phản, thần điện một phương, chúng sứ thần sắc mặt đều âm trầm xuống, vừa nghĩ tới muốn bại bởi đại thương, liền cảm thấy mười phần không cam tâm. Nhung nữ đại chủ giáo, chúng sứ thần trước, Yến Tiểu Ngư ánh mắt nhìn phía trước, thần sắc lạnh như băng nói. Minh mạch. Liêu Nhung nữ gật đầu, thương lão mâu tử hiện lên một vòng lưu quang. Chợt hai tay xoay chuyển, ngẩng đầu nhìn trời, quên thân bạch quang chói mắt bốc lên, thủ hiện thiên dụ thần thuật. Trong chốc lát, trên bầu trời, gió nổi mây phun, vô số mây mù từ bốn phương tám hướng tụ đến, quay cuồng lao nhanh, che đậy tiêu dương. Đột nhiên tới tình huống, chấn kinh mọi người tại đây, ai cũng không nghĩ tới, mắt thấy đại thương bên này muốn thắng, sẽ phát sinh dạng này biến số. Ngoa tào. Trong thềm đá ở giữa, Lý Tử Dạ nhìn thấy bị thổi bay cây bông, nhịn không được phát nổ nói tục, còn có thể dạng này. Trí thông minh chơi không lại cách chơi thuật. Đây không phải khi dễ người sao? Hèn hạ, quá hèn hạ. Đại thương các thần tử nhìn thấy thần điện tiểu động tác, trong lòng giận dữ, cũng không nhịn được bắt đầu phun ra đứng lên. Thiên Dụ Điện chúng sứ thần trước, Yến Tiểu Ngư nghe Đại Thương Triều thần bọn họ chỉ trích, không chút phật lòng, mỉm cười nói, trước đây cũng không có quy định ta thần điện nhất định phải phối hợp các ngươi giải đề, huống hồ Nhung Nữ đại chủ giáo đã không có mạo phạm các vị, càng không có xuất thủ đả thương người, không tính phá hư quý củ. Hèn hạ, vô sỉ. Đại Thương thần tử ở giữa, Lao Thần La Tư thanh khí mặt mũi trắng bệnh, thần điện những người này thật sự là mặt cũng không cần. Trên Long ỷ, Thương Hoàng thấy cảnh này, thần sắc cũng lạnh xuống. Thiên Dụ thần thuật, không nghĩ tới Thiên Dụ điện trừ người thư sinh kia bên ngoài, còn có người vậy mà tu thành hôm nay dụ thần thuật. Kỳ quái, Liêu Nhung Nữ hẳn không có tu vi này mới là. Đại Thương bệ hạ, xin hỏi, cái này vấn đề thứ ba, Đại Thương có thể có giải đáp chi pháp, nếu không có, cục này có thể coi là ta thần điện thắng. Thiên Dụ thần một phương, Tiễn Tiểu Ngư nhìn xem trên thềm đá Đại Thương hoàng đế, khóe miệng cong lên, nói ra. Phụng Thiên điện trước, Thương Hoàng không có trả lời, ánh mắt nhìn về phía dưới Lý Gia con trai trưởng, chờ đợi đáp án. Thềm đá hai bên, triều đình trọng thần cũng nhìn về hướng ở giữa thiếu niên, trong ánh mắt đều là chờ mong. Cái này khiến cho mọi người trở nên khiếp sợ, Lý Gia con trai trưởng còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích sao? Đám người trong ánh mắt mong chờ, Lý Tử Dạ nhìn thoáng qua chân trời mây đen, đạo, liền không có người có thể đem cái này mây bổ ra sao? Thiên Dụ thần thuật, không người có thể ngăn, cho dù là ngũ cảnh đại tu hành giả cũng không được. Trên Long ỷ, Thương Hoàng mở miệng, bình tĩnh nói ra. Phía dưới, chúng thần nghe vậy, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía mấy vị võ vương. Bệ hạ nói tới không giả. Mấy vị võ vương nhẹ gật đầu, đáp, ngũ cảnh có mạnh có yếu, Thiên Dụ điện ngũ cảnh cũng không chỉ một người, nhưng mà đến nay trăm năm, có thể tu thành Thiên Dụ thần thuật người, chỉ có vị kia Thiên Dụ điện chủ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Thiên Dụ thần thuật không người có thể ngăn. Không phải là bởi vì Thiên Dụ thần thuật mạnh, mà là người thư sinh kia quá mạnh. Nhưng là hôm nay cái này Liễu Nhung Nữ vậy mà cũng sử dụng ra Thiên Dụ thần thuật, quả thực làm cho người không hiểu. Cho dù Liễu Nhung Nữ Thiên Dụ thần thuật không bằng vị kia Thiên Dụ điện chủ, cũng không phải bình thường ngũ cảnh người tu hành có thể phá. Trừ phi Quá Học Cung Nho Thủ tự mình xuất thủ. Nhưng là ai cũng biết vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Nho Thủ mang theo Quá Học Cung đã gần đến trăm năm, liền chưa bao giờ chân chính xuất thủ qua, ai cũng biết Nho Thủ rất mạnh, lại không người biết Nho Thủ đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Thêm đá hai bên, chúng thần nghe qua Thương Hoàng cùng mấy vị võ vương sau khi trả lời, tâm tình tất cả đều trở nên nặng nề. Chẳng lẽ thật không ai có thể phá được hôm nay dụ thần thuật sao? Huyền Võ môn trước, Lôi Thôi lão nhân cùng thân mang mũ rộng đảnh nữ tử lúc này cũng nhìn về phía chân trời che đậy tiêu dương mây đen, lông mày đồng thời nhăn lại. Ngươi đến hay là ta đến? Thân mang mũ rộng đảnh nữ tử mở miệng truyền âm nói, ngươi là sư phụ của hắn, đương nhiên là ngươi đến. Lạc Tháp lao nhân nét miệng cười nói. Thân mang mũ rộng đảnh nữ tử gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa Phụng Thiên điện trước Thương Hoàng, mở miệng nói, bệ hạ, có thể mượn một thanh kiếm. Nữ tử thanh âm không lớn, lại là dường như sấm sét rõ ràng truyền đến Phụng Thiên điện trước trong thai của mỗi người. Thêm đá hai bên, Đại Thương quần thần thần sắc tất cả giật mình, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Huyền Võ môn trước. Ai đang nói chuyện? Huyền Võ môn trung quanh, một vị cấm quân thống lĩnh nghe vậy, sắc mặt cũng là biến đổi, ánh mắt nhìn phía trước nữ tử, lập tức cầm đao đề phòng. Trên Long ỷ, Thương Hoàng thần sắc ngược lại không có quá nhiều biến hóa, đế vương khí độ, gặp không sợ hãi. Huyền Võ môn trước, thân mang ngũ rộng bành nữ tử đứng ở cấm quân đang bao vây, không nói một lời, ánh mắt nhìn phương xa Phụng Thiên điện trước Thương Hoàng, chờ đợi trả lời. Chuẩn. Trên thềm đá, Thương Hoàng mở miệng, chậm rãi nói, đa tạ bệ hạ. Huyền Võ môn trước, thân mang mũ rộng đảnh nữ tử trả lời một câu, chợt quanh thân chân khí mãnh liệt mà ra, năm tòa thần tảng, oanh minh ẩn hiện, ngũ cảnh đại tu hành giả. Trong hoàng cung, vô luận là cấm quân hay là triều đình võ tướng thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thân điện một phương, Yến Tiểu Ngư cùng Liễu Nhung Nữ thấy thế, thần sắc cũng là trầm xuống. Không chỉ có là ngũ cảnh, hơn nữa còn là không giống bình thường ngũ cảnh. Trên thềm đá, Thương Hoàng ra hiệu, một vị lao thái giám nâng tới một thanh kiếm, toàn thân lộng lẫy vô song, cổ ngọc khảm nạm, là vị thiên tử kiếm. Uống. Huyền Võ môn trước, thân mang ngũ rộng đảnh nữ tử một tiếng quát khẽ, quanh thân chân khí tựa như kinh đảo hải lãng bình thường phóng lên tận trời, kinh thế tu vi, rung động ở đây tất cả mọi người. Tiên tử sư phụ. Trong thềm đá ở giữa, Lý Tử Dạ thấy cảnh này, trong mắt lệ quang ẩn hiện. Hắn biết, tiên tử sư phụ hôm nay xuất hiện ở trong cung, nhất định là lo lắng an nguy của hắn. Chúng nhân chú mục, Huyền Võ môn trước, thân mang ngũ rộng đảnh nữ tử tận mở tu vi, cũng chỉ lên kiếm, toàn bộ hoàng cung không gió lên sóng cuồng. Rung động một màn, triệt để khắc sâu vào trong lòng mỗi người. Thiên địa một kiếm. Từng tiếng lệ hú dài, nữ tử quanh thân, mũ rộng đảnh đứng thanh vỡ nát, lộ ra phong hoa tuyệt đại khuôn mặt. Tóc đen của mũ, kiếm khí sông mây xanh. Bá. Sát na, Phụng Thiên điện trước, lão thái giám trong tay thiên tử kiếm rào rào ra khỏi vỏ, tựa như xí hỏa lưu tinh, xông thẳng tới chân trời. Thiên địa một kiếm kinh phong bụi. Đám người trong ánh mắt rung động, trên bầu trời, thiên tử kiếm sông lên cửu tiêu, ngàn trượng kiếm khí, ầm vang chém ra đám mây che trời. Kinh thiên động địa kịch chấn vang lên, đầy trời mây đen ứng thanh tiêu tán, nhân gian kiếm tiên, dám kinh thiên thượng nhân. Kiếm khí phá mây đen, tản mát, ánh nắng một lần nữa vẩy xuống đại địa, ấm áp nhân gian. Phía dưới, đám người thấy tận mắt cái này kinh thế hai tục một màn, thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Kinh thế một kiếm, như vậy rung động, triệt để lật đổ ở đây tất cả mọi người đối với võ đạo cường giả lý giải. Nhân gian chi kiếm, có thể cường đại đến trình độ như vậy. Phúc. Thân điện một phương, Liễu Nhung Nữ thân thể một cái lảo đảo, một ngụm máu tươi phun ra, thần thuật phản vệ, trọng thương một thân. Đại chủ giáo. Thân điện chúng sứ giả mặt lộ kinh hãi, vội vàng đưa tay đỡ lấy người trước. Huyền Võ môn trước, nhất tập mai quần dài trắng Tần Anna phất tay trả lại Thiên Tử kiếm, trở hướng phía Phụng Thiên Điện trước Thương Hoàng khách khí thi lễ, đa tạ bệ hạ mượn kiếm. Phụng Thiên Điện trước, Thương Hoàng lần đầu đứng dậy, đồng dạng đáp lễ lại, đạo, kiếm tiên khách khí. Chương 54. Chờ thật lâu rốt cục đợi đến hôm nay huyền võ môn trước, Mai Hoa kiếm tiên một kiếm phá khói mù, chém ra mây xanh, lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Thần điện Hồng Y Liễu đại giáo chủ Liễu Nhung nữ thụ thiên dụ thần thuật phạt vệ, người bị thương nặng, cũng không còn có thể lực thi triển lần thứ hai. Thần điện một phương, tất cả sứ giả sắc mặt đều hết sức khó coi, không nghĩ tới thế gian này, trừ điện chủ cùng Quá Học cung nho thủ, còn có người có thể bài trừ thiên dụ thần thuật. Thần điện đám sứ giả khó chịu, đại thương thần tử bên này lại là cười, cười như là hoa nở bình thường sáng lạ. Rốt cục có người cho bọn hắn xả cơn giận này. Nghe nói Mai Hoa kiếm tiên là cái này Lý gia tiểu tử sư phụ tới. Đôi thầy trò này, coi là thật không sai. Quá cho hắn đại thương chịu mặt dài. Tiên tử sư phụ. Trong thềm đá ở giữa, Lý Tử Dạ nhìn về phía Huyền Võ môn lúc trước phong hoa tuyệt đại nữ tử, kéo cuống họng la lớn, ta nhớ ngươi lắm. Đột nhiên tới một cuống họng, sẽ tại nơi trốn có người đều giật nảy mình. Đại thương mặc dù dùng võ lập quốc, lấy pháp trị quốc, nhưng là lễ giáo đồng dạng nghiêm ngặt, giống Lý Tử Dạ dạng này tại trước mặt mọi người, nhất là còn tại ngự tiền, lớn như thế hô kêu to quả thực có mất thể thống. Bất quá, đây là đối với những người khác mà nói. Có lẽ là Lý Tử Dạ cùng Tần Anna đôi thầy trò này vừa là lớn thương lập xuống công lao hắn mã, ở đây Triệu Thần đột nhiên cảm thấy, Lý gia tiểu tử cái này không câu nệ tiết lễ dáng vẻ, cũng là thẳng thắn, đáng yêu. Lý Tử Dạ không để ý đến đám này song tiêu cầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Huyền Võ môn trước tiên tử sư phụ, trong mắt tưởng niệm có nén. Huyền Võ môn trước, Tần Anna nghe được Lý Tử Dạ kinh thế hai tục thổ lộ, khoe miệng lộ ra một vòng ấm áp, ngựa khí nhưng như cũng đạm mặt nói, làm tốt ngươi chuyện nên làm, nếu là thua bắn này, coi chừng ta trở về thu thập ngươi. Tiên tử sư phụ yên tâm, nếu là thua, không cần ngươi mở miệng, chúng ta từ cái này Phụng Thiên Điện bên trên nhảy đi xuống. Lý Tử Dạ niết miệng cười nói. T. Thêm đá hai bên, đại thương triều thần bọn họ nghe được Lý gia tiểu tử ngụm này không che lại nói, tất cả đều hít sâu một hơi. Điên rồi, điên rồi. Từ Phụng Thiên Điện bên trên nhảy đi xuống, lời này tiểu tử kia cũng dám nói. Đại nghịch bất đạo a tính toán, bệ hạ đều không có nói cái gì, bọn hắn cũng liền quyền đương nghe không được. Trên long ỷ, Thương Hoàng nhìn phía dưới có thể nói là đại nghịch bất đạo tiểu tử, sắc mặt chẳng những không có không thoải mái, ngược lại lộ ra ý cười. Cái này Lý gia con trai trưởng nếu là một cái tâm cơ thâm trầm, không có chút nào sơ hở người, hắn ngược lại sẽ có một ít kiêng kỵ. Nhưng, như cái này Lý gia con trai trưởng chỉ là có chút tiểu thông minh, lại tùy thời đều có thể bị bắt được nhược điểm hoặc là sơ hở, triều đình ngược lại là có thể dùng. Dưới thềm đá, Lý Tử Dạ đưa lưng về phía Thương Hoàng, khóe miệng không lưu dấu vết cong lên. Cây to đón gió a. Lý gia tiểu tử, trong tay ngươi băng cảnh đều nhanh hóa, muốn hay không lại hướng bệ hạ muốn một khối băng, một lần nữa làm băng cảnh đâu? Triều thần bên trong, lão gia Hỏa Lã Tư Thanh còn muốn lấy giải để sự tình, mở miệng nhắc nhở. Tiểu tử này thật gấp người, đến lúc nào rồi còn không nhanh không chậm, mau đưa để thi thứ ba phá giải a. Trên long ỷ, Thương Hoàng nhìn phía dưới Lý gia con trai trưởng, mỉm cười nói, Lý Tử Dạ, ngươi như cần băng, chấm có thể lại sai người cầm một khối tới. Bệ hạ, không cần. Trong thềm đá ở giữa, Lý Tử Dạ quay người, thi lễ một cái, đạo, kỳ thật, đề này, không cần băng cũng có thể giải. Nói xong, Lý Tử Dạ nhìn về phía thần điện một phương, thản nhiên nói, hôm nay, ta liền để các ngươi thua tâm phục khẩu phục, gọi các ngươi thiên dụ điện nhìn xem, cái gì gọi là thiên triều thượng quốc, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Miệng lưỡi lợi hại. Thần điện chúng sứ thần trước, Yến Tiểu Ngư thần sắc lạnh như băng nhìn chăm chú lên người trước mắt, trong mắt sát cơ ẩn hiện, âm thanh lạnh lùng nói: "Một hồi, các ngươi liền không như thế mạnh miệng." Lý Tử Dạ cười lạnh một tiếng, lại lần nữa hướng phía Phụng Thiên Điện trước Thương Hoàng cung kính thi lễ, xin mời chỉ đạo, "Vậy hạ, tiếp xuống giải đề chi pháp, còn cần ngoài cung một người mang vài thứ đến, mong rằng bệ hạ có thể cho phép nàng tiến cung." "Chuẩn." Trên thềm đá, Thương Hoàng không có chút gì do dự, trực tiếp mở miệng đáp: "Đa tạ bệ hạ." Lý Tử Dạ trực đứng dậy, ánh mắt nhìn Viễn Vương Huyền Võ ngoài cửa. "Đến đó, đến lượt ngươi ra sân." Ngoài hoàng cung, tiểu thái giám vội vàng đi tới, nhìn thấy bên ngoài một mực chờ đợi nữ tử áo đỏ, gấp giọng nói, các hạ thế nhưng làn đến đỏ cô nương. Là, đến đỏ nở nụ cười xinh đẹp, đắc. Vậy liền xin mời cô nương mau mau tiến cung đi, bệ hạ cùng triều thần đều chờ đợi đâu. Tiểu thái giám thúc giục nói, vậy ta sau lưng những vật này. Đến đỏ quay người, nhìn phía sau xe ngựa, cười nói, tiểu công công, những vật này có thể một kiện không thể thiếu. Tiểu thái giám nghe vậy, nhìn thoáng qua trên xe ngựa đồ vật, chợt quay người nhìn về phía trước cửa cung cấm quân tướng sĩ, đạo, đều đừng lo lắng, tới hỗ trợ. Lầm bệ hạ đại sự, để cho các ngươi từng cái ăn không hết ôm lấy đi. Là, trước cửa cung, cấm quân tướng quân nghe vậy, doa đến một đầu mồ hôi, đội vàng tiến lên hỗ trợ. Đến đỏ thấy thế, cười cười, không tiếp tục quản sau lưng việc tốn sức, nhàn nhã tự đắc hướng lấy hoàng cung đi đến. Nói đến, nàng còn là lần đầu tiên đến hoàng cung. Tiểu công tử nói, hôm nay nếu là tinh không vật lý, nàng liền không có cơ hội tiến cung. Lúc đầu, nàng còn có chút nho nhỏ tiếc nuối, thẳng đến vừa rồi, nhìn thấy trời đột nhiên âm xuống tới, trong lòng không tự chủ được bắt đầu có chút hưng phấn nhỏ. Thiên âm nàng liền có thể tiến cung. Hoàng cung, Huyền Võ môn, một bộ hồng y đến đỏ cất bước đi tới, hậu phương, ba năm tên cấm quân giơ lên đồ vật, mệt đầu đầy mồ hôi. Phụng Thiên Điện trước thềm đá hai bên, triều đình trọng thần nhìn xem cấm quân giơ lên đồ vật, thần sắc đều là khẽ giật mình. Cái này cái gì, đỉnh không giống đỉnh, lò không giống lò. Ầm. Dưới thềm đá, cấm quân đem đồng lô buông xuống, chợt hướng phía Phụng Thiên Điện trước Thương Hoàng thi lễ một cái, quay người lui ra. Đi kiểm tra một chút đi. Lý Tử Dạ liếc qua thần điện chúng sứ giả, trầm trọng nói,
đừng một hồi thua lại tìm lấy cớ. Thần điện một phương, các vị thần điện sứ giả sắc mặt trầm xuống, nhưng vẫn là phái ra trên một người trước kiểm tra, nhìn có cái gì dị thường. Thần tử. Một lát sau, tiến đến kiểm tra thần điện sứ giả lắc đầu, ra hiệu không có cái gì dị thường. Bắt đầu đi, không cần cái kia băng cảnh, ta nhìn ngươi còn thế nào lấy sông dưới nước lửa. Tiến tiểu ngư thấy thế, ánh mắt nhìn phía trước Lý gia con trai trưởng, trầm giọng nói: "Trừng lớn ánh mắt của các ngươi nhìn kỹ." Lý Tử Dạ cười lạnh một tiếng, chợt cất bước tiến lên, từ một vị tiểu thái giám trong tay tiếp nhận một thùng nước, trực tiếp dội tiến vào đồng lô bên trong. Làm xong những này, Lý Tử Dạ tiện tay đem thùng gỗ ném ở một bên, cất bước đi trở về. "Không có." Đại thương triều thần bên này, đám người khẽ giật mình, Lã Tư Thanh sau khi lấy lại tinh thần, đội vàng mở miệng hỏi: "Đúng a?" Lý Tử Dạ gật đầu, "Đạo, không có." Lã Tư Thanh cùng chúng thần nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía dưới thềm đá đồng lô, khó hiểu nói: "Lửa đâu?" Lý Tử Dạ cười cười, không có trả lời. Hiện tại đã nói lên, liền thật không có có chờ mong cảm giác. Đám người thấy thế, ánh mắt nhìn dưới thềm đá đồng lô, bắt đầu đợi đứng lên. Nhưng mà, đợi đã lâu, đồng lô không nhúc nhích, nửa điểm phản ứng đều không có, thế là, đại thương triều thần bắt đầu khẩn trương lên. Sẽ không ra cái gì đường rẽ đi. Cách đó không xa, một mực lo lắng để phòng thần điện đám sứ giả nhìn thấy đồng lô từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì, nhấc lên tâm thoáng buông xuống, một mặt châm chọc chế rêu đứng lên, đạo, còn tưởng rằng các ngươi đại thương có bản lĩnh gì, kết quả là bất quá là cố lộng huyền hư. Trên long ỷ, thương hoàng thấy thế, lông mày cũng nhẹ nhàng nhíu lại. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tiểu tử này thật chỉ là cố lộng huyền hư? Nhưng là, nho chọn lựa đầu tiên người, sẽ không có sai mới đối. Huyền võ môn trước, một mực đang chờ xem náo nhiệt Trương Lạm Tháp nhìn thấy Phụng Thiên Điện trước quỷ dị tình huống, thần sắc có chút cổ quái nói, "Lao thần, tiểu tử kia không hội diễn đập đi." "Sẽ không." Thần Anna thản nhiên nói, "Ta tin tưởng hắn." "Tiểu tử đêm, chuyện gì xảy ra, diễn hỏng rồi sao?" Trong thềm đá ở giữa, nến đỏ nhìn phía dưới không nhúc nhích bếp lò nát, nhỏ giọng nói ra, "Không có, chờ lấy là được." Lý Tử Dạ nói khẽ. Nhưng mà, Lý Tử Dạ có thể đợi, có ít người lại đã sớm đã đợi không kịp. "Đại thương bệ hạ, thực sự không được liền nhận thua đi, ha ha, các ngươi vừa rồi rõ ràng có cơ hội thắng, lại chính mình từ bỏ, bất quá, là chính các ngươi nói không cần cái kia băng cảnh cũng không thể lật lọng." Phụng Thiên Điện trước dưới thềm đá, một vị thần điện sứ giả nhìn thấy đại thương quân thần dần dần sắc mặt nghiêm trọng, thoải mái mà cười to nói. Thềm đá hai bên, đại thương triều thần bọn họ nghe được thần điện sứ giả chào phúng, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước thiếu niên, trong mắt đều là không hiểu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này đến tuột cùng có nắm chắc hay không? Ván này, đại thương có thể thua không nổi a? Đại thương bệ hạ, đã qua rất lâu, phải chăng có thể nhận thua? Thần điện một phương, Tiễn Tiểu Ngư nhìn xem Phụng Thiên Điện trước đại thương hoàng đế, hùng hổ dọa người chất vấn đạo. Trước điện, thương hoàng không có trả lời, nhìn chăm chú lên phía dưới thiếu niên, bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể tin tưởng cái này Lý gia thiếu niên lang. Đại thương bệ hạ, Tiễn Tiểu Ngư gặp đại thương quân thần đều không nói lời nào, cười lạnh một tiếng, tiếp tục mở miệng thúc giục, quả nhiên là quang minh chi thần phù hộ, hắn vừa rồi đều coi là thần điện lần này cần thua, không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này chuyển hướng. Hậu phương, thần điện đám sứ giả cũng càng phát ra hưng phấn lên, từng cái nhịn không được bắt đầu châm chọc khiêu khích, đại thương tốt xấu cũng coi như một cái đại quốc, làm sao điểm ấy độ lượng đều không có, nhận thua một lần có khó khăn như thế sao? Chính là, tại cái này liều chết, mất mặt hay không? Ai, không nghĩ tới à, đây chính là cái gọi là thiên triều thượng quốc, ngay cả nhận thua dũng khí đều không có. Đại thương bệ hạ nha, xem ra các ngươi tin lầm người à, một tên mao đầu tiểu tử, thấy không rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng, ngay ở chỗ này hoành. Ngay tại thần điện các sứ thần nghĩ hết các loại lời khó nghe châm chọc khiêu khích lúc, dưới thềm đá, đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc vang lên, rung động mọi người tại đây. Trong bạo tạc, một đoàn ánh lửa to lớn phóng lên tận trời, kinh khủng sóng nhiệt đánh tới, đem khoảng cách gần nhất mấy vị cấm quân đẩy lui mấy bước. Giờ khắc này, vô luận là đại thương triều thần hay là thần điện đám sứ giả đều kinh hãi, ánh mắt nhìn phía dưới phóng lên tận trời to lớn ánh lửa, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây là cái gì? Trong thềm đá ở giữa, Lý Tử Dạ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, quay người hỏi, "Các vị, các ngươi nói, đây coi là lửa sao?" Chương 55. Quốc sĩ Phụng Thiên Điện trước, ánh lửa ngút trời, hết thảy mọi người giờ khắc này đều bị kinh hãi, nghẹn họng nhìn chân chối. Lý Tử Dạ lặng lẽ nuốt một cái mồ hôi lạnh, còn tốt không có diễn đệm. Cái này, điều đó không có khả năng. Thân điện một phương, các vị sứ giả một mặt khó có thể tin lắc đầu, không thể tin được một màn trước mắt. Đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao lại đột nhiên có như thế một ngọn lửa lớn ánh sáng? Chờ thật lâu rốt cục đợi đến hôm nay, mộng rất lâu cuối cùng đem mộng thực hiện, Lý Tử Dạ nhìn xem đám người vẻ khiếp sợ, tâm tình rất là thư sướng, thử lên tiểu không đến. Rốt cục mở mày mở mặt một lần. Cho tới bây giờ đô thành một khắc kia trở đi, hắn liền không có thống khoái như vậy qua, một mực bị tiểu hồng mạo các loại treo lên đánh, các loại bị tú thao tác, liền ngay cả chàng cái bước, đánh cái tiểu quái, đều muốn nghiêm phòng tử thủ gia hỏa này thời điểm then chốt đi ra đoạt người khác đầu. Hôm nay, rốt cục xưa nay chưa thấy, ở trước mặt tất cả mọi người thành công cướp được đầu ngọn gió. Giờ phút này, Lý Tử Dạ có chút nhớ nhung khóc. Quá khó khăn. Chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì? Lý gia tiểu tử, nhanh giải thích giải thích. Đại thương triều thần bên trong, Lã Tư Thanh cái thứ nhất nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ, nhìn về phía trước không biết mắc bệnh gì thiếu niên, gấp giọng hỏi. Trên long ỷ, thương hoàng trên mặt cũng có được vẻ tò mò, chờ đợi Phương Lý gia tiểu tử giải đáp. Kỳ thật, đồng lô này chia trên dưới hai tầng, trong tầng dưới, ta thả một loại gọi là vôi đồ vật. Lý Tử Dạ nhếch miệng cười nói, các vị đại nhân, hẳn là có người nghe qua. Vôi. Thêm đá hai bên, Chư vị đại thương thần tử nhìn chăm chú một chút, có mê mang, có người đều nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Lão đầu tử ngược lại là nghe qua, đây không phải là phương sĩ luyện đan dùng đồ vật sao? Sống được lâu cũng kiến thức nhiều, Lã Tư Thanh mở miệng trả lời một câu, có chút không hiểu tiếp tục hỏi. Lão đại nhân có chỗ không biết. Lý Tử Dạ cười nói, cái này vôi phân vôi sống cùng với tôi, vôi sống gặp được nước sẽ đại lượng sinh nhiệt, chỉ cần tại trên đồng lô tầng để lên cây đông, khô có nuôi súc vật những này dễ cháy nhóm lửa bẩn, liền đủ để đốt lên lửa. Vậy cũng không đối, vừa rồi bạo tạc, rõ ràng không phải cái gì cây đông, khô có nuôi súc vật. Lã Tư Thanh phát giác chỗ không đúng, nói ra. Lão đại nhân thật đúng là nhìn rõ mọi việc. Lý Tử Dạ cười cười, ánh mắt liếc qua cách đó không xa thần điện chúng người, đạo, ta đây không phải lo lắng thần điện các bằng hữu ánh mắt không tốt, hỏa diễm nhỏ bọn hắn thấy không rõ sao, liền vô dụng cây đông, khô có nuôi súc vật những vật này, mà là chuẩn bị một chút phương sĩ phát minh vật hi hãn, tên là thuốc nổ đen. Thuốc nổ đen. Đại thương các thần tử nghe vậy, nhìn chăm chú một chút, nhao nhao lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Trên long ỷ, Thương Hoàng ngược lại là đối với phía dưới thiếu niên nói thuốc nổ đen có mấy phần hào hứng, hỏi, Lý gia tiểu tử, hắc hỏa này thuốc Lý gia nhưng còn có, chấm cũng nghĩ tận mắt chứng kiến kiến thức đây là vật gì. Khởi bẩm bệ hạ, đã sử dụng hết. Lý Tử Dạ lập tức lắc đầu, dáng tươi cười rất là chân thành tha thiết nói, hắc hỏa này thuốc phối phương phức tạp, trong đó mấy loại nguyên liệu mười phần hiếm thấy, liền vì vừa rồi điểm này thuốc nổ, Lý Viên dòng dã chuẩn bị 3 ngày, đương nhiên, bệ hạ nếu như muốn, hôm nay sau khi trở về, ta có thể phái người nghĩ biện pháp tìm tiếp những này nguyên liệu, chỉ là khả năng cần mấy ngày thời gian, mong rằng bệ hạ thứ lỗi. Nói xong, Lý Tử Dạ trong lòng hừ lạnh một tiếng, hừ, lao già này rất hư, muốn bộ hắn, không có cửa đâu. Làm vị diện thân nhi tử, ngươi ý đồ kia, ta có thể không rõ. Thì ra là thế, vậy liền không cần. Thương Hoàng nghe vậy, khẽ cau mày, lấy lý ra tài lực vật lực đều muốn chuẩn bị lâu như vậy, xem ra hắc hỏa này thuốc muốn đại lượng chế tạo là không thể nào. Đáng tiếc a. Thần điện các vị bằng hữu, có chơi có chịu đi, kỳ thật, ta đại thương đất rộng của nhiều. Không thiếu thần điện cái kia 2-3 kiện cái gọi là bảo vật, nhưng là các ngươi không xa bạn giảm chủ động đưa tới cửa, ta đại thương cũng chỉ đành cố mà làm nhận lấy. Trong thềm đá ở giữa, Lý Tử Dạ ứng phó Thương Hoàng đằng sau, xoay người nhìn xem giống như ăn phải con ruồi thần sắc khó coi thần điện chúng người, vẫn không quên vết thương sắt muối, lại rêu cợt hai câu. Dù sao đều đã đắc tội thần điện, liền không sợ lại đắc tội triệt để một chút, chí ít hắn trước xứng rồi. Thần điện một phương, từng vị thần điện sứ giả giờ khắc này khí trên ngực hạ xuống động, sắc mặt một cái so một cái phẫn nộ, như nơi này không phải đại thương hoàng cung, chỉ sợ đã có người xuống tới. Tiểu tử này thực sự quá phách lối. Lý gia tiểu tử, lễ tiết, muốn hiểu lễ tiết. Triều thần ở giữa, lao thần Lã Tư Thanh cười ha ha một tiếng, cũng không biết là nhắc nhở hay là tại kích thích thần điện chúng người, cố ý cất cao giọng nói ra. Lão đại nhân dạy phải. Lý Tử Dạ cung kính thi lễ, nét miệng cười nói, ta chỉ là một cái hương giã mã phu, đọc sách không nhiều, xác thực không hiểu nhiều cái gì lễ tiết. Lần này nếu không phải thần điện đám sứ giả ra cái này không lộ ra đánh cược, các vị đại nhân lại do thân phận hạn chế khinh thường trả lời, ta chữ đại này không biết mấy cái hương giã mãng phu cũng không có cơ hội tới đến hoàng cung, chỗ thất lễ, mong rằng bệ hạ cùng các vị đại nhân thứ lỗi. Nói xong, Lý Tử Dạ hướng phía Thương Hoàng cùng hai bên thần tử các hành thi lễ, một mặt tay này nói ra. Ngươi, thần điện một phương, một vị sứ giả đưa ngón tay, khí run rẩy, ngực chập trùng, mắt thấy là phải ngất đi. Phúc, rốt cục, lửa giận công tâm bên dưới, vị sứ giả này ngực một im lìm, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lảo đảo ngã xuống. Trong thềm đá ở giữa, Lý Tử Dạ thấy thế, giật nảy mình. Tức hộc máu. Hắn lợi hại như vậy sao? Hắn đây là khí công a. Vô ý thức, Lý Tử Dạ ánh mắt nhìn về phía thần điện chúng sứ giả trước Yến Tiểu Ngư. Nếu không, hắn cố gắng một chút, tranh thủ đem vị này cũng tức hộc máu. Thần điện chúng sứ thần trước, Yến Tiểu Ngư phát giác được thiếu niên trước mắt trông lại ánh mắt, trong mắt sát cơ không ngừng chớp động. Rất tốt, tiểu tử này chân chính chọc giận hắn qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nghĩ như vậy muốn giết một người. Lý Tử Dạ sau lưng, Bạch Vong Ngữ cảm nhận được Yến Tiểu Ngư sát cơ, cất bước tiến lên, thần sắc cũng lạnh xuống, rất trực tiếp biểu đạt thái độ của mình. Muốn động hắn, muốn hỏi qua ta. Lý Tử Dạ thấy thế, một mặt cảm động, hay là Tiểu Hồng Mạo đối với hắn tốt nhất, vừa rồi, hắn kém chút liền sợ. Có Tiểu Hồng Mạo chỗ dựa, Lý Tử Dạ sống lưng lập tức lại thẳng lên, không ý kỵ tí nào mà nhìn chằm chằm vào Yến Tiểu Ngư, trong ánh mắt đều là khiêu khích. Người qua đây a. Ken két. Yến Tiểu Ngư hai tay nắm ken két băng lên, chỗ ngực, thần tàng oanh minh, gần như sắp phải nhận không nổi. Trên long ỷ, Thương Hoàng nhìn phía dưới một màn, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Như hôm nay dụ điện thần tử dám ở Phụng Thiên Điện trước độc thủ, hắn không để ý đem người này triệt để lưu tại nơi này. Gãy người thư sinh kia cánh tay này, chắc hẳn người thư sinh kia cũng sẽ rất đau lòng. Phụng Thiên Điện trước, bầu không khí dần dần ngưng trọng, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chăm chú sự tình phát triển. Chúng ta đi. Hồi lâu, Yến Tiểu Ngư cưỡng ép nhịn xuống trong lòng một hơi, hướng phía Phụng Thiên Điện bên trên Thương Hoàng chắp tay thi lễ, chợt mang theo thần điện chúng sứ thần quay người rời đi. Thêm đá hai bên, chúng thần thấy thế, đồng thời thở dài một hơi. Nói thật, bọn hắn cũng sợ hôm nay dụ điện thần tử sẽ độc thủ, dù sao đây là ngự tiền, kinh ngạc thành giá, không ai gánh được trách nhiệm. Nhưng mà, trên thềm đá, Thương Hoàng trong mắt lại hiện lên một vòng vẻ tiếc nuối, đáng tiếc. Xem ra cái này Yến Tiểu Ngư cũng không phải là cái gì hạng người lô mãng. Huyền Vũ môn trước, Yến Tiểu Ngư mang theo thần điện chúng sứ giả đi qua, hai bên, Trương Lạc Tháp, Tần Anna đương nhiên, nhất giả toàn thân mùi rượu, nét miệng cười ngây ngô, nhất giả phong hoa tuyệt đại, khí chất thoát tục, khác biệt hai người, lại là cho thần điện chúng người giống nhau, thậm chí có chút hít thở không thông lực các bách.
nhân gian tiên kiếm, dám rút kiếm hướng lên trời, không sợ hãi, đây cũng là kiếm tiên. Bọn hắn dám nói, vừa rồi, bọn hắn như tại Phụng Thiên Điện trước độc thủ, hai vị này kiếm tiên nhất định sẽ đem bọn hắn tất cả đều chém hết. Hai vị kiếm tiên nhìn soi mói, Thiên Dụ Điện đám người vội vàng rời đi hoàng cung, Phụng Thiên Điện trước, Đại Thương quần thần nhìn chăm chú lực một lần nữa trở lại ở giữa thiếu niên lang trên thân. Giờ khắc này, chúng thần trên mặt đều lộ ra nụ cười hiền hòa. Hôm nay, tiểu tử này xem như bọn hắn đều dài hơn mặt. Lý Tử Dạ, hôm nay, ngươi vì ta Đại Thương lập xuống đại công, có thể nghĩ muốn cái gì ban thưởng? Trên long ỷ, Thương Hoàng nhìn phía dưới thiếu niên, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, đạo: "Bệ hạ, ta muốn thủy Hỏa Châu." Lý Tử Dạ cung kính thi lễ, nói thẳng. Một câu rơi, bất luận là Thương Hoàng hay là Đại Thương triều thần đều ngơ ngẩn. Không phải, muốn trực tiếp như vậy sao? Ngày xưa, cho dù vị nào thần tử lập xuống đại công, cũng sẽ lý do khẽ đạo, nói là triều đình hiệu lực là hẳn là sự tình, không cần ban thưởng gì. Giống Lý gia con trai trưởng như vậy, mở miệng trực tiếp muốn ban thưởng quả thực còn là lần đầu tiên. Trên long ỷ, Thương Hoàng từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, tại sao là Thủy Hỏa Châu? Bởi vì Thủy Hỏa Châu giá tiền cao nhất. Lý Tử Dạ rất dứt khoát nói ra, vậy hạ biết, Lý gia là nhà thương nhân, tiểu tử mặt khác không hiểu, nhưng là, thứ gì đáng tiền nên cũng biết. Tục không chịu được, ha ha. Trong quần thần, Lã Tư Thanh cười lớn một tiếng, đạo, Lý gia tiểu tử, ngươi là ta lao đầu tử gặp qua nhất tục người. Lao đại nhân, tiểu tử ta lúc đầu cũng chỉ là một cái tục nhân a. Lý Tử Dạ quay người ôm quyền thi lễ một cái, cười nói. Phụng Thiên Điện trước, Thương Hoàng nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc đầu, hắn còn đang do dự muốn cho cái này Lý gia con trai trưởng khen thưởng gì, dù sao, lần này, tiểu tử này lập công không nhỏ. Nếu chỉ ban thưởng vàng bạc đồ vật, tất nhiên sẽ bị người trong thiên hạ nói triều đình không phong khoáng, không biết đại tài. Như phong quan, Lý gia thì sẽ mượn cơ hội này nhất cử từ thương nhân thế gia bước vào vọng tộc hàng ngũ, đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất. Bây giờ, Lý gia tiểu tử chủ động đưa ra muốn Thủy Hỏa Châu làm ban thưởng, quả thực tiêu trừ trong lòng của hắn một lớn lo lắng. Chuẩn. Nghĩ tới đây, Thương Hoàng không có chút gì do dự, trực tiếp hạ chỉ đạo, mặt khác, Lý gia con trai trưởng vì nước lập công, tài tình, phẩm đức đều là có thể xưng đại thương thần dân học tập điển hình, ban thưởng quốc sĩ phong hào. Một câu rơi, ở đây chúng thần đều là giật mình. Quốc sĩ? Đây chính là không nhỏ khen thưởng, tuy không phẩm cấp, cũng không thực quyền, lại là rất nhiều người đọc sách cố gắng cả đời mộng tưởng. Tiểu tử này mặc dù lập xuống công lao rất lớn, nhưng là, dù sao tuổi tác quá nhỏ. Phong lấy quốc sĩ, có vẻ hơi lột lột. Chẳng lẽ, bệ hạ là muốn mượn cơ hội này hướng về thiên hạ có tài chi sĩ cho thấy thái độ, chỉ cần nguyện ý vì triều đình làm việc lại mới có thể xuất chúng người, triều đình sẽ không bám vào một khuôn mẫu giúp cho trọng dụng cùng ban thưởng. Quốc sĩ? Dưới thềm đá, Lý Tử Dạ ngược lại là không có để ý Thương Hoàng cùng quần thần nghĩ như thế nào, mà là lặng lẽ hướng một bên Tiểu Hồng Mạo liếc nhìn, hỏi thăm, đáng tiền sao? Không đáng tiền. Bạch Vong Ngữ quả quyết trở về cái ánh mắt, ý là, cái đồ chơi này, quá học cùng quét qua một mảng lớn. Chương 56. Tam Tàng Phụng Thiên Điện trước, chúng thần thấy thế, không kịp tuổi đời 20 Lý Tử Dạ thụ phong quốc sĩ, phong quang vô lượng. Bất quá, đối với cái này quốc sĩ phong hào, Lý Tử Dạ hiểu rõ đến tột cùng là cái gì sau, quả thực không có cái gì hào hứng. Nói đơn giản, chính là quốc gia cho hắn ban phát một tấm phía quan phương giấy chứng nhận, trừ em hai, đẹp mắt, cái dám dùng không có. Liên như là, hắn dáng dấp đẹp trai, chẳng lẽ quốc gia không cho hắn ban bố giấy chứng nhận, hắn liền không đẹp trai sao? Dĩ nhiên không phải. Hắn đẹp trai, không thể nghi ngờ, tự nhiên tồn tại, tuyên cổ lưu truyền. Không giống một ít thích mặc áo bào trắng, con cổ kiếm, cả ngày đuổi người, hữu dụng không? Suy nghĩ ở giữa, Lý Tử Dạ nhìn thoáng qua sau lưng cái nào đó mặc áo bào trắng người, không sai, nói chính là ngươi. Bạch Vong Ngữ chú ý tới người trước nhìn qua ánh mắt, nhận biết lâu như vậy, liếc mắt liền nhìn ra tới này gia hỏa trong lòng lại đang nói hắn nói xấu. Xem ra, lần sau lại có người tìm gia hỏa này phiền phức, hắn phải cân nhắc cho thật kỹ cân nhắc, phải chăng muốn xuất thủ. Ngay tại thần điện sự tình đã xong, Lý Tử Dạ thụ phong lúc, Huyền Vũ môn trước, Tần Anna nhìn xem Viễn Vương Phụng Thiên Điện hạ thiếu niên, mỹ lệ trong mắt lộ ra một vòng vui mừng, có lẽ, tiếp qua không lâu, hắn liền chân chính có thể một mình đảm đương một phía. Kiếm si, sau đó, giao cho ngươi. Nói xong, Tần Anna quay người, hướng phía ngoài cung đi đến. Thật sự là như gió nữ nhân. Trương Lạc Tháp thấy thế, cảm khái một câu, liền hắn lao đầu tử, trời sinh lao lực mệnh, còn muốn giúp người dạy đồ đệ. Phụng Thiên Điện trước, Lý Tử Dạ cảm tạ Thương Hoàng khen thưởng, quay người nhìn về phía Huyền Vũ môn trước, thần sắc khẽ giật mình. Tiên tử sư phụ đâu? Một bên, Bạch Vong Ngữ thuận người trước ánh mắt nhìn lại, chợt trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Mai Hoa kiếm tiên hẳn là cùng Nho thủ có cái gì ước định, nếu không, cũng sẽ không như vậy tới lui vội vàng. Lúc này nghĩ đến, Nho cho phép đem Nho môn gốc kia ngàn năm hà thủ ô tặng cho Lý huynh, cũng không phải chỉ là bởi vì thưởng thức. Ngoài hoàng cung, một bộ váy dài Tần Anna dừng bước, đầu ngón tay vung qua, đính tại trên thành cung thanh xương kiếm bay tới, chui vào trong tay. Tiểu tử đêm, đừng cho vi sư thất vọng a. Tần Anna cầm kiếm, quay người cuối cùng nhìn thoáng qua hoàng cung, chợt cất bước rời đi. Quá hoàng cung, đông viện. Tần Anna rút kiếm đi tới, hướng phía trong tiểu viện lão nhân, cùng kính thi lễ. Mai Hoa kiếm tiên, nhất kiếm phá thiên, đương đại trên thân kiếm chi đạo, đạo ít có người có thể ra người trái phải. Trong tiểu viện, Khổng Câu một bên tới lấy trong vườn rau xanh, vừa nói, nhưng ngươi bây giờ vẫn còn so sánh không lên Thiên Dụ Điện người thư sinh kia, ngươi cũng đã biết vì cái gì? Không biết. Tần Anna lắc đầu nói, bởi vì hắn tín nhiệm. Khổng Câu bình tĩnh nói, mặc dù lão hủ cảm thấy hắn là thằng điên, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc đạo của chính mình, cho nên hắn đi được so thế gian phần lớn người đều muốn xa. Tần A Na nghe vậy, trong mắt nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Thế gian này, có thể mở mang năm tòa thần tàng đại tu hành giả, không có chỗ nào mà không phải là tâm tính kiên định, một lòng vì chứng kỳ đạo, nhưng là, Thiên Dụ Điện người thư sinh kia, so bất luận kẻ nào đều muốn si. Khổng Câu lại múc một bầu nước, đổ vào trong vườn, đạo, từ một cái thư sinh tay trói gà không chặt, dung thân biến thành bây giờ danh chấn thiên hạ Thiên Dụ Điện chi chủ, cũng là bởi vì trong lòng của hắn có chấp niệm. Bên ngoài sân nhỏ, Tần A Na nghe Nho Thủ chỉ điểm, trong mắt suy nghĩ càng lúc càng nồng nặc. Một năm này, ngươi liền lưu tại Quá Học Cung là những học sinh kia nói một chút khóa đi. Khổng Câu trực lên tựa hồ có chút còn xuống thân thể, đạo, có lẽ đổi chủng phương thức tu luyện, ngươi liền có thể thấy rõ tương lai mình đạo ở nơi nào. Đa tạ Nho Thủ nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào. Tần A Na lại lần nữa cung kính thi lễ một cái, đạo, đại thương ngoài hoàng cung, Lý Tử Dạ thụ phong sau, cùng Tiểu Hồng Mạo cùng nhau rời đi hoàng cung, trong tay bưng lấy một cái hộp, cười miệng đều nhanh muốn không đóng lại được. Thủy Hỏa Châu tới tay, Nến Đỏ cùng Trương Lạp Tháp theo ở phía sau, cách xa xa không muốn bị Lý Tử Dạ ngu đần dính vào. Chỉ có Bạch Vong Ngữ vẫn như cũ còn đi theo Lý Tử Dạ bên người, một mặt nụ cười người gì, không rời không bỏ. Lão Bạch, ngươi thật không biết cái gì là cực dạ hàn lộ sao? Lý Tử Dạ vừa đi, một bên cười ngây ngô mà hỏi thăm. Thiên Công Yếu Thuật đã nói, cực dạ hàn lộ là thế gian này nhất âm lãnh đồ vật, chí âm chí hàn, cùng cái kia thai nén địa hỏa bên trong vạn năm tiên ngoại thiết tinh thuộc tính hoàn toàn tương phản. Bây giờ hắn có cái này chí dương thiết tinh, lại có điều hòa âm dương thủy hỏa châu, chỉ cần có thể tìm tới cực dạ hàn lộ, liền có thể rèn đúc ra một thanh thuộc về chính hàn kiếm. Bất quá, cái này cực dạ hàn lộ là thứ đồ gì, ngay cả kiến thức rộng rãi Lao Trương đều không có nghe nói qua. Lý Minh, ngươi cũng hỏi không xuống 10 lần ta là thật không biết. Bạch Vong Ngữ lắc đầu nói, có lẽ Nho Thủ biết đây là vật gì, sau này ngươi nếu có cơ hội nhìn thấy Nho Thủ, có thể hỏi một chút. Tốt a. Lý Tử Dạ thu hồi thủy hỏa châu, đạo, lão Bạch, ngươi nói ta như lúc kiếm thành công, tăng thêm phi tiên quyết, 3 năm sau có cơ hội hay không thắng lựa lần nhi? Khó mà nói. Bạch Vong Ngữ do dự một chút, đạo, một thanh thích hợp bản thân kiếm, hoàn toàn chính xác có thể để ngươi thực lực không nhỏ tăng lên, thậm chí đạt tới bay vọt về trước. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi lúc đi ra thanh kiếm này, ít nhất phải có thể địch nổi Thiên Dụ Điện vị điện chủ kia trong tay thanh kiếm kia. Thiên Dụ Điện chủ cũng là người dùng kiếm. Lý Tử Dạ kinh ngạc hỏi, mỗi lần nghe người ta nhắc lên kiếm tiên, Lão Trương cùng tiền tử sư phụ danh tự hắn đều nghe qua, lại duy chỉ có chưa từng nghe qua hôm nay Dụ Điện chủ. Cái kia Phó Kinh Luân cùng kiếm si Hoa Mai tiên kiếm khác biệt. Bạch Vong Ngữ vẻ mặt nghiêm túc đạo, Phó Kinh Luân là một cái phi thường người kỳ quái, cực ít dùng kiếm, thậm chí không muốn dùng kiếm, bởi vì hắn cho là kiếm là chế tạo sát nghiệp lệ khí, mà Thiên Dụ Điện tôn chỉ là cứu thế, cho nên hắn mặc dù có kiếm, lại cơ hồ xưa nay không dùng. Vị này Thiên Dụ Điện chủ không giết người sao? Lý Tử Dạ nghi ngờ nói. Bạch Vong Ngữ trầm mặc, một lát sau nói khẽ, giết, mà lại hắn giết người so bất luận kẻ nào đều nhiều, chỉ là hắn cho là chết ở trên trời dụ thần thuật dưới người sẽ đạt được cứu rỗi. Người này chính là người điên. Lý Tử Dạ bĩu môi nói, cái này ở đời sau chính là nghiêm trọng tinh thần phân liệt, tục xưng bệnh tâm thần. Ân. Bạch Vong Ngữ gật đầu, đạo, Nho Thủ cùng Pháp Nho trưởng tôn đều như vậy đánh giá qua. Hôm nay Dụ Điện chủ kiếm trong tay rất lợi hại. Lý Tử Dạ hiếu kỳ hỏi, Thiên Dụ thần kiếm, lại xương quang minh thanh kiếm. Bạch Vong Ngữ ngưng tiếng nói, là một thanh bị lịch đại Thiên Dụ Điện chủ lấy lực lượng quang minh ra chỉ qua thần kiếm, trình độ nào đó tới nói, đã siêu việt nhân gian chi kiếm phạm chủ, đã không phải lợi hại hai chữ có thể hình dung. T, lợi hại như vậy. Lý Tử Dạ nghe vậy, hít một hơi lãnh khí, đạo, lão Bạch, ngươi cái này có chút ép buộc ta muốn làm sao đúc kiếm, mới có thể siêu việt hôm nay Dụ thần kiếm. Không dễ dàng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không cách nào làm đến. Bạch Vong Ngữ đè xuống trong lòng suy nghĩ, trên mặt một lần nữa lộ ra mỉm cười, đạo, chỉ ít, nhân gian liền có 3 kiện thần khí, có thể so sánh được Phó Kinh Luân trong tay thanh kiếm kia. Cái nào 3 kiện? Lý Tử Dạ một mặt hiếu kỳ hỏi. Quá Học Cung, Nho Thủ trong tay thiên thư, Phật Môn, Tây Đến Phật Thủ bên trong thanh đăng, còn có một cái, hạ lạc ta không rõ ràng lắm. Bạch Vong Ngữ hồi đáp. Gánh nặng đường xa. Lý Tử Dạ mặt lộ vẻ cảm khái, vô vô trước mắt Tiểu Hồng Mạo bà bay, đạo, La Bạch, các loại đi, chờ ta đúc một ngụm thiên hạ đệ nhất kiếm đi ra, đến lúc đó cũng cho ngươi mượn dùng. Vậy liền trước cảm ơn Lý Minh. Bạch Vong Ngữ cười đáp. Hậu Phương, Nến Đỏ nhìn về phía trước hai người vừa nói vừa cười bộ dáng, hỏi, Lão Trương, hai người kia đang nói gì đấy? Đang nằm mộng giữa ban ngày. Trương Lạp Tháp niết miệng cười nói, cái này Nho Môn đại đệ tử mới đến Lý Viên mấy ngày, cũng cùng Lý Tử Dạ tiểu tử này học miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Nếu là dễ dàng như vậy liền có thể đúc ra một thanh có thể so với Thiên Dụ thần kiếm nhân gian chi kiếm, năm đó trận chiến kia, hắn liền sẽ không bại thảm như vậy. Ngay tại 4 người hai hai song hành chạy về Lý Viên thời điểm, xa xôi đại thương tây nam, sơn thanh thủy tú một mảnh trong bảo điện. Chúa Cổ đứng ở trong núi, lao hòa thượng tụ kinh, trước người một chiếc thanh đăng làm bạn, trăm năm bất diệt. Mà tại bên ngoài chùa, một vị thân mang vàng nhạt cả sa tiểu sa di cũng tương tự tại tu hành, ngồi xếp bằng trong núi, khí tức bình tĩnh như nước. Tiểu sa di khuôn mặt rất là trắng nõn, tuy có 17-18 tuổi niên kỷ, nhìn qua nhưng như cũng như hài đồng bình thường non nớt thanh tú, cái chán một vòng màu son phật tới lần hiện, yêu diễm mà nhiếp nhân tâm phách. Tam tàng, dưới núi có yêu nhiều dần, đi thu đi. Lúc này trong chùa, lão hòa thượng mở miệng bình tĩnh nói, là sư phụ. Bên ngoài chùa sơn thủy ở giữa, Tam Tàng mở to mắt, trắng đoán sắc mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, cầm lấy một bên tử kim bát, cất bước hướng phía dưới núi đi đến. Đường núi gập ghềnh, Tam Tàng đi tại trong đó, lại là như dẫm trên đất bằng, không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Giết nàng, giết yêu nữ này. Dưới núi, tức giận tiếng la vang lên, lưỡi búa, lợi tiễn bay qua, mang ra một thác nước trướng mắt màu son. Nửa ngày sau, chân núi, một vị thân mang xanh biếc quần áo thiếu nữ ngã trong vũng máu. Thiếu nữ kia mỹ lệ cực kỳ, tập thiên địa trung linh chi khí, để cho người ta một chút liền không thể chuyển rời ánh mắt. Trên sơn đạo, Tam Tàng đi xuống, đợi nhìn thấy chân núi té xỉu thiếu nữ sau, trắng đoán trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, tiến lên đem thiếu nữ đỡ dậy. Cô nương, tỉnh một chút. Tam Tàng nhẹ giọng kêu. Thúy Y thiếu nữ tựa hồ nghe đến tiểu sa di kêu gọi, chậm rãi mở hai mắt ra, thanh âm yếu ớt nói, cứu, cứu ta. Nói xong, thiếu nữ liền lại lần nữa đã hôn mê. Tam Tàng nhíu mày, do dự một chút, đem thiếu nữ ôm lấy, hướng phía khoảng cách chân núi gần nhất thôn đi đến. Trong thôn, không biết xảy ra chuyện gì, khắp nơi đều là tiếng khóc. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ nghe người nói, dưới núi này xuất hiện yêu, đến trong thôn ăn xong mấy người. A Di Đà Phật. Tam Tàng thấy thế, thần sắc càng phát ra không đành lòng, ôm trong ngực thiếu nữ đi vào một cái vứt bỏ phá úc, đi đầu nghỉ ngơi. Đi một ngày đường, Tam Tàng cảm thấy có chút đói bụng, cầm tử kim bát, tiến về trong thôn hóa duyên. Trong thôn, Tam Tàng nhìn thấy một vị phụ nhân mang theo một đứa bé con, tiến lên hai bước, cung kính thi lễ một cái, đạo, thí chủ, tiểu tăng Tam Tàng, là trên núi hòa thượng, có thể hướng thí chủ hóa chút cơm chay ăn. Phụ nhân nhìn trước mắt trắng loáng tiểu sa di, đưa tay biến mất khỏe mắt nước mắt, đạo, đại sư đi theo ta. Hậu phương, vậy ai đều không có chú ý tới phá ốc bên trong, Thúy Y thiếu nữ thân thể đột nhiên run lên, quanh thân lục quang bốc lên, vết thương trên người đúng là bắt đầu dần dần tự động khép lại. Chương 57. Thiếu nữ, quân chúa, yêu nữ nhanh lên, quân chúa nếu là đã xảy ra chuyện gì, vương gia sau khi trở về, tất cả chúng ta đều muốn rơi đầu. Đại thương Tây Nam cảnh, khoái mã lao nhanh, một đội thiết kỵ lao nhanh mà qua, cầm đầu tướng quân vẻ mặt nghiêm túc, mang người ra roi thúc ngựa hướng ngoại cảnh tiến đến. Thanh Thanh quận chúa mất tích, toàn bộ Tây Nam Vương phủ đều nhanh điên rồi. Phiền toái hơn chính là, Tây Nam Vương trước đây không lâu vừa bị triều đình triệu hồi đô thành, thế tử cũng cùng nhau đi tới, bây giờ toàn bộ Tây Nam Vương phủ rắn mất đầu, chỉ có Vương phi một người tỏa chấn, đối mặt cái này đột phát tình huống, cũng mất ngày xưa tỉnh táo. Trước đây, Tây Nam Vương phủ rất nhiều người đều tại truyền, lần này Tây Nam Vương được vừa nhập đô thành, là bởi vì hoàng thất cố ý cùng Vương phủ thông gia, vương chắc hoàng thất cùng Tây Nam Vương phủ quan hệ. Đại thương Tây Nam ngoại cảnh, có cái kia một tôn Tây đến Phật, một tòa chùa, cơ hồ tương đương một cái quốc. Phật môn cùng Tây vực tòa kia Thiên Dụ Điện mở dạng, lấy tín ngưỡng lung lạc quá nhiều tín đồ, thanh đăng bảo tự, bên trong tôn kia Tây đến Phật là thế gian người cường đại nhất một trong, bị thế gian tín đồ coi là nhân gian Phật. Tại Tây đến Phật ảnh hưởng dưới, thanh đăng bảo tự bên ngoài, vô số miếu thờ cao hứng, Phật đồ mấy triệu, tự thành Phật quốc. Đôi này đại thương mà nói, là uy hiếp cực lớn. Mà Tây Nam Vương phủ tồn tại, chính là chấn nhiếp một phương này Phật quốc. Cũng chính là nguyên nhân này, Tây Nam Vương phủ mới có thể bị triều đình coi trọng như vậy. Nghe nói, lần này cùng Tây Nam Vương phủ thông gia hoàng tử, rất có thể sẽ được phong làm thái tử. Tây Nam biên cảnh bên ngoài, võ vương cận vệ thiết kỵ phi nước đại mà qua, trần xa phi dương, có thể thấy được, Thanh Thanh quận chúa mất tích, khiến cái này thần kinh bách chiến các tướng sĩ đều có chút hoảng hồn. Dù sao, bây giờ Thanh Thanh quận chúa an nguy, quan hệ đã không chỉ là Tây Nam vương phủ. Đại thương đô thành, Lý Biên, Tây Dương bên trong, Lý Tử Dạ đang luyện kiếm, không bao lâu, một vị gã sai vặt bước nhanh đi tới, cung kính nói, công tử, trà rõ. Tơ hồng trong trận pháp, Lý Tử Dạ đạp chân xuống, thả người mà ra, mở miệng nói, thân phận gì? Ngày đó, hắn tử doãn gia lão thái gia trên thọ yến chạy về lúc, từng bị một đội thiết kỵ kinh ngạc ngựa, tại cái này đại thương đô thành, có thể điều động kỵ binh người cũng không nhiều, cho nên hắn rất muốn biết cái kia cầm đầu tướng quân trẻ tuổi đến tuột cùng là ai. Tây Nam Vương Thế Tử, Trúc Thanh Ca. Gã sai vặt hồi đáp. Tây Nam Vương Thế Tử. Lý Tử Dạ nghe vậy, mặt lộ dị sắc, đạo, hắn cùng Tây Nam Vương không phải một mực chấn thủ tại Tây Nam biên cảnh sao, làm sao về đô thành? Tây Nam Vương cùng Tiền Võ Vương, La Sát Nữ một dạng, đứng hàng thập võ vương, bất quá Tây Nam Vương lại quanh năm không tại đô thành, mà là chấn thủ biên cảnh, uy hiếp cái kia khuyết trương tốc độ càng lúc càng nhanh Phật quốc. Hồi bẩm công tử, cái kia Tây Nam Vương cũng trở về đô thành. Gã sai vật cung kính đáp, theo thám tử chỗ báo, lần này Tây Nam Vương hồi kinh là muốn thương nghị Thanh Thanh quận chúa cùng hoàng thất chuyện thông gia. Hoàng thất cùng Tây Nam Vương phụ thông gia. Lý Tử Dạ nghe qua, trong lòng giật mình, tiếp tục hỏi, là vị nào hoàng tử, thăm dò được sao? Tây Nam Vương phụ lực ảnh hưởng cũng không phải bình thường võ vương, nhưng so sánh, nếu là vị nào hoàng tử có thể cùng Tây Nam Vương phụ thông gia, có lẽ sẽ trực tiếp được phong làm thái tử. Không có. Gã sai vật lắc đầu nói là trong triều đình duy trì vị nào hoàng tử đều có, trong lúc nhất thời bệ hạ cũng khó quyết đoán. Biết đi xuống trước đi, có tin tức gì lập tức báo cáo. Lý Tử Dạ đè xuống trong lòng gợn sóng, phất phất tay nói ra, là gã sai vật lĩnh mệnh, chậm bước nhanh rời đi. Lý huynh rất quan tâm chuyện này. Một bên, Bạch Vong Ngữ tò mò hỏi. Đương nhiên. Lý Tử Dạ nét miệng cười láo linh nói, sớm đi nô ra tiếng gió, biết vị nào hoàng tử có thể bị xác lập là thái tử, ta xong đi ôm đuổi. Bạch Vong Ngữ muốn cho chính mình một bàn tay, làm gì tiếp đồ đần này lời nói. Nói thật, lão Bạch, ngươi cảm thấy bốn vị hoàng tử bên trong, vị nào có khả năng nhất cưới được cái kia Thanh Thanh của chúa? Lý Tử Dạ từ trong ngực xuất ra một gốc trăm năm củ cải két 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 gặm, một mặt bắt quái chi sắc mà hỏi. Không rõ ràng. Bạch Vong Ngữ lắc đầu nói, nho môn rất ít hỏi đến triều đình sự tình, về phần cuối cùng là vị nào hoàng tử cũng có thể Tây Nam Vương phụ thông ra, chuyện này chỉ có thể bệ hạ tới quyết định. Không thú vị. Lý Tử Dạ ca xích cắn một cái trong tay củ cải, đạo, ta đương nhiên biết việc này muốn hoàng đế quyết định, chính là hiếu kỳ, tùy tiện đoán một cái. Triều đình sự tình, chớ có chỉ trích. Bạch Vong Ngữ nói ra, ta cược Tam Hoàng Tử 100 gốc đại dược. Lý Tử Dạ khoa tay một chút trong tay nửa cây củ cải thuốc dùng nói, nhanh lên, tùy tiện đoán một cái. Bạch Vong Ngữ do dự một chút, nhưng vẫn là nói ra, ta cảm thấy là Đại Hoàng Tử.
Đại Hoàng Tử.
Lý Tử Dạ nghe vậy, mặt lộ kinh ngạc, nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, không phải đối với người tàn tật không tôn kính à? Đại Hoàng Tử chân dù sao có chút không tiện, Tây Nam Vương làm sao có thể đồng ý cửa hôn sự này? Lão Bạch, ngươi đây không phải muốn cố ý thua cho ta không?
Trực giác mà thôi.
Bạch Vong Ngữ cười nhạt một tiếng, đạo, Lý huynh cũng nói là tùy tiện đoán một cái.
Không được, tiền đặt cược ta muốn trướng.
Lý Tử Dạ lập tức đổi giọng, nói ra, 200 gốc đại dược.
Đây là nhặt tiền a?
Có thể.
Bạch Vong Ngữ thở ơ nhẹ gật đầu, đắc.
Công tử, Trường Tôn cô nương tới.
Lúc này, lại có một tên gã sai vặt bước nhanh đi tới, bẩm báo nói,
Trường Tôn Nam Kiều.
Lý Tử Dạ lập tức tinh thần tỉnh táo, đạo, thuốc của ta vương đến.
Nói xong, Lý Tử Dạ cũng không lo được cùng Tiểu Hồng Mạo đánh cược, bước nhanh hướng phía Tây Sương đi ra ngoài.
Tiên đường, Trường Tôn Nam Kiều đang ngồi ở trên chỗ ngồi uống trà, trên bàn để đó một cái hộp gỗ, mùi thuốc như ẩn như hiện.
Lý Tử Dạ vừa tiến vào trong đường, ánh mắt liền không rời ra, dạng như vậy, so trông thấy Trần Chuỗi cô nương còn kích động hơn.
Rốt cục, cuối cùng cũng đến tay.
Lý Tử Dạ hai mắt đẫm lệ, quá khó khăn.
Lý công tử, lúc này mới mấy ngày không gặp thiết thân, liền như thế tưởng niệm sao?
Trường Tôn Nam Kiều nhìn xem trong đường ánh mắt hừng hực thiếu niên, giống như cười mà không phải cười nói.
Lý Tử Dạ lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước họa thủy nữ nhân bình thường, nhếch miệng cười nói, một ngày không gặp như là ba năm, nghe được Nam Kiều tỷ tỷ muốn tới, hoàn toàn chính xác có chút kích động.
Ta nhìn ngươi muốn gặp không phải ta, là nó đi.
Trường Tôn Nam Kiều cầm lấy trên bàn gỗ, lúc này, bị thiếu không thì không cười nói, Lý công tử một câu, thiếp thân thế nhưng là chân đều chạy gãy mất, vì cầm tới thuốc này vương, vẹn vẹn hoàng hậu nương nương nơi đó liền không biết chạy bao nhiêu chuyến.
Làm sao lại?
Lý Tử Dạ cười nói, Nam Kiều tỷ tỷ và hoàng hậu nương nương là ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỷ muội, Nam Kiều tỷ tỷ đồ vật muốn, hoàng hậu nương nương nhất định sẽ không cự tuyệt.
A Trường Tôn Nam Kiều nhẹ giọng cười một tiếng, đạo, ngươi quả nhiên đem tỷ tỷ cũng tính kế đi vào, Lý Tử Dạ, ngươi thật sự là thật to gan, ngay cả đương triều hoàng hậu nương nương cũng dám tính toán.
Nam Kiều tỷ tỷ cũng không nên nói lung tung.
Lý Tử Dạ lời lẽ chính nghĩa đạo, từ đầu đến cuối, ta cũng chỉ là đang cùng Nam Kiều tỷ tỷ đang làm giao dịch, thì như thế nào kéo tới thượng hoàng mẹ kế mẹ?
Tính toán, nói không lại ngươi.
Trường Tôn Nam Kiều trắng người trước một chút, cầm trong tay một gô đã đánh qua, đạo, đồ vật cho ngươi đưa tới, hai nhà chúng ta hợp tác, chừng nào thì bắt đầu?
Không phải đã bắt đầu sao?
Lý Tử Dạ tiếp nhận một gỗ, tiện tay để ở một bên trên bàn, cười nói, ta đối với tỷ tỷ thế nhưng là 120 cái yên tâm, cũng sớm đã ở tay chuẩn bị cùng Trường Tôn ra hợp tác một chuyện.
Tiểu Gia Hỏa, không bằng liền đem Lý ra mặt khác sinh ý, cùng nhau cũng giao cho ta Trường Tôn ra tính toán.
Trường Tôn Nam Kiều thừa cơ nói ra, bây giờ Thương Minh vừa tổn thất một nhóm hàng, nguyên khí đại thương, Doãn gia lại ra cái kia việc sự tình, bây giờ loay hoay một đầu đầy rối, hai nhà ở giữa cũng ma sát không ngừng, Lý ra nếu đem sinh ý giao cho bọn hắn, tránh không được rất nhiều phiền phức.
Nam Kiều tỷ tỷ nói có lý, bất quá.
Lý Tử Dạ nói một câu, chuyện đấu chuyển, nhếch miệng cười nói, ta cùng Tam Hoàng Tử Điện Hạ dù sao có chút giao tình, Tam Điện Hạ nhiều lần cho ta để cử hai nhà này, ta cũng không tốt quá bác Điện Hạ mặt mũi.
Tam Hoàng Tử.
A Trường Tôn Nam Kiều nghe vậy, cười nhạt một tiếng, bưng lên trên bàn trà, phẩm một ngụm, nói ra, Lý công tử chẳng lẽ còn không biết, Tây Nam Vương vào kinh cùng Hoàng Thất Thương nghị thông ra một chuyện.
Vừa nghe nói, làm sao, đã có kết quả sao?
Lý Tử Dạ hỏi.
Kết quả còn không có tuyên bố, bất quá, 89/10 đã xác định.
Trường Tôn Nam Kiều đặt chén trà xuống, đạo, Hoàng hậu nương nương cố ý để cho ta cái kia mộ bạch cháu trai cưới Tây Nam Vương nữ nhi Thanh Thanh quận chúa làm vợ, vậy hạ cũng không có cự tuyệt.
Tứ Hoàng Tử.
Lý Tử Dạ nghe vậy, kém chút uống vào trong miệng trà sợ, thế nào lại là Tứ Hoàng Tử?
Hắn cùng Tiểu Hồng Mạo đánh cược, đều không có Tứ Hoàng Tử.
Vậy làm sao tính, chạy cục?
Chủ yếu là cái này Tứ Hoàng Tử chính là một cái võ sĩ, nghe nói Thương Hoàng cùng Hoàng hậu không chỉ một lần muốn vì đó tứ hôn, đều bị cự tuyệt.
Cho nên, hắn mới có thể trực tiếp xem nhẹ cái này Tứ Hoàng Tử.
Lý công tử, ngươi là người thông minh, hẳn là rõ ràng, nếu là ta cái kia mộ bạch cháu trai như cùng Tây Nam Vương phụ thông gia ý vị như thế nào?
Trường Tôn Nam Kiều mỉm cười nói, Lý gia sinh ý như muốn tiến thêm một bước, nhất định phải có triều đình duy trì, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cùng dệt hoa trên gấm phân biệt, Lý công tử hẳn là biết đến.
Lý Tử Dạ nghe nữ tử trước mắt lời nói, trong mắt lộ ra vẻ suy tư.
Thật sự là gian nan lựa chọn a.
Hắn hiện tại còn rất khó phán đoán Trường Tôn Nam Kiều lời nói đến tuột cùng là thật là giả, chẳng lẽ muốn cưới cái kia Thanh Thanh quận chúa người thực sẽ là Tứ Hoàng Tử sao?
Ngay tại Lý Tử Dạ là Lý gia tương lai lựa chọn không định giờ, đại thương Tây Nam Vương cận vệ thiết kỵ xông ra biên cảnh, giống như điên tìm kiếm khắp nơi Thanh Thanh quận chúa hạ lạc. Mà tại khoảng cách biên cảnh rất xa Thanh Đăng Bảo tự bên dưới, như thế ngoại đảo nguyên trong tiểu sơn thôn, Phật tử Tam Tàng xuống núi phục yêu, cứu được Thúy Y thiếu nữ, tiến vào trong thôn hóa duyên.
Phá ốc bên trong, Tam Tàng tay nâng tử kim bát, trong bát có hóa tới cơm chay.
Thiếu nữ tỉnh lại, đôi mắt to xinh đẹp bên trong đều là vẻ khẩn trương.
Nữ thí chủ chớ sợ.
Tam Tàng trắng đoán trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, đạo, hôn mê lâu như vậy, cũng đói bụng không, tiểu tăng hóa tới một chút cơm chay, ngươi ăn trước chút đi.
Thiếu nữ nghe vậy, nhìn trước mắt tiểu hòa thượng trong tay tử kim bát, vô ý thức lui về phía sau một chút, trong mắt lộ ra kinh hoàng.
Ở nơi đó, yêu nữ kia ngay tại cái kia phá ốc bên trong, ta tận mắt thấy một tên hòa thượng đưa nàng ôm tiến đến.
Đúng lúc này, bên ngoài thanh âm huyên náo vang lên,
Sau một khắc, một tên hán tử mang theo một đám thôn dân đạp ra nhà gỗ, chỉ vào bên trong thiếu nữ, phẫn nộ nói, mọi người nhìn, yêu nữ ngay ở chỗ này. Chương 58. Ta không có ăn người, nàng chính là yêu nữ kia. Phá Úc, hán tử mang theo một đám thôn dân xâm nhập, chỉ vào nơi hẻo lánh thiếu nữ, tức giận nói. Đối với, ta cũng đã gặp yêu nữ kia khuôn mặt, chính là nàng. Hậu phương, một vị thôn dân cũng nhận ra thiếu nữ bộ dáng, thần sắc phẫn nộ nói, ăn người yêu chính là nàng. Hòa thượng, ta hảo tâm cho ngươi cơm ăn, ngươi thế mà cứu yêu nữ này. Trước đây cho tam tảng cơm chay phụ nhân nhìn thấy Phá Úc bên trong thiếu nữ, lập tức khóc ổ lên, đạo, ta nam nhân kia chính là bị yêu nữ này hại chết. Đánh chết yêu nữ này. Cầm đầu hán tử tức giận nói. Đánh chết yêu nữ này. Hậu phương, một đám thôn dân cũng tráng lên lá gan, chợt thần sắc tức giận xông lên trước. Ta không có ăn người. Phá Úc trong góc, thiếu nữ dọa đến quận mình đứng người dậy, lui về phía sau một chút, một mặt vẻ kinh hoàng, đắp. A-di-đà-phật. Tam tảng thấy thiếu nữ sợ hãi dáng vẻ, mặt lộ không đành lòng, kim quang ẩn hiện, đem xông lên trước thôn dân tất cả đều đẩy lui trở về. Chật chắp tay trước ngực, thần thái cung kính nói, các vị thí chủ có phải hay không nhận lầm, vị nữ thí chủ này là ta tại chân núi cứu, hẳn không phải là trong miệng các ngươi ăn người yêu. Tuyệt đối không có nhận lầm, chính là nàng. Hán tử hoảng sợ nhìn thoáng qua trước người hòa thượng, đạo, nàng hại người thời điểm, ta là tận mắt nhìn thấy, tuyệt không có khả năng nhận lầm. Đối với, ta cũng nhìn được. Lại có một vị thôn dân đứng dậy, cả gan, lớn tiếng nói, tiểu hòa thượng, ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, yêu nữ này hại nhiều người như vậy, nên đền mạng. Đền mạng. Tức giận thôn dân tráng lên gan, lại lần nữa bắt đầu quát to lên. Phá Úc bên trong, Tam Tàng nghe các thôn dân tức giận tiếng la, lại quay đầu nhìn phía sau hoảng sợ không thôi thiếu nữ, lông mày lần nữa nhíu một cái. Cô nương này, thấy thế nào đều không giống như là yêu, mà lại đã giết người yêu, trên thân đều sẽ có mùi máu tanh, thiếu nữ này trên thân rõ ràng không có. Nhưng là, những thôn dân này lại như thế khẳng định, hắn rốt cuộc muốn tin tưởng ai? Ta không có ăn người. Nơi hẻo lánh, thiếu nữ co do thân thể, trong miệng không ngừng nỉ non, toàn thân run lẩy bẩy, nhìn cực sợ. Tam Tàng thấy thế, than khẽ, trợn ánh mắt nhìn về phía trước mắt tức giận các thôn dân, đạo, A Di Đà Phật, các vị thí chủ, nếu không như vậy đi, tiểu tăng học qua một chút Phật môn hàng yêu chi pháp, có thể để yêu nghiệt hiện hình, tiểu tăng liền ngay trước các vị thí chủ mặt thi pháp, như vị nữ thí chủ này thật sự là yêu, việc này tiểu tăng liền không quan tâm, nếu không phải, còn xin các vị thí chủ tha vị cô nương này một cái mạng. Không được, ai biết ngươi có thể hay không thiên vị yêu nữ này. Hán tử tức giận nói. Hậu phương, các thôn dân cũng không nguyện ý, bọn hắn cũng nhìn ra được, tiểu hòa thượng này đang cố ý thiên vị yêu nữ này. A Di Đà Phật. Tam tảng không người thi lễ một cái, đạo, người xuất gia không đánh lừa dối, tiểu tăng là trên núi Thanh Đăng tự đệ tử. Các vị coi như không tin tiểu tăng, cũng hẳn là tin được Thanh Đăng tự đi. Thanh Đăng bảo tự hòa thượng. Đám người nghe vậy, nhìn chăm chú một chút, chợt nhẹ gật đầu, Thanh Đăng tự đệ tử ngược lại là có thể tin. Cái kia tốt, tiểu sư phụ, người thi pháp đi, chúng ta tin tưởng Thanh Đăng tự đệ tử sẽ không gạt người. Các thôn dân mở miệng nói một câu, nhưng vẫn là có chút không yên lòng dặn dò, bất quá, ngươi cũng không nên thiên vị yêu nữ này. Các vị thí chủ yên tâm. Tam Tàng gật đầu, xoay người, ánh mắt nhìn quận mình góc tường thiếu nữ, không đành lòng nói, nữ thí chủ, sau đó có thể sẽ có chút đau, là còn trong sạch của ngươi, còn xin nhẫn mại một chút. Nói xong, Tam Tàng chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật chú, trong tay 108 quả tràng hạt lập tức sáng lên kim quang chói mắt. Góc tường, thiếu nữ nhìn thấy trên Phật châu kim quang, tú lệ tuyệt luân trên dung nhan lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Vâng. Ngay tại Tam Tàng bắt đầu thi pháp lúc, trong thôn xóm, móng ngựa lao nhanh tiếng vang lên, đinh thai nhức óc, chấn kinh trong thôn tất cả mọi người. Phá Úc bên trong, Tam Tàng cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, hai mắt mở ra, mặt lộ kinh ngạc. Đại thương thiết kỵ, tại sao lại xuất hiện ở đây? Vâng. Sau một khắc, Phá Úc cửa bị một cước đa băng, mấy bị toàn bộ chiến giáp tướng sĩ vọt xuống tới, cầm đầu tướng quân nhìn thấy Phá Úc bên trong thiếu nữ, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, tiến lên hành lễ nói, tham kiến quận chúa, mặt tướng tới trưởng, mong rằng quận chúa thứ tội. Một câu rơi, mọi người tại đây thần sắc tất cả giật mình. Quận chúa, yêu nữ này thế nào lại là quận chúa? Trong góc, thiếu nữ nhìn thấy trước mắt xâm nhập tướng quân, doa đến lại vội vàng hướng lui về sau lui, thần sắc càng phát ra hoảng sợ. Thanh thanh quận chúa. Tướng quân thấy thế, khó hiểu nói, ngươi không biết mặt tướng sao? Thiếu nữ co do thân thể, không nói câu nào, mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hoảng sợ cùng sợ sệt, bộ dáng đáng thương cực kỳ. Tướng quân thần sắc ngưng lại, lúc này mới chú ý tới quận chúa vết máu trên người, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, đạo, quận chúa ngươi thủ thương. Là ai thương ngươi? Nói xong, tướng quân quay đầu, nhìn về phía hậu phương thôn dân, trong mắt sát cơ chớp động, đạo, là bọn hắn sao? Phá Úc bên trong, các thôn dân nhìn thấy trước mắt tướng quân sát cơ trên mặt, sắc mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng lui ra phía sau mấy bước, muốn rời khỏi. Đều bắt lại. Tướng quân thấy thế, lập tức hiểu được, tức giận đạo, một cái cũng đừng thả chạy. Là hậu phương, mấy vị tướng sĩ linh mệnh lập tức tiến lên bắt người. Không. Góc tường, thiếu nữ thần sắc quý lên, tiến lên vụ một hồi tướng quân cánh tay, chợt giống như bị chạm điện vội vàng bung ra, lại rụt trở về, khẩn trương lắc đầu nói, không, không cần. Các ngươi trước dừng tay. Tướng quân nghe vậy, lập tức quát bảo ngưng lại sau lưng tướng sĩ, ánh mắt nhìn thiếu nữ trước mắt, đạo, quân chúa, ý của ngươi là để mặt tướng không cần bắt bọn họ? Ân. Thiếu nữ khẩn trương nhẹ gật đầu, đáp. Tướng quân nhíu mày, nhưng cũng không muốn vi phạm quận chúa ý tứ, quay người nhìn về phía hậu phương hoảng sợ không thôi một đám thôn dân, âm thanh lạnh lùng nói, quận chúa thiệt tâm, nguyện ý buông tha các ngươi những điều dân này, còn không mau cút đi. Đa tạ tướng quân, đa tạ quận chúa. Một đám thôn dân vội vàng hành lễ, chợt vội vàng rời đi phá nhà gỗ. "Quân chúa, chúng ta hồi phủ đi, vương phi những ngày này đều lo lắng." Tướng quân đứng dậy, mở miệng nói. Thiếu nữ rụt rụt thân thể, cúi đầu xuống, không có trả lời. Tướng quân thấy thế, thần sắc do dự một chút, đạo: "Quân chúa, đã tội." Nói xong, tướng quân tiến lên, ôm lấy thiếu nữ, chuẩn bị đi trở về. "A." Giờ khắc này, thiếu nữ phảng phất là nhận lấy cái gì kích thích, hoảng sợ quát to lên, liều mạng giãy giụa, hai ba lần từ tướng quân trong ngực tránh ra, trực tiếp chạy đến tam tàng sau lưng, sợ níu lại nó quần áo. Tướng quân thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt nhìn trước mắt tiểu hòa thượng sau lưng quận chúa, sắc mặt đều là không hiểu, quận chúa đây là thế nào? Giống như là biến thành người khác một dạng. Một lát sau, tướng quân lấy lại tinh thần, cưỡng chế nghi ngờ trong lòng, nhìn trước mắt tiểu hòa thượng, đạo: "Vị này tiểu sư phụ xưng hô như thế nào?" "Tiểu tăng pháp danh, Tam Tàng." Tam Tàng chắp tay trước ngực, đáp: "Tam Tàng." Tướng quân nghe được cái tên này, mặt lộ vẻ suy tư, tựa hồ đang chỗ nào nghe qua. "Ta không có ăn người." Tam Tàng sau lưng, thiếu nữ thân thể run rẩy tiếp tục nhỉ nó nói: "Tiểu tăng, tin tưởng của chúa." Tam Tàng quay người, nhìn phía sau thiếu nữ, thần sắc ôn hòa nói. Tướng quân thấy cảnh này, thần sắc ngưng lại, suy nghĩ một lát sau, mở miệng nói: "Tiểu sư phụ, của chúa bây giờ tựa hồ chỉ nguyện ý tin tưởng ngươi. Có thể trước hết mời tiểu sư phụ cùng chúng ta về một chuyến Tây Nam Vương phủ, đợi quận chúa cảm xúc bình ổn một chút, tiểu sư phụ là đi hay ở, ta Tây Nam Vương phủ tuyển sẽ không can thiệp." Nói xong, tướng quân ôm quyền không người thi lễ, lấy đó thành ý Tam Tàng nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, "Đạo, cũng tốt, tiểu tăng liền cùng tướng quân đi một chuyến." Vị quận chúa này bây giờ cảm xúc xác thực quá bất ổn định, sư phụ giao cho phục yêu nhiệm vụ, chỉ là tạm thời trước kéo dài một chút. "Đa tạ tiểu sư phụ." Tướng quân cảm ơn một câu, ánh mắt nhìn sau lưng tướng sĩ, "Đạo, cho tiểu sư phụ một con ngựa, chúng ta lập tức hồi phủ." "Là." Chúng tướng sĩ lĩnh mệnh, chợt quay người rời đi nhà gỗ. Nửa khắc đồng hồ sau, thôn xóm bên ngoài, móng ngựa lao nhanh, tướng quân bọn người rời đi thôn, hướng phía đông tây nam vương phủ tiến đến. Người kia thật sự là đại thương quận chúa sao? Trong thôn xóm, có người mở miệng, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Vừa rồi tướng quân kia khí thế, thực sự dọa người. "Không biết ta." Một tên thôn dân lắc đầu, ánh mắt nhìn biến mất phương xa thiết kỵ, thần sắc có chút mê mang nói, "Ta rõ ràng nhìn thấy, nữ tử kia toàn thân lên lục quang, đầy tay là máu, một bên, mấy cái thôn dân đều đã chết. Chẳng lẽ, đại thương quận chúa là yêu?" Trong thôn, các thôn dân nhìn chăm chú một chút, lời này ngay cả chính bọn hắn đều không tin. Nhưng là, mấy ngày nay trong thôn chuyện phát sinh, thì như thế nào giải thích? Cùng lúc đó, dưới núi, cách xa nhau Tam Tàng gặp được thiếu nữ chỗ không xa, quả đen quay quanh, phía dưới, một vị máu me khắp người thiếu nữ nằm ở nơi đó, phía ngoài quần áo đã không thấy, chỉ còn lại có màu trắng áo lót. Bầu trời, quả đen bay xuống, tại thiếu nữ trên thân mổ, chợt vừa sợ bay mất. Thiếu nữ ngực có một đạo chí mạng vết thương, tựa hồ là bị lợi trảo quán xuyên lồng ngực, sớm đã không có tiếng tim đập. Muốn mặt trời lặn lúc, dưới núi một tên du lịch trở về hòa thượng đi đến, vừa muốn lên núi, lại là nhìn thấy cách đó không xa nằm trong vũng máu thiếu nữ, thần sắc cứng lại, chợt bước nhanh về phía trước. "Yêu bật khí tức." Hòa thượng thấy thiếu nữ lồng ngực vết thương, khẽ cau mày, Phật môn thanh tịnh chi địa, lại sẽ xuất hiện tâm ngoan thủ lạt như thế yêu bật. "A Di Đà Phật." Hòa thượng mặt lộ không đành lòng, mặc dù khi còn sống không biết, nếu gặp nhau, hắn liền vì nàng siêu độ khế đạo, để nàng nhập thổ vi an đi. Nghĩ cho đến này, hòa thượng đưa tay lau đi trên mặt thiếu nữ vết máu, thời gian dần qua, thiếu nữ khuôn mặt hiện hiện. Có lẽ bởi vì chết đã lâu, thiếu nữ khuôn mặt đã phát sinh không nhỏ cải biến, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút khi còn sống dáng vẻ. "Đây là?" Hòa thượng nhìn kỹ thiếu nữ khuôn mặt sau, thần sắc ngưng lại. Tựa hồ có chút giống đại thương Tây Nam Vương phủ Thanh Thanh quận chúa. Hắn mới từ nơi đó trở về, Tây Nam biên cảnh trong tòa thành kia, khắp nơi dán đầy vị quận chúa này chân dung. Nơi này khoảng cách đại thương Tây Nam Vương phủ không tính gần, vì sao cái này Thanh Thanh quận chúa sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dạng gì yêu vật có thể tại cảnh giới xâm nghiêm Tây Nam Vương phủ đem người bắt đi? "A Di Đà Phật." Hòa thượng chắp tay trước ngực, tụng một tiếng Phật hiệu, "Gặp nhau là duyên, bất quá, hắn hiện tại cũng vô pháp xác định, thiếu nữ này đến cùng phải hay không Tây Nam Vương của chúa. Mà lại, giống như nay thiếu nữ bộ dáng, chỉ sợ cũng ngay cả Tây Nam Vương phủ người, cũng không dám tùy tiện nhận quen." Chương 59. Thương hoàng bái kiến nho thủ a. Ly biên, tiếng kêu thê thảm vang lên, như vậy dò người, quả nhiên là người nghe rơi lệ người nghe thương tâm. Hiệu thuốc, Trương Lạp Tháp đuốt một cái mồ hôi chán, một mặt mệt mỏi cất bước rời đi. Hậu phương trong thùng thuốc, Lý Tử Dạ hai tay đầu gối, hai cái chân run không ngừng, tựa hồ là làm cái gì. Cực hạn thống khổ sau, giữa thiên địa, vô cùng vô tận linh khí cấp tốc tràn vào trong hiệu thuốc, bàng bạc mênh mông, kinh người dị thường. Không phá thì không xây được, không chứng không rõ, phá rồi lại lập, khi chứng đại đạo. Tây Xương, Bạch Vong Ngữ cảm nhận được nội viện sóng linh khí, trong mắt dị sắc hiện lên. Đệ nhất cảnh hậu kỳ. Lý huynh tốc độ tu luyện, muốn so dự đoán của bọn hắn đều nhanh một chút. Chẳng lẽ, đây mới là chính xác phương pháp tu luyện sao? Phá rồi lại lập, kinh lịch cực hạn thống khổ, phương đến thuế biến. Quên ngữ. Giờ khắc này, giữa thiên địa, cái kia quen thuộc thanh âm giản mùa vang lên. Nho thủ. Bạch Vong Ngữ lấy lại tinh thần, cung kính hành lễ nói: "Người rõ chưa?" Thanh âm giản mua hỏi. "Minh Bạch." Bạch Vong Ngữ cung kính đáp. "Thanh Thanh đã chết, yêu quái ăn người, cực dạ giáng lâm." Thanh âm giản mua quanh quẩn ở trong thiên địa này, lời nói chân tướng làm cho người kinh hãi. Bạch Vong Ngữ nghe Nho Thủ lời nói, trong mắt hiện lên không hiểu, cung kính nói: "Chẳng lẽ thế gian này thật sự có yêu? Lòng người có ma, thế gian liền có yêu." Giữa thiên địa, thanh âm giản mua quanh quẩn: "Đạo, trời đông giá rét sắp tới, chúng sinh liệt tiếp, vạn dân đến giáo hóa, Nho môn khi chứng đại đạo."
đệ tử không rõ. Bạch Vong Ngư ngưng tiếng nói, về sau ngươi liền sẽ minh bạch, Phật môn tam tàng đã bắt đầu lịch tiếp, thần điện yến tiểu ngư cũng có tâm ma của mình, quên nữ ngươi cướp rất nhanh cũng đến. Tây xương trên không, thanh âm giản mua than nhẹ, đạo kiếp này như độ từng chiếm được, ngươi sẽ thành thế gian đời sau nho thủ, nếu không thể hồng nhan bạc mệnh, anh hùng xương khô. Đệ tử đa tạ nho thủ để điểm. Bạch Vong Ngư lại lần nữa cung kính thi lễ, đạo đệ tử tất nhiên sẽ không cô phụ nho thủ kỳ vọng. Lý gia con trai trưởng là ngươi kiếp này mấu chốt, còn có nói đến đây, trên bầu trời thanh âm giản mua lại lần nữa thở dài, đạo không nên chết. Là Bạch Vong Ngư không người đáp. Lão Bạch, nho thủ lời nói chưa dứt, tây xương bên ngoài, Lý Tử Dạ thất tha thất thểu đi tới, bước chân phù phiếm, đứng cũng không vững. Bạch Vong Ngư thấy thế, đè xuống trong lòng gợn sóng, trên mặt một lần nữa lộ ra bình hòa dáng tươi cười, tiến lên đỡ qua người trước, đạo, chúc mừng Lý huynh lại phá cảnh. Quá đau ta muốn khóc. Lý Tử Dạ một bên hướng phía trước đi, một bên nghe răng trợn mắt nói, đồng dạng tập võ, người ta đều là tiến triển cực nhanh, một bước lên mây, vì sao đến nơi này của ta, liền muốn bị những này tội? Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Bạch Vong Ngư an ủi, Lý huynh ngươi suy nghĩ một chút, lúc đầu lấy thiên phú của ngươi, ngay cả tu luyện khả năng đều không có, bây giờ lại là nhiều lần phá cảnh, tốc độ tu luyện kỳ thật không hề giống trong tưởng tượng chậm như vậy, ăn chút đau khổ, có phải hay không cũng đáng được. Ngươi nói tựa hồ cũng có chút đạo lý. Lý Tử Dạ nhẹ gật đầu, đạo, giống như mỗi lần đả thông một đầu kinh mạch, đều có thể trước tiên phá cảnh. Tê, lão Bạch, ngươi nói ta nếu là tám mạch tất cả đều đả thông, tu vi có phải hay không lập tức liền vượt qua các ngươi? Có khả năng này. Bạch Vong Ngư mỉm cười nói, căn cứ Lý huynh cái này hai lần đả thông kinh mạch tình huống đến xem, phá rồi lại lập, hoàn toàn chính xác sẽ kích phát nhân thể tiềm năng, Lý huynh thêm ít sức mạnh, có lẽ thật có thể vượt qua chúng ta. Không phải an ủi ta? Lý Tử Dạ nghi ngờ hỏi. Không phải, nho môn người xưa nay không đánh lừa dối. Bạch Vong Ngư cười trả lời một câu, có lẽ đi, khả năng như vậy, ai biết được. Bất quá, con đường tu luyện càng về sau càng là khó khăn, muốn giống đệ nhất cảnh như vậy, mượn nhờ tái tạo kinh mạch, kích phát tiềm lực thân thể con người từ đó liên tiếp phá cảnh, có lẽ, khả năng, đại khái không phải dễ dàng như vậy. Đồ Đần cũng không tin lời nói, rất ngu ngốc rất ngây thơ Lý Tử Dạ tin, đưa tay vô vô trước mắt tiểu hồng mạo bà bay, nhếch miệng cười nói, yên tâm lão Bạch, chờ ta tu vi vượt qua ngươi, nhất định bảo kê ngươi. Vậy liền đa tạ Lý huynh. Bạch Vong Ngư cười nói, Lý Viên, một mảnh vui vẻ phồn vinh, tây nam biên cảnh vương phủ, đồng dạng bởi vì Thanh Thanh quận chúa trở về, tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô. Chỉ có Quá Học cung phía đông, trong tiểu viện kia nho thủ, ánh mắt nhìn bầu trời, trên khuôn mặt giàn mua đều là ngưng trọng. Giờ khắc này, tới so với hắn trong tưởng tượng còn phải sớm hơn một chút. Thanh Thanh đã chết, yêu quái ăn người, cực dạ giáng lâm. Thiên thư trăm năm trước phê chỉ thị, lúc này trở thành sự thật, vậy có phải mang ý nghĩa chúng sinh lịch tiếp thời điểm cũng muốn đến? Cực dạ trời đông giá rét, vạn vật không sinh, nhân gian ngàn vạn sinh linh có thể nằm cạnh qua cái này dài dằng dặc trời đông giá rét sao? Bệ hạ, nếu đã tới, sao không tiến đến một lần? Sau một lát, nho thủ lấy lại tinh thần, nhìn về phía ngoài viện, mở miệng nói. Ngoài viện, chẳng biết lúc nào, Thương Hoàng đã tới, nhìn thoáng qua sau lưng hai vị hoàng thất cung phụng, thản nhiên nói, các ngươi chờ ở tại đây. Nói xong, Thương Hoàng cất bước, đi vào trong tiểu viện. Trong phòng, nước trà sớm đã đun sôi, nho thủ cùng Thương Hoàng đối mặt mà ngồi, hơi nước tràn ngập, che đậy hai người ánh mắt. Bệ hạ muốn biết cái gì? Nho thủ bình tĩnh nói. Lý gia con trai trưởng. Thương Hoàng chậm rãi phun ra bốn chữ, chợt hỏi, có phải hay không là đại thương thai hoàng ầm? Sẽ không. Nho thủ lắc đầu, đắc. Thương Hoàng nghe vậy, thoáng thở dài một hơi, tiếp tục hỏi, nho thủ cảm thấy, chấm bốn vị hoàng tử bên trong, ai thích hợp nhất cùng Tây Nam Vương phụ thông gia? Đại hoàng tử. Nho thủ hồi đáp. A. Thương Hoàng nghe qua, trong mắt dị sắc hiện lên, nho thủ nói tới, vậy mà cùng suy nghĩ giống nhau. Xem ra, Quá Học cung vị này nho thủ đã đoán ra suy nghĩ trong lòng của hắn. Nho môn đứng đầu, quả nhiên là một kẻ đáng sợ. Có một chuyện, chấm một mực không rõ, 3 năm trước đây, chấm từng muốn ngăn được quá độ khuyết trương Lý gia, là nho thủ ngăn trở chấm, lần này, chấm bức bách người Lý gia đến đô thành, vì sao, nho thủ không lại ngăn cản? Thương Hoàng nhìn chăm chú lên trước mắt lão nhân, hỏi. 3 năm trước đây, thời cơ chưa tới. Nho thủ bình tĩnh nói, 3 năm sau, thời cơ đã tới. Nho thủ nói thời cơ, là cái gì? Thương Hoàng trong mắt có chút nheo lại, đạo, Lý gia con trai trưởng sao? Là. Nho thủ không có phủ nhận, gật đầu đáp. Nho thủ đối với vị này Lý gia con trai trưởng, thật đúng là coi trọng. Thương Hoàng thản nhiên nói, chấm nhi tử, cái nào không phải rồng phượng trong loài người, cho dù nho thủ không yên lòng chấm, Quá Học cung học sinh, cũng tỉ như cái kia Bạch Vong Ngữ, đồng dạng thế hệ tuổi trẻ tuyệt đại thiên tiêu, nho thủ không chọn bọn hắn, mà là lựa chọn một cái sinh tại nhà thương nhân tiểu tử vô danh, đến tột cùng là vì cái gì? Trời đông giá rét sắp tới, nhân gian cần cải biến. Nho thủ bình tĩnh nói, bất luận bệ hạ hoàng tử hay là Quá Học cung học sinh, đều nhận thế giới này lễ giáo ảnh hưởng rất nặng, đã vô pháp nhảy ra. Tuân thủ quy củ, không tốt sao? Thương Hoàng ngưng tiếng nói, không phải là không tốt, mà là thời đại này không thích hợp. Nho thủ cầm lấy lô hỏa bên trên ấm trà, rót hai chén trà, đem bên trong một chén đẩy đi qua, đạo, bệ hạ có thể nghe qua, cực dạ trời đông giá rét, yêu quái ăn người. Trong cổ tịch gặp một lần. Thương Hoàng bưng lên nước trà trên bàn, đạo, bất quá, đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, thế gian nào có cái gì yêu, đây chẳng qua là vô tri bách tính bịa đặt ra lời đồn đại thôi. Như lão hủ nói, có đâu? Nho thủ bình tĩnh nói. Thương Hoàng nghe vậy, bưng nước trà tay chấn động, con ngươi lại lần nữa nhíu lại, đạo, nho thủ, chuyện này cũng không thể nói cười. Lão hủ từ trước tới giờ không nói giỡn.
Nho thủ nhìn trước mắt bốc hơi nóng nước trà, đạo: "Theo lão hủ biết, bây giờ phương Bắc vùng địa cực, ban đêm càng ngày càng dài. Cực Bắc chi địa luôn luôn có cực dạ chi tượng." Thương Hoàng nói ra, đây chỉ là phổ thông hiện tượng tự nhiên, cũng không kỳ quái. Cực Bắc có cực dạ, trước đây cuối cùng có khi mặt trời lên, nhưng mà, gần ngàn năm đến, cực Bắc chi địa lại xuất hiện qua thái dương. Nho thủ nói ra: "Thì tính sao, cực Bắc chi địa vốn cũng không có người ở, cho dù thái dương chưa từng dâng lên, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì." Thương Hoàng lơ đến nói: "Như chỉ là cực Bắc chi địa như vậy, cũng là không ngại." Nho đầu nguồn lên nước trà trên bàn, uống một ngụm, đạo: "Nhưng là, cái này dài dằng dặc cực dạ, còn tại dịch về phía nam, mặt bắc cũng đã xuất hiện vùng địa cực chi tượng." "Mặt bắc?" Thương Hoàng nghe vậy, nhíu mày khẽ nhíu. "Vậy hạ hẳn phải biết, điều này có ý vị gì?" Nho thủ bình tĩnh nói: "Mặt bắc xuất hiện vùng địa cực chi tượng, đêm tối dài hơn, cây rong không phòng, mặt bắc tám bộ người cũng chỉ có thể nằm rời, như đêm tối phạm vi bao phủ một mực quyết trường, mặt bắc tám bộ liền sẽ một mực nằm rời, cho đến binh lâm trung nguyên. Chớ có 10 vị võ vương, mấy triệu dũng manh thiện chiến tướng sĩ, thì sợ gì mặt bắc tám bộ?" Thương Hoàng trong mắt sát cơ hiện lên, nói ra: "Như vùng địa cực cực dạ hiện tượng xuất hiện tại trung nguyên đâu?" Nho thủ trầm rãi nói: "Bách tính cần ăn cơm, cực dạ cùng trời đông giá rét bên dưới, vạn vật không sinh, không có đồ ăn, bách tính liền sẽ bạo loạn, trong tay bệ hạ tướng sĩ cũng là có phụ mẫu, vợ con người, bệ hạ chẳng lẽ cũng có thể để bọn hắn đem đao binh nâng hướng vợ con của bọn họ sao?" Thương Hoàng nghe qua trước mắt lời của lão nhân, thần sắc càng ngày càng nặng, một lát sau, mở miệng nói: "Đây đều là Nho thủ suy đoán, trung nguyên chưa bao giờ xuất hiện qua cực dạ." "Hoàn toàn chính xác." Nho thủ lần nữa uống một ngụm trong chén trà, thản nhiên nói: "Trước lúc này, thế gian cũng chưa từng xuất hiện qua yêu, lúc trước không có xuất hiện qua, cũng không đại biểu đằng sau sẽ không." Nho thủ nói: "Yêu, đến cùng là cái gì?" Thương Hoàng trầm giọng nói: "Yêu quái ăn người, cực dạ giáng lâm." Nho thủ trầm rãi nói: "Có lẽ, yêu chính là cực dạ sứ giả." "Chớ không tin." Thương Hoàng con ngươi lanh ý hiện lên, đạo: "Rất nhanh, bệ hạ liền sẽ tin." Nho thủ thần sắc bình tĩnh đạo: "Yêu đã xuất hiện, mà lại đã rời đi cực bắc vô biên đêm tối, đi tới cái này thế giới quang minh. Như thế gian thật sự có yêu." Thương Hoàng trên mặt sát cơ đại thịnh, đạo: "Chấm chi hoàng quyền, cũng sẽ đem tất cả yêu toàn bộ giết hết. Bệ hạ có lòng tin này, liền không cần hỏi lại lão hủ." Nho thủ để chén trà trong tay xuống, tiễn khách đạo: "Bệ hạ, thời gian đã không còn sớm, mời trở về đi." Thương Hoàng nghe vậy, trong mắt lưu quang hiện lên, cũng không có lưu thêm, đứng dậy rời đi, trước khi ra cửa lúc, lại là dừng bước lại, thản nhiên nói: "Nho thủ, nho môn quá mức xuất sắc chấm không cho phép đại thương bên trong có bất kỳ tín ngưỡng bao trùm hoàng quyền phía trên, thiên dụ điện người thư sinh kia không được, thanh đăng tự lao hòa thượng không được, nho môn cũng không được."